Chương 103, người học sinh này có chút phí lao sư. Chương 103, người học sinh này có chút phí lao sư. Đi ra ngoài câu cá, ba vị lao gia tử trở về, đồng thời cũng mang về không ít tin tức. Ba vị lao gia tử, hai vết thương nhẹ, một thương nặng, trọng thương là Ngũ gia gia Hồ Trường Canh. Mặt khác chính là cùng bọn hắn cùng đi ra ngoài Vinh Vĩnh Kim, Chiến Tử. Gia gia, các ngươi thế nào làm thành bộ dáng này, đối phương tới cường viện sao? Hồ Trường Vinh giận dữ nói rằng, không có, vẫn là kia hai tên gia hỏa, nhưng bọn hắn trong tay mẹ nó lại có hai khối thần quyết. Lại nghe thấy một cái danh từ mới, Hồ Thanh Vũ hỏi, thần quyết, đó là cái gì? Hồ Trường Hưng hướng về Hồ Thanh Vũ, Hồ Thanh Văn hai cái hậu bối giới thiệu nói, thần quyết là một loại đặc thù duy nhất một lần linh khí, dùng một loại đặc biệt ngọc quyết chế tác mà thành, bên trong có thể dung nạp thần chiếu cảnh một kích chi lực. Tê thần chiếu cảnh một kích. Cái này còn thế nào chơi? Kia lão binh đâu? Giống nhau vẫn là Hồ Trường Hưng hồi đáp, hắn bị đối phương một người liên tục đánh hai trường, tại chỗ tử vong. Chúng ta cuối cùng chỉ có thể đem hắn di thể mang về, đã giao cho hắn huynh đệ Hồ Trường Vinh theo sát lấy ở một bên lớn tiếng ồn ào tới, bất quá đối phương cũng không chiếm được tốt, chết một người khác thụ thương bỏ chạy. Nếu như không phải là bởi vì trên tay hắn còn có một cái thần quyết, lão phu cao thấp có thể vận hạ đầu hắn. Lúc này Hồ Trường Canh ho khan vài tiếng, hư nhược nói rằng, nhỏ Vinh trước khi chết, lấy mệnh tương bác, làm cho đối phương lộ ra một sơ hở, lão phu tự nhiên không thể bỏ qua. Ai ngờ trong tay đối phương lại có thần quyết, lúc này mới bị trọng thương. Chỉ là, rất kỳ quái. Lần này mục tiêu của bọn hắn giống như chính là hướng về phía nhỏ Vinh tới, đi lên trực tiếp liền đối với hắn ra tay bắt. Đúng a, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Hồ Trường Vinh hét lên, còn lại người kia chạy trốn trước đó, còn chết sống muốn đem nhỏ Vinh kia một cây đại kích cướp đi. Hồ Thanh Vũ nghe vậy sững sờ, trong đầu một đạo linh quang hiện lên. Chỉ là lúc này bên trong nhà này bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, liễu diễu thanh âm một mực không ngừng, không đợi hắn bắt lấy kia một chút linh quang, đã bị những người khác cắt ngang. Hồ Trường Hưng tan thán nói, cái này Nhung tộc tiểu tử sát thực kiên cường, cũng đủ quả quyết. Nếu như lần này có thể đem cái này một chi Nhung tộc trấn an xuống tới, đằng sau đã làm cho đại lực bồi dưỡng. Sau một câu là trực tiếp đối với tộc trưởng Hồ Minh Hào nói. Đám người lần lượt rời đi Hồ Trường Canh gian phòng, chỉ để lại Hồ Trường Hưng dùng chân khí bản thân vì đó trải bớt thể nội thương thế. Tại trở về trên đường, tộc trưởng Hồ Minh Hào bỗng nhiên gọi lại Hồ Thanh Vũ, "Thanh Vũ, sau khi ngươi trở lại, Trương Tương Kỳ có hay không lại tìm qua ngươi?" Hồ Thanh Vũ trong nháy mắt hồi tưởng lại tại Ngọc Kinh thành lúc, Tào Phi Kiệt cùng mình đã nói, biết tộc trưởng hỏi cái này vấn đề chính là muốn biết sáu cô phụ bây giờ thái độ. Hồ Thanh Vũ thành thật thật hồi đáp, trước mắt còn không có. Hồ Minh Hào trong mắt lập tức che kín vẻ lo lắng. Trở lại chính mình tiểu viện, Hồ Thanh Vũ trong đầu còn không ngừng hồi tưởng đến mấy vị gia gia nói lời, luôn cảm giác trong đó có cái gì trọng điểm là bị chính mình bỏ qua. Nhìn hắn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng trở về, hai cái tiểu mỹ nhân vội vàng lên tiếp, lại là bưng trà dâng nước, lại là giúp hắn xoa bắt đầu. Càng về sau, Lạc Tinh Mộng thậm chí trực tiếp chuyển ra chính mình kia một khung cổ cầm, dự định là Hồ Thanh Vũ đánh đàn một khúc, làm dịu lầm dịu. Tiếng chói tai nhất thiết lẫn lộn đánh, lớn châu tiểu châu rơi khay ngọc. Bên hai nghe ưu mỹ, không linh tiếng đàn, Hồ Thanh Vũ giật mình trong lòng, thân thể một chút thẳng tắp. Hắn cái này máy động không sai động tác, cả kinh hai nữ đều kìm lòng không được ngừng động tác của mình, đồng thời nhìn về phía hắn. Hồ Thanh Vũ vội vàng hỏi, "Tinh Nhi, ngươi vừa mới đánh chính là kia một khúc động thiên xuân hiệu huyền âm?" "Đúng vậy, công tử." "Là nô tỳ có chỗ nào đánh sai lầm rồi sao?" Từ khi theo Hồ Thanh Vũ về sau, nàng liền sửa lại trước kia nô gia tự xưng, cùng Vương Tử Duyệt đồng dạng lấy nô tỳ tự xưng. Hồ Thanh Vũ đưa tay, ra hiệu hai nàng trước không cần nói, nếu mày trầm tư mấy giây, rốt cục đem trong đầu của mình phân tạp suy nghĩ làm rõ. "Ta hiểu được, ngươi không có đánh sai." Nói xong, Hồ Thanh Vũ đã theo chính mình chữ vật linh giới bên trong mò ra một khối hình sợi dài ngọc quyết. Rõ ràng là lúc trước Vinh Vĩnh Kim ở đằng kia một cây đại kích bên trong phát hiện kia một cái ngọc quyết. Cái này ngọc quyết mặt ngoài điêu khắc rất nhiều kỳ dị đường vân, tại một mặt còn lấy âm khắc thủ pháp khắc hai chữ sơ đầu. Hồ Thanh Vũ mi tâm sáng lên một đạo huyền quang, chiếu xạ tại ngọc quyết phía trên, đồng thời lại phân ra một bộ phận ý thức, tiến vào Tử Tiêu cung bên trong. Tiên lặng thôi diễn một lát, "Tinh Nhi, ngươi đem động tiên xuân hiểu huyền âm cái này thủ khúc, từ đầu tiếp tục bắn ra một lần." Một khúc sau khi nghe xong, Hồ Thanh Vũ thở phào một cái, thu hồi ngọc quyết, đầy mặt mỉm cười nhìn về phía Lạc Tinh Ngộng. "Tinh Nhi, xem ra ngươi thỏa đáng một làm lão sư của ta." Vừa nghe đến Hồ Thanh Vũ muốn cùng chính mình học đánh đàn, Lạc Tinh Ngộng lập tức có loại vui mừng quá đôi cảm giác. Đây là năng lực của mình bị công tử nhận đồng cảm giác, đồng thời cũng biểu thị ra chính mình cũng là có thể ở càng nhiều mặt hơn mặt giúp đỡ công tử kết quả. Hơn một canh giờ sau, nàng sụp đổ phát hiện, chính mình cao hứng sớm. Hồ Thanh Vũ tại phát hiện Thương Vân Thành bí mật về sau, trong lúc nhất thời hưng phấn dị thường, liền định cùng Lạc Tinh Mộng học được động thiên xuân hiểu huyền âm, dùng cái này đến phá giải ngọc quyết bên trên mật mã. Nhưng lại hoàn toàn quên đi chính mình kiếp trước là ngũ âm không hoàn toàn cờ tờ vờ sát thủ. Người khác ca hát đòi tiền, hắn ca hát muốn mạng. Lạc Tinh Mộng nhìn xem sắc mặt đen nhánh Hồ Thanh Vũ, thận trọng nói rằng, "Công tử, nếu không chúng ta ngày mai luyện thêm a." Hồ Thanh Vũ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem trước mắt bộ này cổ cầm một trường chém thành hai khúc, "Không được, chúng ta tiếp tục." Vương Tử Duyệt thương mà không giúp được gì nhìn Lạc Tinh Mộng một cái, lặng lẽ lui ra ngoài, tìm hạ nhân đi cho chuẩn bị cơm tối. Nàng vừa mới nhìn thấy chính mình tiểu tỷ muội khỏe mắt đều có một tia lệ quang, kia là đã nhanh bị buộc khóc. "Mặc cho ngươi chuyên nghiệp năng lực mạnh hơn, chỉ cần bắt đầu mang học sinh, hắn là có thể đem ngươi làm cho hoài nghi đời người." Đem Lạc Tinh Mộng dòng giá hành hạ hai ngày, tiểu mỹ nhân nguyên bản tỏa ra ánh sáng lung linh, hai con ngươi sớm đã là ngốc trệ vô thần. May mà Hồ Thanh Vũ rốt cục có thể đem động thiên xuân hiểu huyền âm hoàn chỉnh đàn tấu nhận ra. Âm luật võ học cùng thông thường võ học khác biệt, cũng không phải là nói lợi dụng chân khí đi diễn tấu nhạc khí, đi ra chính là âm luật võ học, mà là muốn đem chân khí bản thân cùng sóng âm đem kết hợp, lúc tu luyện chính là muốn thông qua sóng âm chấn động đến phồng lên chân khí bản thân, dùng cái này đạt tới rèn luyện chân khí hiệu quả. Sử dụng thời điểm thì là trái lại, lấy chân khí chấn động đến sinh ra sóng âm, đương nhiên quá trình này vẫn là cần phải có nhạc khí đến phối hợp. Động Thiên Xuân hiểu huyền âm bên trong che giấu bí mật chính là trong đó có vài đoạn tâm pháp vận hành lúc chân khí xảy ra chấn động tần suất là đặc biệt, mà lại là tiến hành theo chất lượng. Hồ Thanh Vũ lại một lần nữa lấy ra ngọc quyết, căn cứ khúc phổ phía trên kia vài đoạn tâm pháp vận chuyển chân khí, sẽ tiến vào cao tần chấn động chân khí liên tiếp đập nện tại ngọc quyết phía trên. Mỗi một cái đập nện điểm đều là ngọc quyết phía trên những cái kia kỳ dị đường vân bên trong giao lộ, bước ngoặt. Theo chân khí của hắn không ngừng chuyển vận, ngọc quyết mặt ngoài đường vân bên trên bắt đầu lần lượt sáng lên, dần dần bỏ đầy làm mai ngọc quyết. Thẳng đến cuối cùng quang văn lan tràn tới ngọc quyết bưng bộ sơn tẩu hai chữ bên trên, lúc này ở khúc phổ tâm pháp bên trong cũng đồng dạng là đi tới một chỗ cao trào. Liên tiếp hai đạo cao tần chấn động chân khí đồng thời đập nện tại hai chữ bên trên. Trong nháy mắt là mai ngọc quyết đại phóng sáng ngời. Mặt ngoài đường vân dường như sống lại đồng dạng, bắt đầu vặn bẹo du động, thậm chí dần dần thoát ly ngọc quyết mặt ngoài, bắt đầu hướng Hồ Thanh Vũ trên cổ tay lan tràn. Cuối cùng chờ quang mang tán đi, ngọc quyết mặt ngoài đã trơn bóng vô cùng, đã không còn bất cứ dấu vết gì. Mà tại Hồ Thanh Vũ trên mu bàn tay, tới gần cổ tay vị trí, nhiều hơn hai cái cực kỳ nhạt. Không xích lại gần nhìn kỹ căn bản không thấy được chữ cổ, sơ đầu. Chương 104, thành chủ tại Hồ Thanh Vũ dò xét chính mình mới hình xăm đồng thời, một đạo tin tức chạy vào trong đầu của hắn. Sơ đầu là một tòa linh cảnh danh tự, mà cái này một cái ngọc quyết chính là tiến vào linh cảnh danh ngạch cùng chìa khóa. Mong muốn kích hoạt ngọc quyết liền cần chuyên môn bí thuật. Nếu như đem cái này bí thuật so sánh mật mã, kia động tiên xuân hiểu huyền âm chính là quyển mật mã. Lại thêm Hồ Thanh Vũ thông qua Tử Tiêu cung suy tính ra giải mã phép tính, rốt cục nhường hắn thành công kích hoạt lên cái này một phần chìa khóa. Phần này trong tin tức nổi danh ách cùng chìa khóa bên ngoài, còn nhường Hồ Thanh Vũ đối kia một tòa sơn tẩu linh cảnh sinh ra một tia cảm ứng. Linh cảnh là một cái độc lập với thế giới bên ngoài đơn độc không gian, nhưng là đồng dạng thể lượng đều rất nhỏ, ở trong hư không chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Bởi vậy, tại chủ thế giới bên trong có thể liên hệ đến linh cảnh cũng sẽ ở chủ thế giới phía trên có một cái neo điểm. Cái này một neo điểm chính là linh cảnh lối vào. Neo điểm tại chủ thế giới vị trí cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, chỉ có điều mong muốn di động linh cảnh nhập khẩu cần người vì đi thao tác, tại vô chủ trong lúc đó, chỉ có thể cố định tại một chỗ. Hiện tại sơn tẩu là thuộc về là một cái vô chủ linh cảnh, hơn nữa nó nhập khẩu cách Hoàng Lâm Sơn cũng không xa. Hồ Thanh Vũ lúc này đứng dậy tiến về tộc trưởng thư phòng. Liệt Phong Bảo là một tòa ở vào Lâm Tế thành vùng ngoại thành cỡ lớn tòa thành khu, lúc này ở Liệt Phong Bảo chủ bảo trong một cái phòng, một cái sắc mặt trắng bệnh, song tóc mai hoa dâm nam tử chậm rãi thu công. Tại phía sau hắn, một cái vóc người cao lớn, thần thái uy mãnh, tóc trắng phơ, nhưng lại sắc mặt hồng nhuận nam tử, thu hồi bàn tay của mình. Cảm giác thế nào? Song tóc mai hoa dâm nam tử thở ra một hơi thật dài, hồi đáp: kia hổ lao nhân hỏa hệ chân khí đã toàn bộ bức ra, còn lại thuộc hạ chính mình lại điều trị mấy ngày là được rồi, đa tạ thành chủ thay thuộc hạ chữa thương. Tiếp lấy vừa hận vừa nói, ba cái này đáng chết lão đầu, chờ chúng ta tìm tới kia một tòa linh cảnh sau, nhất định phải giết hắn hổ ra cả nhà. Thành chủ lại là thở dài, đi vào bên cạnh một cái bàn ngồi xuống, trên mặt bàn đặt vào đã bị hủy đi thành hai mảnh ngân sắc đại kích, cùng một đoạn bụi bẩn thạch hóa cốt cách. Thành chủ tiện tay cầm lấy kia một đoạn thạch hóa cốt cách, cẩn thận lục lọi một phen, lại chưa từ bỏ ý định đem chân khí bản thân rót vào xương cốt bên trong, tiến hành cấp độ sâu dò xét. Mấy ngày nay, hai người bọn hắn đã lặp đi lặp lại đem cái này một khối xương cốt hóa thạch nghiên cứu nhiều lần, không nói hiệu quả quá mức bé nhỏ, mà là một chút thành quả đều không có. Nếu là muốn diệt hồ ra cả nhà, lấy hắn thần chiếu cảnh thực lực, bất quá là vài phút chuyện. Nhưng là, mọi thứ đều sợ một cái nhưng là, chỉ cần hắn vừa ra tay, cổ Việt quốc bên này thần chiếu cảnh lập tức liền sẽ kịp phản ứng. Hắn lẻ loi một mình thân ở nước khác nội địa, đến lúc đó đối mặt chắc chắn là một cái bị vây công cục diện. Dưới tình huống đó, mình có thể còn sống chạy trở về cũng không tệ rồi, lại càng không cần phải nói tìm kiếm linh cảnh chuyện. Bởi vậy, khi tìm thấy linh cảnh, đồng thời hoàn toàn nắm giữ linh cảnh trước đó, hắn là tuyệt đối không thể bại lộ. Đây cũng là lần trước Hồ gia ba lão đầu chạy đến câu cá hắn cho dù tổn thất một gã thủ hạ, vẫn không có xuất thủ nguyên nhân. Song tóc mai hoa dâm nam tử cũng đi tới, nhìn thấy nhà mình thành chủ kia phiền muộn biểu lộ, nghĩ, nói rằng: "Thành chủ, cái này đoạn xương cốt chúng ta mấy ngày nay đã nghiên cứu mấy chục lần, cũng không phát hiện cái gì, có thể hay không bí mật vẫn là tại cái này một cây đại kích bên trên?" Thành chủ tức giận nói: "Cái này đại kích chúng ta nghiên cứu số lần liền thiếu đi sao?" Nam tử ngượng ngùng không nói thêm gì nữa. Thành chủ ngồi một hồi, lại chưa từ bỏ ý định, đem xương cốt, hai đoạn đại kích toàn bộ cầm tại trên tay lại một lần nữa bắt đầu nghiên cứu. Thậm chí liền đại kích cột ở giữa kia một đoạn khoang trống, đều cầm ánh đèn chiếu vào đem bên trong tỉ mỉ nhìn nhiều lần. Một lát sau, nam tử kia lại bắt đầu nói chuyện, có phải hay không là Đinh lão đầu cũng không có giao phó xong toàn, còn có một số tin tức không nói ra. Thành chủ lập tức cảm giác một cỗ vô danh lửa vụt một chút mọc lên, người cũng đã chết, bây giờ nói cái này còn có cái gì dùng. Ngươi nếu không có tìm tới đầu mối hữu dụng liền câm miệng cho lão tử. Một lát sau, thành chủ tâm tình biến càng thêm khô khốc, trực tiếp đem song tóc mai hoa dâm nam tử đuổi ra khỏi Liệt Phong Bảo. Đã thương thế đã không sai biệt lắm, liền cút ra ngoài cho ta a đi cái kia lý ra, để bọn hắn đem hổ ra cho nhìn kỹ ba đông thành, cùng cấp thành khoảng cách so với Lâm Tế thành muốn gần thêm không ít, thành nội có hai đại gia tộc, ngoài thành có một nhà tông môn. Ba nhà thế lực chia cắt ba đông thành, bình thường trong thành tranh đấu lẫn nhau, nhưng là đối ngoại lại liên thủ cộng đồng chống cự lại cấp thành Hoàng Lâm Sơn hổ ra. Cái này ba nhà trong thế lực Lý gia cùng kia một nhà tông môn Phi Lưu tông đều là thuộc về bị Hồ gia đuổi ra cấp thành thế lực, bởi vậy đối Hồ gia là oán hận chất chứa rất sâu. Nhất là Lý gia, bởi vậy năm đó trước song tóc mai hoa dâm nam tử cùng một gã đồng bạn khác tìm tới bọn hắn lúc, không chút do dự đáp ứng cộng đồng đối phó Hồ gia hợp tác. Lý gia cũng không có mình huyền thai cảnh cao thủ, trước đó một mực dựa vào bọn họ cái kia nhỏ liên minh làm hậu thuẫn, tại Hồ gia trước mặt nhảy rất vui mừng, nhưng là năm ngoái ngoài ý muốn phát hiện Hồ gia lại có ba vị huyền thai cảnh, toàn bộ nhỏ liên minh đều yên lặng không ít, Lý gia cũng giống nhau liền xuống dưới. Lần này hai tên huyền thai cảnh tìm tới cửa, bọn hắn đáp ứng lập tức hợp tác, trong lòng cũng không thiếu chính mình một chút lưu kế. Hồ Thanh Vũ cũng không biết mình lúc trước trong lúc vô tình cho lão Vinh Sách một cái đề nghị, thế mà cho Thương Vân Thành bên kia tạo thành lớn như thế hoang mang. Hắn khi lấy được danh ngạch cùng chìa khóa về sau, lập tức liền hướng tộc trưởng Hồ Minh Hào báo cáo việc này. Hồ gia nội bộ phòng họp, lần này tham dự người so với lần trước ít đi không ít, ngoại trừ Hồ Thanh Vũ cùng tộc trưởng, cũng chỉ có ba vị lao gia tử. Hồ Trường canh trải qua mấy ngày nay ăn dưỡng, khí sắc đã khá nhiều, cũng không ảnh hưởng thường ngày hoạt động. Lão gia tử mặt mũi tràn đầy cười khổ, thật sự là không tưởng được, không tưởng được ai chính là đáng tiếc nhỏ đình, không duyên cớ ném đi một cái mạng. Hồ Minh Hảo nói rằng, chúng ta trên tay tin tức không đủ, đây cũng là không có biện pháp. Hiện tại chúng ta cần mau chóng thương nghị ra một cái liên quan tới cái này linh cảnh xử lý như thế nào kết quả đi ra. Hồ Trường Hưng lập tức nói rằng, cái này còn có cái gì tốt do dự, lão thiên gia đều đã đem cơm nút tới chúng ta bên miệng, đương nhiên là phải lớn miệng ăn hết. Hồ Minh Hảo quay đầu nhìn về phía Hồ Trường Canh, Hồ Trường Vinh, hỏi, Ngũ Thúc, Lục Thúc, ý kiến của các ngươi đâu? Hồ Trường Vinh cũng nói, ta đồng ý Tam Ca lời nói. Hồ Trường Canh bỗng nhiên nhìn thoáng qua Hồ Thanh Vũ, do dự nói, nhưng là hiện tại danh ngạch đã cùng Thanh Vũ khóa lại, chuyện này đối với Thanh Vũ mà nói quá mức nguy hiểm. Hơn nữa, chuyện này đã liên lụy tới một tòa linh cảnh, ta hoài nghi Thương Vân Thành bên kia tới liền không chỉ là hai tên huyền thai ngũ thúc, ngươi là lo lắng vị kia thành chủ. Trong phòng lập tức lâm vào một trận trầm mặc. Hồ Minh Hào bỗng nhiên nói rằng, nếu như vị thành chủ kia đã qua tới, mà kia cán đại kích bọn hắn cũng đã đắc thủ, tại phát hiện đồ vật bên trong đã không có tình huống hạ, chỉ sợ sớm đã giết tới cửa a. Hồ Thanh Vũ cử đi nhấc tay, nhỏ giọng nói rằng, kia hai dạng đồ vật ta lấy tới về sau, nhường Lão Vinh lấp một đoạn thạch hóa cốt cách đi vào Hồ Minh Hảo, Hồ Trường Hưng, Hồ Trường Vinh, Hồ Trường Hưng, lão phu vẫn cảm thấy đó là cái cơ hội ngàn năm một thở, chỉ cần thành, ta Hồ ra lên như diều gặp gió ở trong tầm tay, coi như hy sinh tính mệnh cũng là đáng. Hồ Trường canh lắc đầu, nói rằng, nếu chỉ là hy sinh chúng ta mấy cái lao ra hỏa tính mệnh, ta cũng sẽ không nhiều nói một câu, nhưng Thanh Vũ bọn hắn là chúng ta Hồ ra tương lai, nếu là tương lai không có, chỉ có bảo vật thì có ích lợi gì. Hồ Thanh Vũ lại cử đi nhấc tay, tộc trưởng, ra, kỳ thực hiện tại quyền lựa chọn khả năng đã không hoàn toàn là tại chúng ta trên thân. Hắn nâng tay phải lên phô bày một chút mới hình xăm, cái đồ chơi này đã cùng ta khóa lại, không thoát khỏi được, đối phương sớm muộn vẫn là sẽ tìm tới tới. Cùng nó bị động chờ đợi, còn không bằng chủ động xuất kích. Chính là nếu như đối phương thần chiếu thật tới lời nói, chúng ta có thể hay không ngăn cản, có cần hay không sớm tìm ngoại viện. Lúc này Hồ Thanh Vũ thầm nghĩ đến có hắc ứng vệ, có hóa ma cùng, nhưng cứ như vậy, Hồ gia nhất định là không gánh nổi cái này một tòa linh cảnh. Thanh Vũ nói rất đúng, Hồ gia đã không có lựa chọn khác, đã như vậy, chúng ta liền tranh nó một hồi. Bất quá ngoại viện cũng không cần tìm, một tòa linh cảnh, chỉ cần chúng ta ăn được, liền thủ được. Hồ Thanh Vũ, a. Chương 105, các phương vận động chương 105, các phương vận động lực lượng như thế đủ sao? Ta lão Hồ gia tổ tiên cũng dọc qua. Trong tộc có cực đạo đế binh bảo hộ. Hồ Minh Hảo, Ngũ Thúc. Hồ Trường canh thở dài, đã lúc trước tuyển ngươi làm tộc trưởng, tự nhiên nghe ngươi chỉ huy. Chỉ có điều chúng ta vẫn là phải thật tốt mưu đồ một phen, tận lực đem phong hiểm xuống đến thấp nhất. Đối mặt loại này đại cơ duyên, nên tranh liền tranh, Hồ gia huyết tính cũng không có hoàn toàn bất bỏ. Hồ Minh Hảo nhẹ gật đầu, quay đầu hướng Hồ Thanh Vũ hỏi, cái này linh cảnh là cần ngươi đi mới có thể mở ra sao? Hồ Thanh Vũ lắc đầu, nói rằng, không phải, ta chỉ là có thể bảo. Mở ra thời gian tại kích hoạt danh ngạch sau liền đã cố định, đại khái tại hơn 2 tháng về sau, đợi đến thời gian tới gần, ta hẳn là có thể cảm ứng được chuẩn xác hơn thời gian. Hồ Minh Hảo, tốt. Kế tiếp Tam Thúc, Lục Thúc, các ngươi sẽ giúp sấn một thành, đem Ngũ Thúc vết thương trên người mau chóng chữa trị khỏi. Thanh Vũ, trong khoảng thời gian này ngươi liền theo mấy vị gia, một phương diện thật tốt tìm hiểu một chút cùng linh cảnh có liên quan tình báo. Một phương diện khác thừa dịp trong khoảng thời gian này mới hảo hảo tăng lên một chút chính mình. Hồ Thanh Vũ, minh bạch. Lâm Trận mới mài gươm, không vui cũng quăng. Hồ Minh Hảo cuối cùng nói rằng, các ngươi ngay tại trong nhà an tâm chuẩn bị, còn lại chuyện bên ngoài ta đến an bài. Hồ Thanh Vũ đi theo ba vị gia gia nhanh nhẹn thông suốt cùng đi Hồ gia cất giữ võ tàng lầu nhỏ. Tào Phi Kiệt từng đánh giá qua, nói Hồ gia võ tàng cũng không phong phú. Trước đó Hồ Thanh Vũ còn chưa không có này cảm giác, ngược lại Hồ gia những cái này bí tịch chính mình cũng còn không có toàn bộ luyện qua một lần. Nhưng là tại Ngọc Kinh Thành từng trải qua hắc ứng vệ kho vũ khí, cùng hoàng thất kia một gian tàng bảo khố, hiện tại lại quay đầu nhìn nhà mình kho vũ khí, sát thực không quá để mắt tới. Gian phòng bên trong một cái nhìn sang, không tính những cái kia ghi chép công phu mèo ba chân, đặt nền móng công phu bí tịch bên ngoài, liền chỉ còn lại mười mấy bản bí tịch. Cái này mười mấy bản bí tịch bị trịnh trọng dùng hộp gấm chứa, trưng bày tại hai cái giá đỡ bên trên. Hồ Thanh Vũ bây giờ liền xích ly hoán tiên pháp đều đã tại tu luyện, hồ ra những bí tịch này với hắn mà nói đã là hoàn toàn mở ra. Ba vị lão gia tử cùng đi bên cạnh một gian tinh thất chữa thương, hắn tùy ý liếc nhìn trong hộp gấm từng quyển bí tịch. A, đoạn đường này đao pháp khá quân a. Hắn lại lật về trang bìa nhìn một chút đao pháp danh tự, khoái đao. Tên danh tự này, đây không phải Lý lúc này vừa bận Hồ Trường Hưng chậm ung dung đi ra, thấy thế cười nói, đoạn đường này đao pháp là ngươi Lục gia gia sáng tạo, hắn khá là yêu thích luyện binh khí bên trên công phu. Hồ Thanh Vũ nhìn xem Tam gia gia trên mặt kia chữ trạc đàng hoàng thân sắc, yên lặng đem bí tịch thả lại trong hộp. Một lát sau, hắn lại đem bí tịch một lần nữa đem ra, lại một lần nữa cẩn thận lật nhìn lên. Hồ Trường Hưng cũng đi đến bên cạnh hắn, ung dung nói rằng, đoạn đường này đao pháp hạn mức cao nhất cũng không tệ lắm, nếu là luyện đến chỗ cao thâm, nghe nói còn có cơ hội lĩnh ngộ được phương diện tốc độ ý cảnh. Hồ Thanh Vũ nhịn không được trong lòng nhà rẽn, nghe nói, vừa không còn nói đây là Lục gia gia tự sáng tạo sao Tam gia gia, ngươi không cần ở bên trong giúp Ngũ gia gia sao? Hồ Trường Hưng tùy tiện nói, không cần, lão Lục ở bên trong là đủ rồi. Đến, ta trước nói cho ngươi nói linh cảnh một chút tình huống, linh cảnh đều là nguyên một đám độc lập tiểu không gian, bên trong sinh thái hoàn cảnh cùng chủ thế giới cũng không tương thông, các thuộc tính linh lực phân bố cũng vô cùng không cân đối. Có lệnh hỏa hệ, có lệnh thủy hệ, có lệnh mộc hệ. Nếu như là lần thứ nhất bị mở ra linh cảnh, bên trong trên cơ bản đều là một bộ nguyên thủy sinh thái bộ dáng, không có dấu vết văn minh, chỉ có động thực vật. Thậm chí có chút linh cảnh lần thứ nhất mở ra lúc liên động vật đều không có. Một khi linh cảnh bên trong có văn minh vết tích, đã nói cái này một tòa linh cảnh là có chủ, ít ra đã từng là có chủ. Cho nên điểm này ngươi sau khi đi vào ngàn vạn phải chú ý, nhất định phải trước tiên quan sát tinh tường. Về phần như thế nào trưởng khống một tòa linh cảnh, mỗi một tòa linh cảnh đều có tự thân một cái hạch tâm, chỉ cần nắm trong tay hạch tâm, chẳng khác nào nắm trong tay cả tòa linh cảnh. Lần thứ nhất mở ra linh cảnh hạch tâm nhất định là tại linh cảnh vị trí trung ương nhất, ngươi chỉ cần thấy được liền có thể nhận ra. Hồ Thanh Vũ đang muốn nói chuyện, đột nhiên dừng một chút, quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Hồ Trường Hưng giống nhau đi theo hắn nhìn phương hướng nhìn sang, bên kia chỉ là một mặt tường bích, cũng không có cái gì, tò mò hỏi, thế nào? Hồ Thanh Vũ lại yên lặng cảm ứng một phen, mới lên tiếng, vừa mới lại có 3 cái danh ngạch đồng thời bị kích hoạt lên cũng không biết tổng cộng có mấy cái danh ngạch. Hồ Trường Hưng lập tức sắc mặt nghiêm túc, cái này có chút không xong, giải thích rõ người khác cũng có thể biết linh cảnh mở ra thời gian cùng địa điểm. Hồ Thanh Vũ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói rằng, cái này linh cảnh lại là danh ngạch, lại là chìa khóa, thấy thế nào đều là người vì bố trí, thật sẽ là một cái vô chủ linh cảnh sao? Hồ Trường Hưng nói bay, tại linh cảnh phương diện ta Hồ gia nội tình vẫn là quá ít, trước mắt những tin tình báo này cũng đều là tin đồn thu thập lại, cái này linh cảnh đến cùng là thế nào chuyện, chúng ta cũng không cách nào làm ra phán đoán. Nhưng nó là vô chủ, điểm này là không có sai. Không ai sẽ đem nhà mình linh cảnh lối vào đặt ở dã ngoại hoang vu. Về phần đã từng nó có hay không qua chủ nhân, kia quản nó chi. Hồ Thanh Vũ trong lòng yên lặng giúp Tam gia gia bổ sung một câu, ta bằng bản sự giành được, làm sao lại không thuộc về ta. Hắn đột nhiên lại nghĩ đến một cái lung túng vấn đề, nếu như trước đó từng có chủ nhân, sau đó lưu lại một bộ phận người một mực sống ở bên trong, vậy liệu rằng ta đi vào liền trực tiếp bị một đám người vây đánh à? Cái này ngươi căn bản không cần lo lắng. Hồ Trường Hưng cười hì hì rồi lại cười, linh cảnh bên trong quy tắc không được đầy đủ, ở bên trong chỉ có thể tu luyện tới hậu thiên đỉnh phong, căn bản đột phá không đến tiên thiên. Dĩnh Trung đạo Tây Nam Bộ, Thanh Giang Hạ Du, ở chỗ này Thanh Giang gạt 90 độ ngập lớn, phân tán đi ra to to nhỏ nhỏ mấy chục đầu nhỏ nhánh sông, tạo thành một mảnh cây rong đầy đủ vùng đất ngập nước. Đồng thời, nơi này cũng là cổ Việt quốc 10 đại tông phái một trong, Thiên Hạc môn trụ sở. Thiên Hạc môn sáng lập ra môn phái lao tổ từng nuôi một cái linh hạc, mỗi ngày cùng linh hạc làm bạn, xem linh hạc dáng người, sáng chế tiên hạc Lưu Vân Thủ cũng cùng kia linh hạc song song đột phá tới thần chiếu cảnh. Dùng cái này lập xuống Thiên Hạc môn căn cơ. Bây giờ sáng lập ra môn phái lao tổ cùng kia linh hạc lao tổ đều đã tan biến tại trong dòng sông lịch sử, nhưng Thiên Hạc môn vẫn như cũ phồn thịnh, môn nhân đệ tử tại cái này một mảnh vùng đất ngập nước bên trong nuôi dưỡng mấy trăm đầu bạch hạc, sáng hạc, trong đó không thiếu linh hạc. Lúc này, Thiên Hạc môn bên trong một hòn đảo nhỏ phía trên, một gian tứ phía không tưởng, tựa như đình nghỉ mát đồng dạng trong kiến trúc. Thiên Hạc môn môn chủ, hai vị trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão đang ngồi xếp bằng trên đất, cùng nhau nhìn xem một người trẻ tuổi. Vũ Bạch, ngươi đem chuyện toàn bộ quá trình lặp lại lần nữa a. Người trẻ tuổi không người nói rằng, là, môn chủ. Năm ngoái Bắc Lương quốc Thương Vân Thành mấy thế lực lớn đến ta Việt quốc khiêu chiến, đệ tử cũng đi tiếp cận náo nhiệt đang truy kích Thương Vân Thành nhân viên, quá trình bên trong đệ tử đánh chết một người trong đó, cũng đạt được hắn chữa vật linh giới. Ngay tại vừa rồi linh giới bên trong một cái ngọc quyết bỗng nhiên sinh ra dị động, đệ tử vừa lấy ra liền bị in dấu lên hai chữ này, hơn nữa còn có một đạo tin tức. Thiên Hạc môn môn chủ Mục Khâu phảng quay đầu, cùng ngồi vị trí cao nhất lão giả nói rằng, sư phụ, tam nguyên tiết trước sau Dĩnh Trung đạo đã xảy ra không ít chuyện lớn, xem ra đều là cái này một tòa bí cảnh náo ra tới. Chúng ta Thiên Hạc môn có phải hay không cũng nên núp ních một chút. Lão giả nhẹ gật đầu, trước mật thiết chú ý Hồ gia cùng Thương Vân Thành người kia động tĩnh, chờ 2 tháng sau Vũ Bạch có thể chuẩn xác cảm ứng được bí cảnh nhập khẩu vị trí cùng mở ra thời gian, lão phu sẽ đích thân ra tay, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Một bên khác, Lý gia, Vô Kiếm Sơn trang chờ liên minh thế lực nhìn thấy Hồ gia vậy ra bó lớn nhân thủ, cũng bắt đầu nghe tin lập tức hành động. Trong lúc nhất thời toàn bộ Dĩnh Trung đạo thần hồn nát thần tính, thậm chí bắt đầu dần dần hướng về xung quanh mấy đạo lan tràn. Chương 106, nguyên nhân gây ra. Chương 106, nguyên nhân gây ra. Tại Thiên Hạc môn cung Vũ Bạch thu hoạch được danh ngạch đồng thời, cũng là Hồ Thanh Vũ tại kích hoạt ngọc quyết sau một khắc, tại mặt khác hai nơi địa phương đều có một cái ngọc quyết sinh ra dị biến. Trong đó một cái giống nhau tại Dĩnh Trung đạo bên trong, tại một người trung niên trong tay, chỉ thấy trung niên nhân này phong trần mệt mỏi, vẻ mặt vẻ lo lắng. Tại phát giác được ngọc quyết dị biến về sau, hắn đem theo chữ vật linh giới bên trong lấy ra, sau một lát sắc mặt đại biến. Chìa khóa thế mà bị kích hoạt lên, làm sao có thể, sẽ là thành chủ bọn hắn sao? Hắn nghĩ nghĩ, thần sắc trên mặt biến càng thêm sốt ruột, phân biệt một chút phương hướng về sau, liền thi triển kinh công, nhanh chóng hướng phía Liệt Phong Bảo phương hướng chạy đi. Một cái khác Mai Ngọc Quyết cũng không tại Dĩnh Trung đạo bên trong, mà là ở vào cổ Việt quốc nhất phương Bắc lĩnh Bắc đạo, cùng một đống ngọc khí cùng một chỗ bị chứa vào trong dương, đang theo thương đội tiếp tục hướng Bắc mà đi. Ngọc quyết phía trên xuất hiện dị biến cũng không có bị bất luận kẻ nào chú ý tới. Cũng không biết là ai, tại cướp được cái này một cái ngọc quyết về sau, xem như bình thường ngọc khí bán cho thương đội, bỏ lỡ một cơ duyên to lớn. Sau 8 ngày, Dĩnh Trung đạo một tòa trong thị trấn nhỏ, một cái khách sạn bên trong, sốt ruột đi đường trung niên nhân té xỉu trên đất, trên thân đã là vết thương chồng chất, xem xét chính là gặp một phen cực hình. Một thanh niên nam tử ném trong tay dài nhỏ nhấn chúc, lại đã hôn mê, xem ra là đã đều giao phó xong vẫn là nhị thúc lợi hại, một chút liền nhìn ra người này có vấn đề. Kết quả thật đúng là để chúng ta bắt được một con cá lớn. Ngồi bên cạnh bàn một người trung niên đắc ý cười một tiếng, nói rằng, ta lúc tuổi còn trẻ từng đi Bắc Lương quốc bên kia du lịch qua, lúc ấy còn chuyên môn học qua bên kia tiếng địa phương. Gia hỏa này mặc dù cực lực che giấu, nhưng vẫn là để cho ta nghe được một tia khẩu âm. Ngồi hắn bên trên một người trung niên nhân khác mở miệng nói ra, lão nhị, người này trên thân tin tức liên lụy quá lớn, chúng ta đến mau chóng đem hắn đưa về trong bang, nhường sư phụ định đoạt. Kia lão nhị mặt mũi tràn đầy không vui nói rằng, đại ca, đều nói đừng gọi ta lão nhị. Đoạn thời gian trước Lý gia còn nói bọn hắn câu được Bắc Lương quốc Thương Vân thành kia hai cái huyền thai cảnh cao thủ, nghĩ không ra bọn hắn thế mà liền bị kia thành chủ đều đến đây, còn tốt hôm nay biết tin tức này, bằng không chúng ta đạp ngựa đều muốn bị bán. Cái kia đại ca cũng hừ lạnh một tiếng, nói rằng, Lý gia còn nghĩ đuổi làng trục hổ, lại không biết chính mình cũng sớm đã bị người xem như phá hôi. 3 ngày sau, Hồ gia trong phòng nghị sự, Hồ Thanh Vũ cùng Hồ gia Tam lão tiến vào trong sảnh sau, nhìn thấy tộc trưởng Hồ Minh Hảo cùng Hồ Minh Tịnh sớm đã ở bên trong chờ lấy. Hồ Minh Hảo thấy 4 người đã đến, liền nói rằng, hôm qua lão bát thủ hạ tại Lỗ Dương bang Tây Sơn hai quỷ thủ bên trong cướp được một cây đầu lưỡi theo Bắc Lương bên kia tới đầu lưỡi. Nghe xong Bắc Lương mấy người trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Chuyện gì xảy ra? Nói kỹ càng một chút. Hồ Minh Tịnh ho nhẹ một chút tiếng nói, đem sự tình chân tướng đều nói rõ chi tiết một lần. Cái kia Bắc Lương trung niên nhân gọi Ngô Côn, Thương Vân thành một gã tiên thiên. Đoạn thời gian trước Thương Vân thành bên trong khai quật ra linh cảnh sơn tẩu càng nhiều tình báo, biết có thể tiến vào linh cảnh danh ngạch tổng cộng có 6 cái, một chủ năm bộ. Cũng biết chìa khóa là một cái ngọc quyết. Hắn trước tiên liền chạy tới cho thành chủ báo tin. Kết quả không cẩn thận lộ ra sơ hở, thất thủ bị bắt, hiện tại lại chẳng chọc rơi xuống Hồ Minh Tịnh trên tay đoạn đường này, 10 phần long đong Hồ Thanh Vũ, 6 cái danh ngạch. Bây giờ bị kích hoạt, tính cả ta chỉ có 3 cái, xem ra cái khác danh ngạch là đã không còn giá trị rồi. Hắn có bàn giao cái này linh cảnh là thế nào tới sao? Hồ Minh Tịnh nhẹ gật đầu. Sơ đầu linh cảnh sớm nhất là bị một cái họ Đinh võ giả phát hiện, thời gian vẫn là tại Việt quốc lập quốc mới bắt đầu. Chỉ là khi đó hắn tự giác võ công chưa thành, thủ không được cái này một linh cảnh, liền đem nhập khẩu dấu ở một cái sơn cốc bên trong, dự định về sau liền lấy sơn cốc này làm căn cơ, thành lập gia tộc của mình. Kết quả về sau cùng người kết thủ, bất đắc dĩ trốn đi phương Bắc, tại phương Bắc chờ đợi mấy chục năm, tổn thương không có dưỡng tốt, cũng là cưới mấy cái thế thiếp. Trước khi chết, hắn lợi dụng tự thân quyền hạn chế tác 6 cái chìa khóa, đưa cho chính mình 6 cái con cái, liền trông cậy vào đời sau có một ngày có thể trở về mở ra linh cảnh. Ai ngờ về sau phong vân biến ảo, Thương Hải tăng điển, Chư Quốc hỗn chiến, Đinh gia Châu biến thành Bắc Lương quốc Thương Vân thành trì hạ. Đinh gia một mực truyền thừa tới đời này, mới có thịnh vượng hiện ra, cũng rốt cục có hậu nhân một lần nữa phát hiện cái này một cái bí mật, kết quả lại gặp đâm lưng, bị người làm công lao hiến tặng cho Thương Vân thành thành chủ đột xuất một cái vận mệnh nhiều thăng trầm, cái này Ngô Côn đã không cùng vị kia thành chủ gặp mặt, vậy bây giờ liền hẳn là chúng ta trên tay nắm giữ tin tức tối đa. Hồ Trường Hưng con ngươi đảo một vòng, đột nhiên nói rằng, cái này Ngô Côn bị Tây Sơn hai quỷ bắt lấy thường có không ít người nhìn thấy, nhưng là lao bắt người của ngươi đem hắn đoạn khi đi tới có người khác biết sao? Hồ Minh Tịnh lập tức lĩnh hội tới hắn ý tứ, không có, Tây Sơn hai quỷ bản thân liền tránh đi đại lộ, đi rất cẩn thận. Chúng ta bên này ta mời Tam ca, Ngũ ca, Lão thập tam ra tay, không có người ngoài. Tam bá có ý tứ là xua hổ nuốt sói. Trong sảnh mấy người tất cả đều nhãn tình sáng lên, Hồ Minh Hảo nhẹ gật đầu, nói rằng, kia 4 nhà luôn như vậy không an phận, vừa vặn cho bọn họ tìm một chút chuyện làm một chút, ngươi lập tức sắp xếp người đem Lỗ Dương bang bắt người tin tức thả ra. Trước tiên đem không khí làm. Trong những ngày kế tiếp, toàn bộ Dĩnh Trung đạo phạm vi bên trong, gió nổi mây phun, tin tức không ngừng. Đầu tiên là Lý gia cùng Lỗ Dương bang sống mãi với nhau một trận. Sau đó kháng hổ liên minh bên trong mặt khác 2 nhà liên tiếp kết quả, nhau nhau xếp hàng, tạo thành 2v2 cục diện. Song phương trong lúc nhất thời lâm vào giằng co. Kết quả, ngay tại tháng riêng đấy, trong vòng một đêm, Lỗ Dương bang bị cao thủ thần bí diệt môn. Sự kiện này nhường kháng hổ liên minh bên trong còn lại 3 nhà người người cảm thấy bất an, lập tức vứt bỏ hiểm khích lúc trước, ôm thành một đoàn. Cũng phải thua lỗ bọn hắn phản ứng cấp tốc, tại Lỗ Dương bang bị diệt môn về sau ngày thứ tư, lập tức liền có thần bí cao thủ lại tập kích Lý gia. Nếu không phải Vô Kiếm Sơn Trang lão trang chủ kịp thời đổi tới, lấy huyền thai cảnh thực lực sợ chạy đối phương, đoán chừng Lý gia là sẽ trở thành cái thứ tư bị diệt môn thế lực. Thông qua lần này sự kiện, Hồ gia cũng rốt cục bắt được Thương Vân thành cao thủ tung tích. Tàng kinh các bên trong, Hồ Thanh Vũ nhìn xem cùng nhau theo trong tinh thất đi ra Hồ Trường Canh cùng Hồ Trường Linh, kỳ quái hỏi, mấy ngày nay thế nào không có gặp Tam gia gia? Hồ Trường Canh cười ha hả hồi đáp, lão phu thương thế đã không sai biệt lắm, không cần thiết lại để cho hai người bọn họ lao ra một mực tốn tại nơi này. Tam gia gia ngươi thực lực mạnh, việc cần phải làm cũng nhiều. Ba người đang trò chuyện, Hồ Minh Hảo mặt âm trầm đi đến. Hồ Trường Canh hỏi, thế nào nghiêm mặt dài như vậy, cùng cái sọ dày dường như, chuyện ra chỗ sơ suất sao? Hồ Minh Hảo lắc đầu, nói rằng cùng sự kiện kia không có quan hệ. Là Trương Tương Kỳ, gia hỏa này biến mất chương 107, tâm pháp cùng thuật pháp chương 107, tâm pháp cùng thuật pháp Hồ Trường Linh, chạy. Quả nhiên là đầu uy không quen Bạch Nhã Lang. lần trước nếu không phải cô nàng kia cầu tình, ta liền phải chém chết tươi hắn. Hồ Trường Canh lập tức nhíu mày, vội vàng hỏi, gần nhất sự tình trong nhà hắn biết nhiều ít? Hồ Minh Hào hồi đáp, cái này không sao cả, ta một mực để phòng hắn đâu. Hồ Trường Canh nghe vậy, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn không ít, chỉ là vẫn như cũ lạnh lùng, hơn phân nửa là lại trở về làm Lạc Tinh lâu hoạt động đi. Nhưng Hồ Minh Tịnh chú ý một chút là được, trước mắt chúng ta vẫn là phải đem tinh lực chủ yếu đặt ở đại sự bên trên. Đoạn thời gian này, Hồ Thanh Vũ hàng ngày buổi tiếp mấy vị lao gia tử chờ tại Tàng Kinh Các, đem bên trong hồ gia cất giữ bí tịch toàn bộ đều nhìn một lần. Ở bên trong ngoài ý muốn phát hiện nửa sách đao trải qua. Cái này nửa sách đao trải qua dường như gần đây biên soạn, không giống cổ tịch, trang địa ngay cả danh tự không có. Chỉ là cái này nửa sách đao trải qua bên trong có nâng lên một cái huyễn binh khí lưỡi đao ý nghĩ, lập tức nhường Hồ Thanh Vũ hai mắt tỏa sáng. Trong lòng không khỏi lại nảy mầm một cái rất sớm trước đó liền từng có suy nghĩ. Sớm trước đó hắn tại lần thứ nhất nhìn thấy Lý Ngọc Long làm Huyền Thiên Liên kiếm chỉ lúc liền mười phần động tâm, mong muốn học một môn kiếm khí công phu. Chỉ là bất luận là hồ gia võ tàng, vẫn là Hắc Ưng vệ kho vũ khí bên trong, đều chưa từng nhìn thấy thuần kiếm khí võ công, đành phải thôi. Bây giờ có cái này nửa sách đao trải qua dẫn dắt, lại thêm chính mình có thần thông, Tử Tiêu cung mang theo, có lẽ có thể nếm thử tự sáng tạo một môn. Hắn lập tức nắm cái này nửa sách đao trải qua tiến đến tìm kiếm Hồ Trường Canh. Hồ Trường Canh mở ra sách trong tay, ghét bỏ nói, cái này à, đây là Tam gia gia ngươi làm ra. Vốn là muốn làm một môn khoái kiếm chi thuật đi ra, kết quả cả nửa ngày chỉ lấy ra như thế một cái dở dở ương ương đồ chơi, đầu voi đuôi chuột ngươi không nên bị nội dung phía trên lắc lư, rất nhiều đều là chính hắn đập chán mù viết. Lúc này, ngoài cửa một đạo lớn giọng truyền bảo, thứ gì là đập chán mù viết? Hồ Trường Hưng cùng Hồ Trường Bình cùng đi tiến đến, liếc nhìn Hồ Trường Canh trong tay kia nửa sách đao trải qua, lập tức nổi giận. Ngoa tạo, ngươi nói ai đập chán mù viết đâu, đây chính là lao tử bỏ ra hơn 3 tháng mới làm ra tâm huyết đâu. Hồ Trường Canh tiện tay cầm trong tay bí tịch hướng hắn ném tới, nói rằng, còn tâm huyết chính ngươi đã luyện thành sao? Nếu không phải lão phu đoạn thời gian trước đi Ngọc Kinh thành, sẽ để cho ngươi đem cái này bỏ vào Tàng Kinh Các. Còn tốt Thanh Vũ lấy trước tới hỏi ta, nếu là hắn trực tiếp liền bắt đầu chiếu vào luyện, kia không bị ngươi hô chết. Hồ Trường Hưng, ngoa tào ta đạp ngựa Hồ Trường Minh đứng ở một bên không nói lời nào, thấy say sương ngon lành. Hồ Thanh Vũ đội vàng chen miệng nói, ta không thích luyện đạo pháp. Bất quá ta nhìn phía trên có một cái mạch suy nghĩ thật có ý tứ, Tam gia gia ngươi giới thiệu ai nhìn thấy bảo bối cháu trai mở miệng, Hồ Trường Canh mới dừng lại cùng Hồ Trường Hưng lẫn nhau đối. Hắn có thể nói là trước mắt đối Hồ Thanh Vũ hiểu rõ nhất người, biết đứa cháu này ngộ tính kinh người, nhất là đang luyện thành Tử Tiêu cung thần thông về sau, thiện tay liền đem nhà mình Huyền Nhãn thần thông lại đi bên trên đẩy một tầng. Bởi vậy, bốn người lại một lần đi vào mật thất, làm thành một vòng ngồi xếp bằng xuống. Hồ Thanh Vũ trước nói một lần ý nghĩ của mình. Ba vị lao ra từ bên trong, thực lực mạnh nhất thuộc về Hồ Trường Hưng, nhưng võ học tri thức quen bác nhất lại là Hồ Trường Canh. Dù sao một mực đóng vai lấy Hồ gia truyền công lão gia gia nhân vật. Hồ Trường Canh trầm ngâm một chút về sau, chậm rãi nói rằng, ngươi cái này tưởng tượng, nếu như chỉ là sáng chế một thuật pháp là không thể thực hiện được, còn cần phải có chuyên môn tâm pháp cùng phối hợp. Tam gia gia ngươi môn này đao trải qua, tới cuối cùng thôi diễn không nổi nữa, cũng là nguyên nhân này. Hồ Trường Hưng bất mãn theo trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Hồ Trường Canh không có phản ứng hắn, tiếp tục nói, hắn vọng tưởng trực tiếp lấy tự thân xích ly hoán thiên pháp nội lực đến thôi động cái môn này đạo pháp, lại muốn giữ lại khoái đao đặc tính. Thân hổ tiếp đầu chó Hồ Thanh Vũ mắt thấy Hồ Trường Hưng lại lập tức phải bạo phát, đội bằng nói, tâm pháp ta biết, thuật pháp cụ thể chỉ lại là cái gì? Thuật pháp khái niệm, hắn tại kiếm thuật chân giải bên trong liền có thấy qua, ngay từ đầu hắn hiểu thành chính là chiêu thức, về sau lại cảm thấy hiểu như vậy không đúng, hoặc là nói đúng không toàn diện. Hồ Trường Canh nuốt dâu nói rằng, tâm pháp thành đạo, thuật pháp là kỹ, nói là vạn pháp chi nguyên, kỹ là hợp đạo chi tuyệt nghệ. Hồ Thanh Vũ trong lòng không tự giác chạy xuôi qua kiếp trước thấy qua một câu, thông ở thiên địa người, đưa cũng, đi tại vạn vật người, nói cũng, bên trên trị người người sự tình cũng, có thể có chỗ nghệ người, kỹ cũng. Đây là trang tử ở trong một câu. Bên hai tiếp tục truyền đến Hồ Trường Canh ung dung lời nói, cái này từ trước đều có hai loại giải thích, một loại chính là phổ biến lý giải tâm pháp cùng chiêu thức, nhưng còn có một loại khác giải thích, cần đạt tới tiên thiên về sau khả năng tốt hơn lý giải. Liên lấy nhà ta xích ly hoán tiên pháp làm thí dụ, lấy tu luyện cái này một cỗ hỏa hệ linh lực làm căn cơ, đây cũng là chúng ta nói ngự hỏa chi đạo. Nói Hồ Trường Canh hướng phía trước Hồ Thanh Vũ một chỉ điểm ra. Thoáng chốc, Hồ Thanh Vũ chỉ cảm thấy một mảnh xích hồng hỏa vân cuộn đập vào mặt, phô thiên cái địa, hỏa lực bắn ra bốn phía. Sau một khắc Hồ Trường Canh lật bàn tay một cái, hỏa vân trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, ngược lại co rút lại thành một quả nho nhỏ hỏa cầu, lơ lửng tại trong bàn tay còn lại. Hỏa cầu này lớn nhỏ chỉ là có thể so với một cái nắm đấm, nhưng từ phía trên toát ra nóng rực nhiệt độ, không thể so với vừa mới hỏa vân kém, thậm chí còn hơn. Như thế lật tay thành mây trở tay thành mưa thủ đoạn, thấy Hồ Thanh Vũ hoa mắt thần mê. Lấy ngự hỏa thành đạo, hóa chân khí bản thân là lửa, coi đây là cơ tất cả thủ đoạn, đều là thuật pháp. Trong chốc lát, Hồ Thanh Vũ rộng mở trong sáng. Thì ra là thế, khó trách sẽ chuyên môn dùng thuật pháp để hình dung, mà không phải nói thẳng chiêu thức. Nhìn thấy Hồ Thanh Vũ một chút liền rõ ràng, ba cái lao ra tử cùng nhau lộ ra vui mừng vẻ mặt. Hồ Trường Hưng theo cái mông dưới đáy móc ra một bản bí tịch bỏ vào trong bốn người ở giữa, nói rằng, cái môn này khoái đao ngươi cũng hẳn là đã nhìn qua. Nó tu luyện chính là phong hệ linh lực, phương diện khác cũng không có cái gì đặc thù, chỉ có tại tốc độ một đạo bên trên, biểu hiện mười phần chói sáng, cũng đúng là để cho ta Hồ gia chịu không ít khổ đầu. Ta chủ yếu chính là muốn sáng chế một môn tại phương diện tốc độ có thể vượt trên võ công của bọn hắn. Ta ý nghĩ là lợi dụng hỏa hệ lúc buộc phát có thể sinh ra lực lượng cường đại cái này một đặc tính, mặc dù tại bền bỉ bên trên không so được khoái đao, nhưng chỉ cần có một nháy mắt so qua đối phương cũng đủ rồi. Hồ Thanh Vũ lấy một chút giấy bút, đem hai môn công phu tâm pháp chụp đoạn, chụp câu tháo gỡ ra đến, phân biệt tiến hành so sánh, về sau lại tăng thêm xích ly hoàn thiên pháp bộ phận khẩu quyết tâm pháp. Rất nhanh trên tuyên chỉ liền tạo thành một chương rõ ràng sáng tỏ so sánh biểu. Lúc trước hắn liền từng tham dự qua ngũ thần miếu, thiên cương đồng tử công trình sửa, cũng góp nhặt một chút kinh nghiệm, lại thêm kiếp trước thi đại học chuẩn bị kiểm tra trong lúc đó rèn luyện ra được học tập kỹ xảo, làm chuyện này thời điểm ngay ngắn rõ ràng, lộ ra tặc mẹ nó chuyên nghiệp. Đem ba vị lao gia tử tất cả đều hù sửng sốt một chút. Bốn người cùng một chỗ tham khảo hơn 10 ngày, lẫn nhau ở giữa không ngừng nghiệm chứng tự thân sở học, loại suy phía dưới, đột nhiên tại một ngày giữa trưa, Hồ Thanh Vũ trong đầu linh quang lóe lên. Hai mắt nhắm lại, yên lặng vận công một lát, cùng nổi lên hai ngón tay hướng phía trước vung lên. Chương 108, đại mạc kéo ra chương 108, đại mạc kéo ra một đạo màu sắc xích hồng, quang diễm sáng rực kiếm khí chảy ra mà ra, trong nháy mắt liền đi tới đối diện Hồ Trường Canh trước mặt. Hồ Trường Canh giỗi ra hai ngón tay tinh chuẩn kẹp lấy kiếm khí. Đạo này kiếm khí tuy chỉ là một đạo năng lượng chỗ tạo thành, lại là có hình có chất, tựa như một thanh thực thể lưỡi kiếm. Chỉ là nhiều một tia hư ảo, ít một chút cảm nhận. Hồ Trường Canh hai ngón có chút dùng sức, kiếm khí liền tự vỡ vụn, hóa thành một chút xíu nhỏ vụn kiếm quang, tiêu tán trong không khí. A Hồ Trường Hưng cùng Hồ Trường Minh đồng thời nhìn về phía Hồ Thanh Vũ. Có chút ý tứ, ngươi làm như thế nào? Hồ Thanh Vũ đem chính mình vừa mới làm sao làm nói một lần, ba vị lao gia tử đều chấn động vô cùng. Tại chỗ nhường Hồ Thanh Vũ đem một đoạn này khẩu quyết tâm pháp sao chép ba phần, riêng phần mình bưng lấy một phần bắt đầu thí nghiệm. Thời gian thấm thoát lại qua gần một tháng, mãi cho đến linh cảnh xuất thế trước giờ, Hồ Minh Hào đi tìm đến, lúc này mới cắt ngang bốn người bế quan sinh hoạt. Hồ Trường Canh ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, nếu có thể lại cho chúng ta thời gian mấy tháng, chúng ta nhất định có thể sáng chế một môn không kém gì xích ly hoàn thiên pháp kiếm quyết. Khi đó ta lão Hồ gia liền có thể nắm giữ hai môn huyền thai cấp công phu truyền thừa. Đáng tiếc, thời gian không đợi người, A Hồ Trường Hưng dùng sức vỗ bờ vai của hắn, nói rằng, than thở cái gì, chờ sự tình lần này kết thúc, ta trở về tiếp tục hoàn thiện không phải tốt, ngược lại hiện tại cơ sở giàn khung đã không thành vấn đề. Hồ Trường Minh cũng nhẹ gật đầu, Vũ ca chính là quá nhiều sầu thiệt cảm, cùng lão nương môn dường như, thật hoài nghi có phải hay không đầu thai lúc bị sai lầm giới tính. Hồ Trường Hưng ở một bên mánh gật đầu. Hồ Trường Canh dở khóc dở cười, tức giận nhìn hai lão đầu một cái, liền nhìn về phía Hồ Minh Hảo. Đã thời gian đã nhanh tới, Minh Hảo, ngươi nói đi, cần chúng ta ba cái lao ra hỏa thế nào làm? Hồ Minh Hảo nhẹ gật đầu, nói rằng, cách linh cảnh mở ra còn có 10 ngày thời gian, chúng ta bên này đã qua toàn lực đi đường chỉ cần ngàn lẻ một chút thời gian. Cái này hơn một tháng đến nay các thành bên trong thêm ra không ít thế lực khác ánh mắt, tất cả đều nhìn chằm chằm chúng ta Hồ ra. Mà chúng ta trong khoảng thời gian này cũng lục tục ngo ngoe bày ra không ít nghi trận, mặt khác Thương Vân Thành thành chủ tung tích cũng đã tìm tới. Kế tiếp, chúng ta cần 7 ngày sau, Hồ Trường Canh mang theo một cái áo bào đen thân ảnh đi tới Hồ Thanh Vũ tiểu viện. Thanh Vũ, nên chúng ta xuất phát. Hồ Thanh Vũ đi tới cửa, hiếu kỳ nhìn về phía kia một thân ảnh xa lạ. Thân ảnh này toàn thân bảo bọc áo bào đen, không có lộ ra một chút xíu làn da, thậm chí lông tóc đều không có. Vóc người cực cao, nhìn ra có 2 mét đi lên, cùng Hồ Trường Canh đứng chung một chỗ, dòng dã cao hơn một cái đầu. Hồ Thanh Vũ nhìn chằm chằm hắn chăm chú nhìn thêm, liền lập tức cảm giác được có một cỗ hung lệ chi khí đập vào mặt, dường như đối mặt mình là một đầu man hoang cự thú đồng dạng. Trước đó Vinh Vĩnh Kim trên thân cũng có loại này hung lệ chi khí, nhưng là cùng Hắc Bảo Nhân này so sánh, phản phất như là nhỏ chó đất cùng trưởng thành Đông Bắc Hồ khác nhau. Hồ Thanh Vũ thấy Hồ Trường Canh không có muốn giới thiệu ý tứ, liền cũng không có nhiều hỏi, thu hồi ánh mắt sau, trực tiếp giữ im lặng đi theo phía sau hai người, nhanh chóng rời đi Hồ gia. Lần này đi ra ngoài không có cưỡi xe ngựa, cũng không có cưỡi ngựa, ba người toàn bằng khinh công đi đường. Vừa xuất phát không bao lâu, Hồ Thanh Vũ liền phát hiện Hắc Bảo Nhân này vóc dáng tuy cao, nhưng lại gầy, áo bào đen bị gió thổi lên sau dính sát vào trên người hắn, hiện ra dáng người. Thanh Vũ, trên đường tốc độ từ ngươi đến khống chế, chúng ta muốn kẹp lấy linh cảnh mở ra một phút này đuổi tới nơi đó, cam đoan tiến thối đều có thừa. Ra ra là sợ chúng ta hành tung sẽ bị người khác phát hiện. Hồ Trường Canh nhẹ gật đầu, mặc dù kia Thương Vân Thành thành chủ đã bị Tam gia gia người dẫn đi địa phương khác, nhưng bây giờ dính trung đạo bên trong nhãn tuyến quá nhiều, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Trên đường đi người áo đen kia lo liệu im lặng là vàng xưa nay không phát một lời. Bất quá nếu là nhà mình ra ra mang tới, Hồ Thanh Vũ cũng không có quá nhiều để ý. Thiên Hạc môn bên trong, trên đảo nhỏ, trong môn một đám đại lão toàn bộ ánh mắt chăm chú vào Cung Vũ Bạch trên thân. Chờ hắn mở ra hai mắt nhắm chặt về sau, Thiên Hạc môn môn chủ Mục Khâu Phàm đội vàng hỏi, "Vũ Bạch, thế nào?" Bị một đám đại lão ánh mắt nhìn chằm chằm, Cung Vũ Bạch trong lòng không khỏi mười phần khẩn trương, nuốt ngụm nước miếng mới lên tiếng, mở ra thời gian đã rất tới gần, hẳn là ngay tại cái này 2-3 ngày bên trong. Về phần địa điểm ta hiện tại còn không cảm ứng được. Mục Khâu Phàm thở dài một tiếng, ai ngồi hắn dưới tay, phụ trách tình báo trưởng lão hừ một tiếng nói rằng, Hồ gia từ khi hơn nửa tháng trước liền liên tiếp dị động, tất cả đều là đang cố tình bày nghi trận, hố không ít thế lực. Còn tốt thái thượng trưởng lão anh minh, đoán được âm mưu của bọn hắn hiện tại đã sắp tới lúc rồi, vậy bọn hắn hành động liền có khả năng là sự thật, chúng ta có phải hay không cũng nên hành động. Thái thượng trưởng lão Thiên Hạc thượng nhân nhẹ gật đầu, bình chân như bạn nói, mặc dù cuối cùng khẳng định vẫn là lão phu ra tay, đến giải quyết dứt khoát, nhưng bây giờ chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta cũng sẽ môn nhân động viên a, có thể hơn trưởng nắm một chút tiền cơ cũng là tốt. Mục Khâu phàm mặt không thay đổi đồng ý, nhà mình sư phụ phong cách, hắn hiểu rất rõ. Cung Vũ Bạch tiểu tử này lòng dạ không đủ, biểu lộ quản lý không đúng chỗ, chỉ có thể tranh thủ thời gian túi đầu một bên khác. Thương Vân Thành thành chủ mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn trước mắt dãy núi. Ở bên cạnh hắn, cái kia song tóc mai hoa dâm trung niên nhân hận hận một quyền đánh nát một khối nham thạch. Đạp ngựa, khẳng định là Hồ gia đám kia tiểu nhân hèn hạ. Đây là bắt chúng ta làm chó tại lưu đâu? Thương Vân Thành thành chủ khẽ miệng nhịn không được co quắp một chút, quay đầu hung hăng nhìn mình chằm chằm tên này thủ hạ, thật sự là hận không thể đem hắn tấm kia miệng túi cho xé rách. Lúc trước chết mất cái kia vì cái gì không phải hắn, đổi một chút tốt biết bao nhiêu dĩnh trung đạo. Hắc Ưng vệ phân bộ, một gã bách hộ đội vàng đi vào một gian phòng làm việc. Đại nhân, vừa mới nhận được tin tức, Hồ gia Hồ Minh Bách mang theo Hồ Thanh Văn còn có hơn 10 người Hồ gia thế hệ trẻ tuổi rời đi các thành, chẳng biết đi đâu. Cái gì? Đặng U bằng kinh hãi, bọn hắn đây là muốn bảo tồn gia tộc huyết mạch, chuyện đã nghiêm trọng như vậy sao? Đáng chết, dĩnh trung đạo rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lần trước vì giúp Tào đại nhân chấp hành nhiệm vụ, chúng ta tổn thất quá nhiều nhân thủ biến mất, những người kia không cần lo, cho ta tiếp cận Hoàng Lâm Sơn, còn có đem Hồ gia mấy cái kia cao thủ hành tung tìm ra, nhất là Hồ gia Tam lão. Bách hộ là đại nhân, lập tức lại vội vàng chạy ra ngoài. Trong phòng chỉ để lại Đặng U bằng một người, đạp ngựa năm nay khảo hạch lão tử khẳng định phải rơi vào một tên sau cùng. Mẹ trứng, cái này mẹ nó đều chuyện gì một chỗ trong rừng rậm, Hồ Thanh Vũ ba người ngồi xếp bằng, tất cả đều đang yên lặng điều tức, không có người nào nói chuyện, cũng không có một người phát ra âm thanh. Tại cách bọn họ mấy chục cây số chỗ có một dãy núi đứng vững. Đạo này dãy núi tại Dĩnh Trung đạo phạm vi bên trong cũng không tính lớn, cũng không tính nổi danh, bình thường, không làm người khác chú ý phía trên dãy núi có 7-8 ngọn núi, cao thấp không đồng nhất. Trong đó có hai ngọn núi khoảng cách rất gần, một mặt thậm chí cũng đến cùng một chỗ, tạo thành một cái sơn cốc. Lặng lặng ngồi xếp bằng, Hồ Thanh Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía sơn cốc phương hướng. Chương 109, nhập linh cảnh. Chương 109, nhập linh cảnh. Dĩnh Trung đạo biên giới tây nam, Thiên Hạc môn bên trong, Cung Vũ Bạch đột nhiên phát ra một tiếng hô to, mở. Thiên Hạc thượng nhân một bà nhấc lên hắn đằng không mà lên. Không trung truyền đến một tiếng hạc đều, hai người liền rơi vào một đầu to lớn bạch hạc trên lưng. Chỉ đường. Cung Vũ Bạch hoàn hồn, vội vàng đưa tay chỉ hướng đông bắc phương hướng. Trong nháy mắt kia bạch hạc liền đã biến mất tại Thiên Hạc môn trong mắt mọi người. Cùng lúc đó, tại một chỗ khác vách núi đỉnh, một khối nham thạch đột ngột nổ lên, toàn bộ đá một nửa lơ lửng giữa không trung, một nửa dựa vào lấy vách đá, tựa như một trường ứng miệng. Thương Vân Thành thành chủ liền xếp bằng ở cái này một tảng đá lớn phía trên, không trung lăng liệt cương phong vừa đến hắn quanh người ba trượng phạm vi bên trong liền biến mất vô tung, thổi không dậy nổi một cây sợi tóc. Đột nhiên hắn mở hai mắt ra, quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Bên kia, dường như có không gian chấn động lạ linh cảnh. Vách núi một bên khác, song tóc mai hoa dâm trung niên nhân nhìn xem nhà mình thành chủ đại nhân không rên một tiếng đống nhiên liền bay mất, đội vàng hô lớn: đại nhân, ngươi đi đâu à? Ta còn ở lại chỗ này đâu trong rừng rậm. Hồ Thanh Vũ trầm giọng nói rằng: linh cảnh đã mở ra, ta hiện tại liền đi qua. Tam gia gia, ngươi cùng vị tiền bối này liền ở chỗ này chờ lấy a. Hồ Trường Canh nhìn thật sâu hắn một cái, chuyện nếu không có thể làm, liền trực tiếp từ bỏ. Nhớ kỹ, tất cả lấy bảo toàn tự thân là thứ nhất. Hồ Thanh Vũ nhẹ gật đầu, quay người nhanh chóng hướng phía sơn cốc phương hướng chạy đi. Chờ hắn tiến vào sơn cốc, một cái liền nhìn thấy tại sơn cốc nửa đoạn sau, cách xa mặt đất ước cao hơn 3 mét giữa không trung một cái khổng lồ vòng xoáy trống rông xuất hiện, đang chậm rãi thuận kim đồng hồ xoay tròn lấy. Vòng xoáy này chủ thể là màu xám đen, nhưng là theo xoay tròn phương hướng lại có từng đạo ngân sắc tia sáng không ngừng thoáng hiện. Toàn bộ vòng xoáy hiện lên hình bầu dục, cao 3 thước tả hữu, rộng nhất chỗ có 2 mét khoảng chừng, mặc dù một mực tại xoay tròn, lại vô thanh vô tức, không có đối với ngoại giới tạo thành ảnh hưởng chút nào. Hồ Thanh Vũ nhìn thấy cái này vòng xoáy nhập khẩu về sau, không chút do dự, nhanh chóng hướng về tới, đồng thời vận chuyển chân khí, chút vào mu bàn tay sơn tẩu hai chữ bên trong. Hai chữ khi lấy được chân khí quán chú sau lập tức tỏa hào quang rực rỡ. Quang mang càng ngày càng thịnh, bắt đầu hướng Hồ Thanh Vũ trên thân lan tràn, chờ hắn đi vào nhập khẩu phía trước lúc, đã hoàn toàn đem hắn bọc lại. Hồ Thanh Vũ không có chút nào dừng lại, một đầu liền đâm vào vòng xoáy bên trong. Sau một khắc, Hồ Thanh Vũ liền tiến vào một mảnh kỳ quái chỗ. Ở chỗ này hắn chỉ cảm thấy trên dưới điên đảo, tả hữu không phân. Thỉnh thoảng còn sẽ có lực lượng vô danh bỗng nhiên xuất hiện, có đôi khi là lôi kéo chính mình, có đôi khi lại là áp bách chính mình. Tại trong cảm nhận của hắn, thân thể của mình khi thì bị kéo dài tới mười mấy mét, khi thì lại bị ép thành một trương thật mỏng bánh thịt. Có đôi khi đầu lại đột nhiên to ra mười mấy lần, có đôi khi cánh tay của mình sẽ đem chính mình quấn lên mười mấy vòng. Sau một khắc, đau đớn một hồi truyền đến, các hạng cảm giác mới dần dần khôi phục. Hắn miễn cưỡng mở mắt ra hướng nhìn bốn phía, mới phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào đã thoát ly kia một mảnh không gian quỷ dị, rơi trên mặt đất. Còn không có thấy rõ bốn phía cảnh tượng, một cỗ mãnh liệt choáng đầu buồn nôn cảm giác đánh tới, hắn nhịn không được nôn khan mấy lần, mới rốt cục làm dịu tới. Hắn lúc này mới có tinh lực bắt đầu dò xét hoàn cảnh bốn phía. Nhìn quanh một vòng về sau, phát hiện chính mình tựa hồ là thân ở một tòa cảnh lá um tùm trong núi rừng. Cái này một mảnh núi rừng bên trong cũng không có loại kia vô cùng cao lớn cây cối, hắn lúc này thân ở địa phương lại là một chỗ sườn núi nhỏ bên trên, bởi vậy tầm mắt tương đối khoáng đạt. Liếc mắt nhìn qua, phát hiện phần lớn trên cây đều có treo các loại quả, có lớn có nhỏ, nhan sắc khác nhau, rất nhiều trên cây còn mở có các loại hoa. Đem chọn phiến sơn lâm trang phục đến ngũ thải tân phân, dị thường diễm lệ. Hồ Thanh Vũ còn có thể trong không khí ngửi được một cỗ nhàn nhạt hương hoa, có điểm giống hoa đào hương, lại có chút giống như là mùi hoa quế ở bên người hắn. Cách đó không xa còn có một đầu khe núi róc rách mà qua, suối nước thanh tịnh thấy đáy, nhưng mà bên trong lại không thấy bất kỳ cá bơi. Hồ Thanh Vũ yên lặng lắng nghe một lát, toàn bộ trong núi rừng ngoại trừ gió thổi qua cây rừng thanh âm bên ngoài, không có một tia chim thú phát ra thanh âm. Hồ Thanh Vũ thở phào một cái, quả nhiên hắn lại nhìn chung quanh một vòng, phân biệt ra được cái này một tòa linh cảnh trung ương hẳn là cao nhất kia một ngọn núi đỉnh núi. Leo núi, chính mình vẫn tương đối am hiểu, Hồ gia nam tử đều am hiểu leo núi. Dù sao cũng là lưng tựa một tòa Hoàng Lâm Sơn, ngay cả khinh công đều là đang bỏ sơn quá trình bên trong sáng tạo ra linh cảnh bên ngoài, Hồ Trường Canh tự Hồ Thanh Vũ sau khi xuất phát liền vẫn đứng thẳng, xa xa nhìn xem sơn cốc phương hướng, không nhúc nhích, tựa như một tôn pho tượng. Nửa ngày sau, mặt trời chiều ngã về tây, đã bị chân trời dãy núi che khuất nửa người. Một mực bảo trì bất động tư thế Hồ Trường Canh bỗng nhiên thân thể rung động. Hắn nhìn thấy tại hỏa hồng chân trời, một điểm đen bỗng nhiên xuất hiện, sau đó liền cấp tốc biến lớn, rất nhanh hắn liền thấy rõ cái điểm đen kia chân diện mục. Hắn trong nháy mắt sắc mặt đại biến, Thiên Hạc Môn Linh Hạc, Thiên Hạc thượng nhân. Lao quỷ này làm sao lại ở thời điểm này tới đây? Đợi đến Linh Hạc bay thẳng tới phía trên thung lũng, bắt đầu ở không trung xoay quanh. Hồ Trường Canh một mực nỗi lòng lo lắng rốt cục hoàn toàn chết, hắn trơ mắt nhìn xem một bóng người theo Linh Hạc trên lưng nhảy xuống, tiến vào sơn cốc. Đáng chết, cái cuối cùng danh ngạch thế mà tại Thiên Hạc Môn trên tay. Hắn suy tư một chút, quay người đối người áo đen nói rằng, ta trước đi qua, ngươi tiếp tục chờ ở chỗ này, không nên tùy tiện bại lộ. Bằng vào ta thét dài làm hiệu, như nghe được tiếng hú của ta, liền lập tức tới trợ giúp chúng ta. Nói xong thân hình lóe lên, cũng đã chạy vội ra rừng rậm. Vừa mới vừa rời đi rừng rậm, đã rơi vào một chỗ lưng chừng núi trên bình đài, Thiên Hạc thượng nhân cũng đã phát hiện hắn. Hồ Trường Canh cũng không quan tâm, vẫn như cũ nên ngang đi vào miệng sơn cốc, đầu tiên là nhìn mấy lần linh cảnh nhập khẩu, sau đó mới quay về Thiên Hạc thượng nhân lên tiếng chào hỏi. Văn bối gặp qua thượng nhân. Thiên Hạc thượng nhân nhìn hắn một hồi, mới ha ha cười nói, xem ngươi dáng vẻ, các ngươi Hồ gia người hẳn là đã tiến vào, có thể nói cho lão phu, các ngươi đi vào chính là người nào không? Hồ Trường Canh cũng không đáp lời. Thiên Hạc thượng nhân đợi một hồi, liền tiếp theo nói rằng, các ngươi thế mà đem kia Thương Vân thành chủ cho điều đi, Hồ gia quả thật có chút thủ đoạn, không gì hơn cái này vừa lửa, liền không sợ ngày sau nhóm lửa tự thiêu. Hồ Trường Canh không mặn không nhạt nói một câu, không nhọc thượng nhân quan tâm. Thiên Hạc thượng nhân nhìn một chút linh cảnh nhập khẩu, lại nhìn một chút dưới đáy Hồ Trường Canh, trong lòng nhịn không được bắt đầu suy nghĩ, cái này lao đang bình tĩnh như vậy, hẳn là có cái gì át chủ bài, vẫn là chỉ là ở đằng kia phô trương thanh thế. Nếu không chức chụp chết hắn nghĩ tới đây, Thiên Hạc thượng nhân không tự chủ liền có chút híp mắt lại, đáy mắt bắt đầu toát ra một tia hung quang. Hồ Trường Canh dường như đã nhận ra cái gì, giống nhau nhìn về phía hắn. Lúc này Hồ Trường Canh mục đích chủ yếu chính là vì kéo dài thời gian, đợi đến Hồ Thanh Vũ theo linh cảnh bên trong đi ra. Hắn chủ động hiện thân cũng là vì có thể tại Hồ Thanh Vũ đi ra trước tiên tiếp ứng, miễn cho rơi xuống trong tay đối phương. Đang lúc hai người riêng phần mình tâm hoài quỷ thai, đánh lấy chính mình mưu tính thời điểm, nơi xa một gã kỵ sĩ đang rục ngựa chạy vội, nhanh chóng chạy tới đây. Hai người tuần tự phát giác, nhao nhao quay đầu nhìn sang. Không đầy một lát, Thiên Hạc thượng nhân dường như lại cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn về một phương hướng khác nhìn lại. Chương 110, chết bị vùi dập giữa chợ. Chương 110, chết bị vùi dập giữa chợ linh cảnh bên trong. Làm Hồ Thanh Vũ bỏ lên trên tối cao phong sơn đỉnh thời điểm, Cung Vũ Bạch vừa vặn mới vừa tiến vào linh cảnh. Hắn giống nhau kinh nghiệm một trận kỳ quái thể nghiệm, sau khi rơi xuống đất chuyện làm thứ nhất, trước theo bản năng đưa tay sờ một chút trong tay mình mang theo chữ vật giới chỉ, sau đó mới bắt đầu dò xét hoàn cảnh xung quanh. Hắn điểm rơi cùng Hồ Thanh Vũ cũng không giống nhau, mà là tại một phương hướng khác, nơi này cũng không có sân phòng, hắn trực tiếp liền xuất hiện ở chủ phong chân núi. Căn cứ Thái thượng trưởng lão cho hắn truyền thụ cho tri thức, hắn cũng rất nhanh liền đem ánh mắt khóa chặt tại linh cảnh trung tâm chủ phong bên trên. Hai tay mở ra, thân thể đằng không mà lên, rộng lượng ống tay áo phảng phất là một đôi cánh phồng lên phong vân, phiêu phiêu đãng đãng ở giữa liền hướng phía trên núi phóng đi. Dáng người phiêu giật, giống như vân trung tiên, tốc độ như chậm thực nhanh, trong nháy mắt đã vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách. Đây chính là Thiên Hạc môn công pháp truyền thừa Tiên Hạc Lưu Vân Thủ Nguyên Bộ thân pháp Vân Trung Tiên, là một bộ thượng thừa ngự khí pháp môn. Trên đỉnh núi, Hồ Thanh Vũ vừa lên đến liền thấy có một khối kỳ thạch đứng vững. Cái này một khối kỳ thạch có cao cỡ nửa người, mặt ngoài bất quy tắc, hiện ra màu vàng nhạt, trừ cái đó ra cũng không có cái khác chỗ đặc thù. Nhưng Hồ Thanh Vũ vẫn là trước tiên liền bị hấp dẫn ánh mắt, hắn rốt cuộc để ý hiểu lúc trước gia nói chỉ cần thấy được liền có thể nhận ra. Hồ Thanh Vũ vây quanh kỳ thạch dạo qua một vòng, mi tâm một đạo huyền quang chiếu xạ, thấy rõ ràng tại kỳ thạch nội bộ có một đạo linh cơ đơn á. Mong muốn trưởng khống linh cảnh, liền cần hắn tại đạo này linh cơ bên trên hoàn toàn đánh lên thuộc về tự thân là ấn. Dưới chân nhẹ nhàng dùng sức, thân thể nhảy lên đi thẳng tới kỳ thạch phía trên. Hắn liền trực tiếp tại kỳ thạch phía trên ngồi xuống, đem Lam Ly kiếm nằm ngang ở trên hai đầu gối, bắt đầu liên tục không ngừng hướng kỳ thạch bên trong quán chú chân khí bản thân. Cái này chủ phong cao hơn bằng trượng, dù là Cung Vũ Bạch khinh công đến, vẫn như cũ tốn không ít thời gian mới lên tới đỉnh núi. Hồ gia người, tuy là câu hỏi, nhưng dùng lại là giọng khẳng định. Hồ Thanh Vũ mở hai mắt ra, các hạ lại là đến từ chỗ nào? Cung Vũ Bạch cũng không trả lời vấn đề của hắn, quan sát một chút bốn phía, sau đó hỏi, cũng chỉ có hai người chúng ta sao? Cũng là bất việc không ít. Hắn cất bước tiến lên, ngươi như hiện tại chủ động xuống tới, tự phong nội lực, ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Trong lúc nói chuyện, hắn đã vượt qua khoảng cách mấy chục mét, khoảng cách Hồ Thanh Vũ đã không đủ 10 mét. Không chờ Hồ Thanh Vũ đáp lại, thân thể đằng không mà lên, hai tay áo vung đẩy, phía trên trải rộng bạch được mông chân khí, dường như tiên hạc một đôi cánh như thế, từ trên người hắn giang ra. Quan bảo đại tụ tại chân khí phồng lên hạ hướng phía Hồ Thanh Vũ vào đầu chụp xuống, theo sát lấy một cái trắng loãng bàn tay thon dài theo tay áo đáy dò ra, bấm tay như chảo, phá không đánh tới. Chân khí tràn ngập phía dưới, bàn tay là một cái hạt chảo, đầu ngón tay sắc bén chân khí vừa mới tới gần, liền đã nhường Hồ Thanh Vũ làn ra mặt ngoài xuất hiện từng đợt đâm nói. Hồ Thanh Vũ cười nhạt một tiếng, cũng không nói nhảm, tay phải tại trên chuôi kiếm nhẹ nhàng một vệt. Sắc một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo bên trong, Lam Ly kiếm thuận thế ra khỏi vỏ, chớp mắt đã xuất hiện ở giữa không trung. Mũi kiếm vừa vặn cùng Cung Vũ Bạch lòng bàn tay đối diện nhau, dường như chính là Cung Vũ Bạch chính mình đưa bàn tay đưa ra đồng dạng. Cung Vũ Bạch mắt thấy không ổn, người giữa không trung cưỡng đề một ngụm chân khí, thân hình mạnh mẽ dừng lại vọt tới trước tình thế. Sau khi rơi xuống đất, Cung Vũ Bạch nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước, đưa tay nhìn thoáng qua lòng bàn tay dấu đỏ, sắc mặt nghiêm túc, kiếm ý khó trách như thế có chỗ dựa, không lo ngại gì. Bất quá chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào kiếm ý liền có thể cứu sống sao? Vẹn vẹn như thế, Cung Vũ Bạch ánh mắt băng lãnh, hai tay giao thoa ở giữa, một chiêu Hạc Vũ Vân không mang theo dậy sóng vân khí, từng tầng tuần hướng Hồ Thanh Vũ. Sau một khắc, một đạo tinh tế lưu quang mở ra vân khí, vốn cong nhưng có khí thế như rồng, chỉ là một cái thoáng đã đi vào Cung Vũ Bạch trước mặt. Cung Vũ Bạch đoán trước không đến đối phương kiếm khí cư nhiên như thế sắc bén, trong lòng vội vàng biến hóa thủ thế, chắp tay hành lễ, mạnh mẽ đem trước mắt kiếm khí sắp xếp tán, hóa thành một mảnh tinh quang tiêu tán. Rất tốt, ngươi đã hoàn toàn gây nên lửa giận của ta, kế tiếp ta muốn để ngươi kiến thức ta Thiên Hạc môn Thiên Hạc Lưu Vân Tay chân chính uy lực. Thiên Hạc Lưu Vân Tay, thì ra vẫn là một cái chân truyền. Hồ Thanh Vũ thản nhiên nói. Thiên Hạc Lưu Vân. Cung Vũ Bạch một tiếng hô to. Hồ Thanh Vũ gặp tình hình này, trong lòng không nhịn được nghĩ lên tiếp trước một bộ phi thường nổi danh võ hiệp phim truyền hình, bên trong nhân vật mỗi lần ra chiêu còn lớn hơn hô một tiếng chiêu thức của mình danh tự, khí thế mười phần. Theo Cung Vũ Bạch hai tay múa, một đạo từ chân khí hình thành bạch hạc hư ảnh bao trùm ở hắn toàn thân, trên đó còn ngưng tụ một đạo kỳ lạ bạch hạc chân ý có đạo này bạch hạc hư ảnh về sau, Cung Vũ Bạch tốc độ nâng cao một bước, bắt đầu ở trên đỉnh núi, vây quanh Hồ Thanh Vũ nhanh chóng chớp động. Liên miên không dứt chân khí, di chuyển nhanh chóng thân ảnh, đem trên đỉnh núi tầng tầng vân khí quái, dần dần tại hai người đỉnh đầu tạo thành một cái to lớn đám mây vòng xoáy. Thiên Hạc môn võ công chủ tu chính là mây hệ linh lực, ở trong loại hoàn cảnh này có thiên nhiên ưu thế. Chỉ là những này đối Hồ Thanh Vũ mà nói, hắn cũng không để ý chính là một cỗ kiếm ý phóng lên tận trời. Hồ Thanh Vũ thân thể xung quanh không gian cũng hơi bắt đầu vặn mèo, hai tay của hắn cầm kiếm, đón to lớn đám mây, nghiêng nghiêng dùng sức gẩy lên trên. Một kiếm này không có bất kỳ cái gì màu sắc rực rỡ, có chỉ có trên đó ngưng tụ kia một cỗ nồng đậm kiếm ý một kiếm ra, đám mây băng. Vỡ nát trong đám mây một thân ảnh nhanh chóng đập ra, hướng phía Hồ Thanh Vũ sau lưng mạnh mẽ một trường vỗ hạ. Hồ Thanh Vũ ngồi ngay ngắn bất động, dường như sau đầu mọc thêm con mắt, cổ tay chuyển một cái, lam ly kiếm theo chính mình dưới nách xuyên qua, hướng phía sau lưng bàn tay nhanh chóng đâm tới. Lại là một chiêu lưỡng bại câu thương đấu pháp, nhưng là đồng thời hắn vừa mới buông ra trôi kiếm tay trái cùng nổi lên hai ngón tay, giống nhau hướng phía sau lưng một chỉ, một đạo kiếm khí bắn ra, trực chỉ Cung Vũ Bạch mi tâm. Một chiêu này chính là đoạn thời gian trước hắn cùng ba vị gia gia cùng nhau sáng lập ra môn kia miễn binh khí lưỡi đao công phu. Cung Vũ Bạch chỗ nào ngờ tới hắn còn có ngón này công phu, trong lòng đội vàng chỉ tới kịp một trường bố tại kiếm khí phía trên, nhường kiếm khí có chút chết đi, lại thêm chính mình khẩn cấp như đầu, cuối cùng tránh thoát cái này một cái nổ đầu giết. Nhưng đạo này tốc độ kiếm khí quá nhanh, lại thêm chi cương vừa ứng phó đối phương trường kiếm, trung bi là chậm một chút, không thể hoàn toàn né tránh, bị kiếm khí dư ba tại trên gương mặt xẹt qua, lưu lại một đạo đỏ tươi vết thương. Hắn đưa tay sờ một chút gương mặt của mình, cắn răng nhìn về phía Hồ Thanh Vũ, từng chữ nói ra nói, ta thừa nhận là ta xem nhẹ ngươi, kế tiếp ta sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Hồ Thanh Vũ móc móc lỗ tai, lời này làm sao nghe được như vậy quân hai. Cung Vũ Bạch trên mặt trong nháy mắt một hồi thanh, lúc thì trắng, sau đó lại biến thành một mảnh màu đỏ. Đây là bị hiện thực mạnh mẽ quăng một bàn tay. Hồ Thanh Vũ đột nhiên theo kỳ thạch bên trên vươn người đứng dậy, giãn ra một thoáng gân cốt, ung dung nói rằng, vừa mới bản công tử hành động bất tiện, hiện tại cái này linh cảnh đã họ Hồ. Ngươi chết bị vùi dập giữa chợ, tự xông vào nhà dân, phải bị tội gì? Cung Vũ Bạch chỉ cảm thấy trên óc mình gần xanh thình thịch chực nhảy, đưa tay tại chữ vật giới chỉ bên trên một vệt, vớt ra một khối ngọc quyết. Hồ Thanh Vũ đảo qua một cái, lập tức giật mình, ngọa tạo, thần quyết. Chương 111, trốn đi nửa đời, trở về đã là thần chiếu. Chương 111, trốn đi nửa đời, trở về đã là thần chiếu. Linh cảnh bên ngoài, chân trời bóng đen một đường bay tới không chút gì che lấp, đã khí sắp xếp mây, tốc độ cực nhanh, mấy hơi thở về sau liền đã xuất hiện ở trên sơn cốc không. Thương Vân Thành thành chủ. Thương Vân Thành thành chủ híp mắt nhìn thoáng qua Thiên Hạc thượng nhân bên người kia một đầu to lớn linh hạc. Thiên Hạc thượng nhân quay đầu lại nhìn về phía Hồ Trường Canh, ngươi là Hồ gia tam lão bên trong Hồ Trường Canh. Lần này tới cổ Việt quốc Dĩnh Trung đạo, Thương Vân Thành thành chủ cũng là làm qua không ít công khóa, Dĩnh Trung đạo bên trong có danh tiếng cao thủ tin tức tất cả đều hiểu qua một lần. Tiếng võ ngựa căn nhằn một lát sau, Hồ Trường Hưng cưỡi khoái mã đuổi tới. Đáng thương cái này một thất thất ngựa, trên mông hiện đầy vết roi, Hồ Trường Hưng từ trên lưng mình xuống dưới sau lập tức miệng sủi bọt mép, ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Chỉ là lúc này đã không ai chú ý nó. Thương Vân Thành thành chủ yếu đất hỏi, mấy ngày trước đây đem ta dẫn đi phương nam, hẳn là ngươi đi. Hồ Trường Hưng hắc hắc cười một tiếng, nói rằng, thành chủ nhận lầm, lão phu đây là lần thứ nhất cùng thành chủ thấy mặt. Thương Vân Thành thành chủ lại nhìn về phía Thiên Hạc thượng nhân, chậm rãi nói rằng, thượng nhân, bổn thành chủ mong muốn trước xử lý một chút việc tư, không biết thượng nhân có thể hay không tạo thuận lợi. Hồ Trường canh mắt thấy Thiên Hạc thượng nhân trên mặt có vẻ do dự, lập tức xen vào nói, thượng nhân xuất hiện ở đây là mang theo đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, thành chủ ngươi đến ta Việt quốc có gì muốn làm? Một câu nói kia cường điệu điểm ra Thiên Hạc thượng nhân còn mang theo một cái cửa người tới, nhưng hiện trường cũng không xuất hiện, đi nơi nào, không cần nói cũng biết. Thương Vân Thành thành chủ hai trong mắt co rụt lại, lập tức cảm giác được chuyện càng thêm khó giải quyết. Hắn nguyên bản còn nghĩ trước giải quyết hết Hồ gia người, không cho bí mật tiết ra ngoài, sau đó lại nghĩ biện pháp đem Thiên Hạc thượng nhân lấy đi. Về phần là dựa vào đánh, vẫn là dựa vào lừa gạt, vậy liền lâm chàng phát huy. Kết quả hiện tại xem ra, cái này Lao Đăng cũng là có chuẩn bị mà đến. Hồ gia nhị lão yên lặng đứng chung với nhau, toàn thân căng cứng, tùy thời đề phòng. Thiên Hạc thượng nhân nhàn nhạt quét hai người một cái, cũng không mở miệng nói chuyện. Theo trong lòng của hắn ý nguyện, cũng không ngại nhường Thương Vân Thành thành chủ trước hết giết Nhị Lao, chỉ là nếu như đối phương độc thủ, hắn có thể ngầm thừa nhận, nhưng lời này không thể theo trong miệng hắn nói ra, đây là vấn đề lập trường. Tam phương nhất thời căng thẳng ngay tại chỗ. Trời chiều đã hoàn toàn rơi xuống, chân trời sau cùng một tia dư vị cũng đã hoàn toàn tiêu tán, chỉ có điều nay dạ tình không vạn dặm, một vầng minh nguyệt không trở ngại chút nào đem tự thân ánh trăng vẩy hướng đại địa. Trong sơn cốc linh cảnh nhập khẩu một tia ngân quang không ngừng lấp lóe, cùng thiên thượng trăng sáng hòa lẫn. Đột nhiên, ở đằng kia linh cảnh nhập khẩu vòng xoáy bên trong, một thân ảnh đột ngột xuất hiện, đồng thời càng ngày càng rõ ràng. Thời gian trở lại một phút trước đó, linh cảnh bên trong, chủ phong đỉnh núi. Ngoa tạo, thần quyết. Hồ Thanh Vũ xem xét thanh cung vũ bạch móc ra đồ vật, thốt ra. Hắn thừa nhận chính mình vừa mới nhẹ nhàng lần này cung vũ bạch không còn chấp nhất tại hiện trường trang bức, móc ra thần quyết sau cũng không tiếp tục nói nhảm, trực tiếp dẫn động thần quyết bên trong lực lượng hướng phía Hồ Thanh Vũ một chỉ. Lệ một tiếng hạc rẽ vang lên, thần quyết vỡ vụn, một đạo lưu quang theo thần quyết bên trong bay ra, nhìn kỹ lại, lưu quang chính là một cái linh động tiểu xảo bạch hạc hình tượng. Xuê hai cánh, trên không trung chỉ là một cái vung đẩy, liền đã đi vào Hồ Thanh Vũ trước mặt. Một cố cường đại ý chí lực chống rông sinh ra, một mực khóa lại Hồ Thanh Vũ thân thể cùng ý chí, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đạo này lưu quang chui vào mi tâm của mình. À, thế mà không phải năng lượng công kích, mà là ý thức công kích, kia không sao? Hồ Thanh Vũ trừng mắt nhìn. Cung Vũ Bạch oán hận nói rằng, nhường bản công tử bằng bạch lãng phí một cái lao tổ cố ý ban thưởng thần quyết, tiểu tử ngươi chết được không an. Đang lúc hắn mong muốn tiến lên một lần nữa luyện hóa linh cảnh hạch tâm thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, lãng phí cái gì? Là ta bảo ngươi lãng phí sao? Hồ Thanh Vũ một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép khẩu khí, cái này mai thần quyết vốn phải là ta Cung Vũ Bạch mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn xem mở miệng nói chuyện Hồ Thanh Vũ, ngươi thế nào không có việc gì? Đây không có khả năng, đây chính là ý lao tổ lấy ý thức chi lực luyện chế thần quyết. Cung Vũ Bạch quát to một tiếng, thân thể đằng không mà lên, liền phải chạy xuống núi. Chỉ là còn tại giữa không trung liền nghe được một tiếng kiếm minh ở bên tai mình vang lên, ngay sau đó chính là một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang tràn ngập tự thân hai mắt. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, diệu đến hào điên, điện thiểm ở giữa liền đã đâm rách Cung Vũ Bạch bên ngoài thân chân khí bạch hạt, theo cứu vãn điểm yếu đâm vào. Lưu quang lóe lên, đông nhiên xuyên qua Cung Vũ Bạch mi tâm, sau một khắc theo sau đầu bay ra. Hồ Thanh Vũ nhìn xem Cung Vũ Bạch thi thể rơi xuống trên mặt đất, kích thích một mảnh cho bụi. Đã hắn đã xuất hiện tại linh cảnh bên trong, bên ngoài khẳng định cũng có trong môn trưởng bối tiếp ứng. Mà theo hắn biết, Thiên Hạc môn là có đương thời thần chiếu cảnh võ lâm thánh địa. Chỉ là bất luận bên ngoài trở thành dạng gì đầm rồng hang hổ, hắn đều khó có khả năng cả một đời chờ tại linh cảnh bên trong. Huống chi ở bên ngoài còn có gia gia đang đợi mình. Hít sâu một hơi, hắn dứt khoát khởi động linh cảnh hải tâm, đem chính mình chuyển tống ra ngoài. Thiên Hạc thượng nhân mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn về phía dưới lối vào Hồ Thanh Vũ. Đi vào hai người, đi ra một người, còn lại một cái kết quả có thể nghĩ. Hồ Thanh Vũ vừa ra linh cảnh, còn không có thấy rõ bên ngoài tình thế, cũng cảm giác một cỗ khổng lồ áp lực phô thiên cái địa mà xuống, làm chính mình trong lúc nhất thời ngay cả đứng thẳng đều cảm giác mười phần khó khăn. Hồ Trường canh ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Sau một khắc nơi xa trong rừng rậm giống nhau bộc phát ra một tiếng vô cùng hung lệ gào thét, dường như đến từ một đầu hồng hoang hung thú. Một đạo hắc ảnh theo rừng rậm kia bên trong nổ bắn ra mà ra, hóa thành một đạo hắc tuyến, sau một khắc liền đã đi vào giữa sân. Đồng thời một cỗ ngang ngược, hung tàn khí tức bắt đầu phát tán, từ dưới đi lên, mạnh mẽ chĩa vào hai vị thần chiếu cảnh áp xuống tới khí thế. Hồ Thanh Vũ lập tức cảm giác toàn thân buông lỏng, không kịp dò xét bốn phía, thấy được phía trước hai vị gia gia, lập tức một cái lắc mình liền đi tới bên cạnh bọn họ. Lúc này mới có rảnh rỗi, ngắm nhìn bốn phía, nhìn một vòng. Nhất là bên người cái này toàn thân bọc lấy hắc bào bóng người. Hồ Thanh Vũ đang nhìn xem, đột nhiên phát hiện trước mắt người áo đen bỗng nhiên bắt đầu bành trướng, đem nguyên bản còn hơi có vẻ vắng vẻ áo bào đen trong nháy mắt chống đỡ gấp, ngay sau đó bắt đầu xé rách, biến thành từng sợi vải. Dưới hắc bào, một đạo toàn thân mọc ra màu nâu nhạt lông tóc thân ảnh bắt đầu hiện hiện, trong nháy mắt đã biến thành một đầu thân cao có tướng gần 3 mét cự viên. Hồ Thanh Vũ nhìn trước mắt đạo này to lớn thân ảnh, trợn mắt hốt mồm. Đây chính là các gia gia át chủ bài sao? Quá mẹ nó khốc. Thiên Hạc thượng nhân không tình cảm chút nào thanh âm yếu ớt truyền đến, truyền thuyết Hồ gia tiên tổ từng có thu phục một đầu linh viên, chỉ là kia một đầu linh viên sớm đã theo hắn cùng nhau chết đi. Nghĩ không ra các ngươi nhiều năm như vậy lại bồi dưỡng được một đầu thần chiếu cảnh linh viên. Không tầm thường Thương Vân Thành thành chủ, thượng nhân, ngươi còn muốn do dự sao? Hồ Trường Hưng nhỏ giọng truyền âm nói, Ngũ đệ, ngươi mang Thanh Vũ đi trước, ta cùng đại viên đến ngăn bọn họ lại. Cuối cùng như sự tình có không vì vậy liền nhường Thanh Vũ giao ra linh cảnh a, bảo mệnh quan trọng. Thương Vân Thành thành chủ không còn nhẫn lại, lên tay một cái thương khung đại thủ ấn vô xuống. Một bên khác Thiên Hạc thượng nhân giống nhau không do dự nữa, đưa tay cuốn lên vô tận vật khí, hóa thành một đầu cự hình vân hạc, mỏ dài như lợi kiếm, xé mở không khí. Đại viên một tiếng bạo hống, toàn thân nổi lên một hồi kim quang, ngưng tụ thành hai cái năm đấm vàng, oanh kích mà lên. Hồ Trường Hưng yên lặng vận khởi một đoạn thần bí tâm pháp, chân khí trong cơ thể bắt đầu sôi trào, bạo động. Hồ Trường canh một phát bắt được Hồ Thanh Vũ bả vai, liền phải mang theo hắn đi đầu đi đường. Sắc một đạo thanh thủy kiếm minh bỗng nhiên giữa thiên địa vang lên, Hồ Thanh Vũ cảm giác được trong tay mình Lam Ly kiếm nhảy một cái, một cỗ mãnh liệt kiếm khí chẳng biết lúc nào đã tràn ngập tại bốn phía. Một đạo xích hồng sắc hình cung kiếm khí, vạch phá bầu trời, xé mở không khí, trong nháy mắt cắt vào chiến trường. Bốn cỗ lực lượng giữa không trung giao hội, bầu trời lập tức tuôn ra một đoàn chói mắt ánh sáng, đem bốn phía chiếu tựa như ban ngày. Nhưng Hồ Thanh Vũ trong thai nhưng không nghe thấy một tia thanh âm, qua một cái chớp mắt mới có một đạo tiếng vang truyền vào trong tai. Đợi cho tất cả dị tượng tán đi, mọi người mới phát hiện giữa sân đã nhiều hơn một bóng người. Hồ Trường Canh sững sờ nhìn xem giữa không trung bóng người, khó có thể tin hô lớn một tiếng, "Nhị ca." Chương 112, ta lão Hồ gia có thể dựng thẳng lên rồi. Chương 112, ta lão Hồ gia có thể dựng thẳng lên rồi. Giữa không trung mới xuất hiện bóng người, trung niên nhân hình dạng, mái tóc màu đỏ tùy ý rối tung trên bờ vai, tựa như một đoàn khiêu động hỏa diễm, dị thường rõ ràng. Trên thân quần áo cổ xưa, cánh góc còn có không ít mài mòn, thậm chí còn có thể nhìn thấy không ít dơ bẩn đính vào phía trên. Trên mặt mang một bộ lửa nhác, hướng hở biểu lộ. Hắn quay đầu nhìn về phía dưới Hồ gia ba người vẫy vẫy tay, "Tam đệ, ngũ đệ, rất lâu không gặp." "Ừ, liền lão hầu tử đều mời đi ra rồi, cái này một cái tiểu hòa tử là ta Hồ gia hài tử sao?" "Không tệ, không tệ." Thiên Hạc thượng nhân từng chữ nói ra nói rằng, "Xích Kiếm, Hồ Trường Thiên, ngươi thế mà không chết, còn đột phá thần chiếu cảnh." Hồ Trường Thiên trên mặt cười tủm tỉm, một bộ không tim không phổi bộ dáng, "Ngươi lão cũng còn không chết, ta làm sao có thể chết trước đâu? Ta nhớ không lầm, ngươi nhưng so với ta còn muốn lớn 3-40 tuổi, kém một đời đâu." Thương Vân Thành thành chủ cùng Thiên Hạc thượng nhân hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, cuối cùng chỉ để lại thở dài một tiếng, thân thể đằng không mà lên, đảo mắt liền đã biến mất tại trong đêm tối. Hắn cùng Thiên Hạc thượng nhân hai người liên thủ, có lẽ có thể cầm xuống Hồ Trường Tiên cùng kia một đầu linh viên. Nhưng hai người dù sao phân thuộc hai nước, ở vào khác biệt trận doanh, không có cách nào làm được tín nhiệm lẫn nhau. Thiên Hạc thượng nhân mắt thấy chỉ còn lại chính mình một người, đã là một bàn tay không vô nên tiếng thế cục. Chỉ có điều Cung Vũ Bạch dù sao cũng là trong môn chân truyền đệ tử, vị này Hồ gia tiểu hữu, chúng ta bên trong đệ tử Cung Vũ Bạch cũng tiến vào linh cảnh, hiện tại không biết như thế nào. Hồ Thanh Vũ nhìn thoáng qua trên trời Hồ Trường Tiên, gặp hắn vẫn như cũ một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Thầm nghĩ, tên kia hiện tại đã thành phân bón hoa rồi, bất quá trước kia đọc tiểu thuyết, loại tình huống này ăn ngay nói thật đều không có gì kết quả tốt, ta còn là vung một cái thiện ý hoang luôn à. Ở bên trong có nhìn thấy qua một người, bất quá ham tại không gian thông đạo bên trong, ta muốn cứu hắn tới, chỉ là hắn không tin ta. Thiên Hạc thượng nhân, lời này hắn thật đúng là không biết nên thế nào chọn ma bệnh. Hơn 20 ngày trước hắn cố ý luyện chế ra một cái ẩn chứa hắn một cái ý thức công kích thần quyết, ban cho cùng Vũ Bạch phòng thân. Cái này ý thức công kích chỉ cần sử dụng, cho dù trước mắt tiểu tử có thể có thủ đoạn ngăn cản xuống tới, trên thân cũng biết lưu lại một tia vết tích, trừ phi Cung Vũ Bạch cũng không có đối tiểu tử này sử dụng thần quyết. Hẳn là hai người tại linh cảnh bên trong thật không có giao thủ. Cuối cùng thực sự không nghĩ ra, mắt thấy lại không chiếm được tiện nghi gì, Thiên Hạc thượng nhân chỉ có thể buồn bực một mình cưỡi hạc rời đi. Trước khi lên đường nói có bao nhiêu lợi hại, bây giờ đi về một gương mặt mo bên trên liền có nhiều đau. Hồ Trường Thiên sau khi rơi xuống đất, đầu tiên là giúp đỡ Hồ Trường Hưng ổn định một chút đã nhanh muốn hoàn toàn nổi điên chân khí. Bên này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ta vừa đến trong nhà, Minh Hào liền thúc giục ta tranh thủ thời gian đến bên này Hồ Trường Canh, nhị ca, ngươi còn không biết sao? Hồ Trường Thiên quay đầu nhìn về phía Hồ Thanh Vũ, hai mắt tỏa ánh sáng, trong miệng thì là hồi đáp, biết cái gì? Ta liền nghe tới trên giang hồ lưu truyền tin tức, nói là Dĩnh Trung Đạo sẽ có đại sự xảy ra, đầu nguồn ngay tại chúng ta Hồ gia, cho nên mới sốt ruột bận bịu hoảng chạy về, sau đó lại bị Minh Hào tiểu tử kia cho chi phối tới nơi này. Hồ Trường Canh đem trọn chuyện chân tướng kỹ càng nói một lần. Bây giờ ta Hồ gia nắm giữ cái này một tòa linh cảnh, nhị ca lại trở thành thần chiếu cảnh, đã có trở thành nhất lưu thế gia nội tình, chúng ta lập tức liền có thể quật khởi. Hồ Trường Thiên, ha ha ha, tốt, thì ra vẫn là việc tốt. Đi, chúng ta về nhà trước. Dĩnh Trung Đạo Tây Nam Bộ, Thiên Hạc Môn. Thiên Hạc thượng nhân từ trên trời giáng xuống, rơi vào chính mình trên hòn đảo nhỏ kia, một mực tại ở trên đảo chờ đợi Mục Khâu Phàm bọn người vội vàng xuống tới. Sư phụ, thành sao? Vũ Bạch đâu, tại sao không có cùng Thái thượng trưởng lão đồng thời trở về? Thiên Hạc thượng nhân tức giận nói, chết. Tên phế vật này, liền con em thế gia cũng không sánh bằng, còn sống lãng phí không khí. Trước đó toàn bộ Dĩnh Trung Đạo chỉ có hắn Thiên Hạc thượng nhân một gã thần chiếu, Thiên Hạc môn cũng là một nhà độc đại. Hồ gia mặc dù chiếm cứ Dĩnh Trung Đạo chủ thành các thành, nhưng phạm vi thế lực cũng một mực bị hạn chế tại các thành cùng xung quanh, căn bản không có tư cách cùng hắn Thiên Hạc môn khiêu chiến. Bây giờ Dĩnh Trung Đạo lập tức liền sắp biến thiên, mà trong quá trình này chịu ảnh hưởng lớn nhất, nhất định là hắn Thiên Hạc môn. Mục Khâu Phàm tại chính mình sư phụ trong miệng biết được tin tức mới nhất, lập tức kinh hãi, vội vàng thì rời đi đảo nhỏ bắt đầu đi làm một chút tính nhắm vào bố trí. Hồ Thanh Vũ một đoàn người trở lại Hoàng Lâm Sơn. Mới vừa vào gia môn, liền nhìn thấy tộc trưởng Hồ Minh Hảo viện một vị lão nhân, đi theo phía sau một sóng lớn tộc nhân, đã đợi tại đại đường cổng. Lão nhân kia tóc bạc ra mồi, trên mặt hiện đầy khe rãnh, thân hình còn xuống, trên tay chống một cây quả trượng, đục ngầu hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm vừa đi vào tới bốn người một viên. Đợi hắn thấy rõ đi ở trước nhất Hồ Trường Thiên, lập tức ngao một tiếng liền khóc lên, rũa ra hai tay liền phải nhào tới. Lão nhị à, người rốt cục trở về đã nhiều năm như vậy, ta đều cho là ngươi đã chết ở bên ngoài, cái này một tiếng nói cho khóc, lập tức nước mắt nước mũi chảy mặt mũi tràn đầy. Nguyên bản cười tủm tỉm Hồ Trường Tiên lập tức biến sắc, lớn tiếng nói, đều nói, mẹ nó đừng gọi ta lão nhị. Ngươi mới lão nhị, cả nhà ngươi đều là lão nhị. Lão nhân tiếng khóc im bặt mà dừng, theo bản năng giơ lên trong tay quải trượng liền phải hướng Hồ Trường Tiên trên đầu gõ đi, trên mặt còn mang theo không gần một nửa trong suốt chất lỏng ngươi hôn tiểu tử, vừa về đến liền muốn tức chết lão tử sao? Hồ Trường Tiên cũng không né tránh, cười hì hì tùy ý lão nhân gõ đầu mấy cái, mới lên trước ôm lấy lão nhân, thì thào nói rằng, đại ca, ta trở về. Lão nhân lại tiếp tục bắt đầu gào khóc. Đông nhiên khóc đang khởi kình lão nhân một mạch không có chậm tới, cả người liền mềm mềm ngã xuống. Đại ca cha đám người một hồi náo loạn, lại là giúp hắn thuật khí, lại là cho hắn độ chân khí, cuối cùng đem lão nhân một lần nữa cho kéo lại. Cũng không biết Hồ gia lão tổ tại dưới đáy hao phí nhiều ít nhân mạch. Vị lão nhân này là giải chữ lót lão đại, Hồ Trường Thiên thân đại ca, hai huynh đệ từ nhỏ liền tình cảm vô cùng tốt. Lão gia tử nguyên bản cũng là tiên tiên cảnh tu vi, chỉ là lúc tuổi còn trẻ cùng người tranh đấu, đã thương căn cơ một mực không có tốt, già về sau vết thương cũ tái phát, dẫn đến tu vi cũng đi theo rơi xuống tới tiên tiên trở xuống, mấy năm này người già cũng đặc biệt nhanh. Trạng thái cũng đã gần gặp phải một đời trước mấy ông lão. Mắt thấy là đã không sống được bao lâu. Lúc này gặp tới chính mình ngày ngày lo lắng nhị đệ rốt cục trở về, lôi kéo tay của đối phương, kia là một khắc cũng không chịu buông ra. Một ngày này đối Hồ gia mà nói là một cái đại nhật tử, gia tộc rốt cục có định hải thần châm đồng thời lại nhiều một phần ngày sau bay lên nội tình, trở thành hạng nhất thế gia đã là ở trong tầm tay. Vì thế Hồ gia đám người cố ý khai tông tử, dâng hương cầu nguyện tiên tổ, cũng tại tông tộc đại sự ký bên trong trịnh trọng nhớ kỹ cái này một khoản. Ngay cả tụ chữ lót già lão đều được mời đi ra. Chương 113, Mạnh Liếm Hôi Phi Yên Diệt. Chương 113, Mạnh Liếm Hôi Phi Yên Diệt. Dĩnh Trung đạo võ lâm nhân sĩ nhóm tất cả đều rất mập mức. Nguyên bản một phái gió nổi mây phun, loạn thế đến không khí, thế nào đột nhiên liền tan thành mây khói, yên tĩnh im ắng nữa nha. Thẳng đến đằng sau có lẻ lẻ kẻ tin tức ngầm chuyển tới, toàn bộ võ lâm mới bắt đầu xôn xao. Hồ gia thế mà ra một cái thần chiếu cảnh, một cái nhất lưu thế gia sắp vượt khởi. Sẽ không bao giờ lại có người nghi ngờ Hồ gia thập đại thế gia một trong danh hiệu. Tông tộc đại hội kết thúc sau, Hồ Thanh Vũ chủ động đưa ra muốn đem linh cảnh quyền hạn giao lại cho người khác. Chuyện này với hắn mà nói chính là trói buộc, là phiền phức. Hắn còn trẻ, mới vừa vận tấn thăng tiên thiên, mỹ hảo mà rộng lớn thiên địa chờ ở bên ngoài lấy chính mình, có thể nào bị trói buộc tại một cái nho nhỏ Hoàng Lâm Sơn bên trong. Một ngày này, Hồ Thanh Vũ mới từ tàng kinh cắt trở về, liền nhìn thấy Lục Cô Cô ôm Tiểu Thanh Hoán đi đến. "Lục Cô Cô, sao ngươi lại tới đây?" Hồ Thanh Vũ ngoài ý muốn nhìn về phía nàng, hỏi sáu cô phụ trở về rồi sao? Sáu cô mặt mũi tràn đầy đau khổ, người đều gầy gò không ít, cái kia không có lương tâm, từ lần trước chạy về sau vẫn cũng chưa trở lại. Cũng không biết bên ngoài đến cùng có cái gì như vậy hấp dẫn hắn, ngay cả kia hai cái tiện nhân cũng đều cùng nhau ném vào trong nhà, nói đến phần sau trong giọng nói đã tràn đầy phẫn hận. Lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này, Hồ Thanh Vũ cũng không biết phải an ủi như thế nào, đành phải ngồi ở một bên không nói lời nào. Vương Tử Duyệt là hai người bưng tới một bình trà, hai đĩa điểm tâm nhỏ. Hồ Thanh Vũ liền cầm một khối điểm tâm, đùa Tiểu Thanh Hoán. Lục Cô Cô mắng vài tiếng sau, đột nhiên đổi ngữ khí, ôn nhu nói: "Thanh Vũ, kỳ thật cô cô là có chuyện đi cầu ngươi. Đoạn thời gian trước trong nhà nhiều chuyện, ngươi cũng đội vàng, ta liền không đến quấy rầy." "Hồ Thanh Vũ, cô cô, ngươi có chuyện gì, nói thẳng liền tốt." Lục Cô Cô đưa tay vuốt ve một chút trong ngực Thanh Hoán khuôn mặt nhỏ nhắn, thê lương nói rằng: "Cô cô biết lúc này gia tộc là sẽ không bỏ qua Tương Kỳ, nhưng ta còn là muốn cầu ngươi, Thanh Vũ, cầu ngươi đến lúc đó có thể tha qua Tương Kỳ một mạng." Hồ Thanh Vũ, đây chính là trong truyền thuyết yêu đương nào sao? Làm người hai đời, đây là Hồ Thanh Vũ lần thứ nhất tận mắt nhìn đến cái này một thần kỳ giống loài. "Cô cô, cái này trong gia tộc cũng không phải ta quyết định a." Lục Cô Cô vội vàng nói: "Hiện tại tộc trưởng cùng mấy vị thúc bá đều rất coi trọng ngươi, lời của ngươi nói bọn hắn khẳng định sẽ nghe." Hồ Thanh Vũ lắc đầu nói rằng: "Ta chỉ có thể cam đoan, nếu như là ta gặp sáu cô phụ, ta có thể giữ lại hắn một cái mạng." Lục Cô Cô sau khi đi, Lạc Tinh Ngộng đi tới, cảm khái nói rằng: "Vị phu nhân này thật đúng là si tình người." Hồ Thanh Vũ một thanh kéo qua nàng mềm dẻo vòng eo, đem nó ôm vào trong lồng ngực của mình, quá mức si tình, tổn thương chính là mình. Lạc Tinh Ngộng nhu thuận nằm ở bộ ngực hắn, một cái thon dài ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của hắn, thâm tình nói rằng: "Chỉ là tình một chữ này, lại thế nào khả năng làm người ý chí thay đổi? Hôm qua đại phu nhân tới qua, nói là mấy ngày nữa, gia tộc muốn cử hành khánh điện, nhường nô tỳ đến lúc đó lên đài diễn tấu một khúc." "Công tử, ngươi cảm thấy nô tỳ diễn tấu cái nào một bài từ khúc tốt?" "Hồ Thanh Vũ, đại nương." Suy nghĩ một chút, hắn cúi đầu nhìn xem Lạc Tinh Mộng ánh mắt, trịnh trọng nói rằng: "Tinh nhi, ngươi nếu không muốn đi lên biểu diễn, cũng không cần đi, không ai có thể ép buộc ngươi." Lạc Tinh Mộng sửng sốt một chút, sau một khắc trên mặt đống nhiên toát ra một cái kinh tâm động phách nụ cười. Hồ gia khánh điển thành Dĩnh Trung đạo một đại thịnh sự, gần như có 9 thành giang hồ thế lực đều phái đại biểu tới chúc mừng. Khánh điển bên trên Hồ Trường Thiên ra sân nhường cả tòa giang hồ xác nhận trước đó tin tức chân thực tính, mà Lạc Tinh Ngộng biểu diễn càng đem toàn bộ khánh điển đẩy lên cao trào. Không biết nhiều ít giang hồ hào khách, thiếu niên tuấn hiệp vì đó khuynh đảo, thậm chí còn cho nàng bắt một cái cầm tiên mỹ danh. Từ khi học tập âm luật võ học về sau, Lạc Tinh Ngộng liền dường như mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn, chẳng những nội công tu vi đột nhiên tăng mạnh, trong khoảng thời gian ngắn liền đã đột phá tứ phẩm, trở thành trung cấp võ giả. Nàng công nghệ cũng là nâng cao một bước. Trải qua lần này khánh điện về sau, đã có không ít người đưa nàng cùng những cái kia lịch sử lưu danh cầm nghệ đại sư đánh đồng. Khánh điện về sau, Hoàng Lâm Sơn trong lúc nhất thời lại khôi phục trước kia bình tĩnh. Trong khoảng thời gian này, Hồ Minh Bách, Hồ Thanh Văn một nhóm kia bị xem như hỏa chủng người cũng tất cả đều bị triệu trở về. Một ngày này, Hồ Trường Thiên đem Hồ ra mấy cái hạch tâm nhân viên toàn bộ gọi vào từ đường bên trong. Gặp người tới không sai biệt lắm về sau, Hồ Trường Thiên đang muốn nói chuyện, đồng nhiên phát hiện Hồ Thanh Vũ tự sau khi đi vào vẫn nhìn mình chằm chằm. "Thanh Vũ, người lão nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì, trên mặt ta có hoa sao?" Hồ Thanh Vũ xấu hổ cười cười, hỏi: "Ta chỉ là hiếu kỳ, nhị gia gia tóc của ngươi thế nào lại là màu đỏ, là bởi vì luyện công nguyên nhân sao?" Hồ Trường Thiên nghe vậy, đưa tay sờ một chút rũ xuống chính mình đầu vai một sợi tóc đỏ, vừa cười vừa nói: "Thật đúng là để ngươi đoán đúng, tóc này là ta tại đột phá thần chiếu cảnh lúc, công pháp xảy ra chút đừng rẽ, kém chút tẩu hỏa nhập ma, lưu lại di chứng. Hôm nay gọi các ngươi tới, cũng chính là nhắc tới cái sự tình. Chúng ta Hồ gia xích ly hoán thiên pháp trước đó chỉ có thể tu luyện tới huyền thai cảnh. Nhiều năm như vậy ta đi khắp đại giang nam bắc, đi qua tháp cổ cản sa mạc, đã từng đi thuyền ra tới biệt hơi, góp nhặt không ít khác biệt lưu phái võ công điển tịch. Rốt cục để cho ta tại năm ngoái tìm tới thời cơ, thành công đột phá thần chiếu cảnh, mặc dù quá trình bên trong lưu lại một chút di chứng. Nói hắn cố ý nhìn Hồ Thanh Vũ một cái. Tại đột phá sau, ta liền căn cứ tự thân cảm ngộ, đối nhà ta Xích Ly Hoán Tiên pháp tiến hành chỉnh sửa, bây giờ cũng đã trở thành một bộ thần chiếu cảnh công pháp. Hôm nay liền đem nó truyền thụ cho các ngươi. Đi theo mấy vị trưởng bối tại Từ Đường bên trong học được mấy ngày công pháp mới, Hồ Trường Hưng lại đưa ra bọn hắn trước đó sáng lập ra môn kia Nguyễn binh khí lưỡi đao công phu. Hồ Trường Thiên nghe xong sự miêu tả của hắn, cảm thấy rất hứng thú, liền thì gia nhập vào tiền đến. Có hắn vị này đại cao thủ gia nhập, chẳng những đem công tác tiến độ thật to hướng phía trước đẩy vào không ít, ngay cả môn võ công này cuối cùng có thể đạt tới hạn mức cao nhất cũng cho tăng lên không ít. Mấy người lại nghiên cứu mấy chục cái ngày đêm, bế quan mấy cái luân hồi, rốt cục chỉnh ra tới một môn có thể làm cho ở đây tất cả mọi người hài lòng công pháp. Chỉ có điều trải qua như thế dày vò, cái này đã không còn là một môn đơn thuần kiếm khí công phu, mà là đem chân khí huyền hóa trở thành 5 loại khác biệt binh khí hình dạng, phân biệt là đao, kiếm, thuẫn, roi, truy. Mỗi một loại binh khí hình thái các đối ứng một chiêu, tổng cộng liền 5 chiêu, theo thứ tự là lục thần đao, chu ma kiếm, ngự không thuẫn, liệt thiên tiên, đả tiên chủ ý. Bởi vậy cái môn này mới sáng tạo ra công phu cũng bị mệnh danh là ngũ hỏa thần binh quyết. Một ngày này, Hồ Thanh Vũ đang tu luyện ngũ hỏa thần binh quyết. Tay phải hắn ngón giữa và ngón trỏ khép lại, bóp thành một cái kiếm chỉ, đầu ngón tay hướng lên trên, một đoạn xích hồng sắc hơi mở lưỡi kiếm chậm rãi theo giữa ngón tay toát ra. Hắn chậm rãi chuyển động cổ tay, kia một đoạn lưỡi kiếm vẫn như cũ một mực bám vào trên ngón tay, theo cổ tay của hắn chuyển động mà chuyển động. Đột nhiên cổng truyền đến một hồi tiếng bước chân, Hồ Thanh Vũ cổ tay khẽ đảo, hướng phía cổng hất lên, một đạo xích hồng kiếm khí thoáng chốc chảy ra mà ra, mau lẹ, sắc bén chạm tại trên người vừa tới. Chương 114, Hoa Quả Sơn chương 114, Hoa Quả Sơn Hồ Trường canh xoay người một cái xuất hiện tại cửa ra vào, đối mặt đối diện kích xạ mà đến chu ma kiếm khí, trên mặt cười nhạt một tiếng, tay trái hướng lên trên khẽ đảo, một mặt nửa mét đường kính hỏa hồng sắc khiên tròn trong nháy mắt hình thành, vừa đúng đỡ được kia một đạo kiếm khí. Hắn vất tay tản mất trong tay ngự không thuẫn, thản nhiên đi tới trong phòng. Thanh Vũ, hôm nay là có cái chuyện đến hỏi một chút ý kiến của ngươi. Hồ Thanh Vũ nháy mắt, nhìn xem lão gia tử. Ngươi đối với gia tộc tộc trưởng vị trí này có hay không ý nghĩ? Hồ Trường canh hai mắt không hề nháy nhìn xem Hồ Thanh Vũ. Hồ Thanh Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngu ngơ một chút, sau đó mới nghĩ rõ ràng lão gia tử cái này hỏi một chút nguyên nhân chỗ. Mình bây giờ thực lực tại Hồ gia thanh chữ lót có thể nói là hoàn toàn xứng đáng đo. Một, chỉ cần mình nói muốn làm tộc trưởng này, ít ra một nửa trở lên trưởng bối sẽ giúp đỡ chính mình, mà còn lại kia một phần nhỏ vì gia tộc cân nhắc, cuối cùng cũng cơ bản đều sẽ giúp đỡ chính mình. Chỉ có điều, đó cũng không phải mình muốn tương lai. Hơn nữa, Hồ Thanh Vũ trong lòng biết rõ vô cùng, thực lực bản thân mới là đạo lý quyết định, mới là chân lý, chỉ cần nắm đấm đủ cứng, có làm hay không tộc trưởng này có cái gì khác nhau. Nên ngươi, người khác một phần cũng sẽ không thiếu cho ngươi, chỉ có thể cho thêm. Lời của ngươi nói, cũng không có người sẽ đến phản bác. Gia gia, ta đối làm tộc trưởng cũng không có hứng thú. Ta muốn chính là giống nhị gia gia như thế, có thể đi bên ngoài kiến thức đến càng nhiều cảnh sát. Hồ Trường canh thu hồi ánh mắt, nhẹ gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy các ngươi đời này ai thích hợp nhất tới làm tộc trưởng này đâu? Hồ Thanh Vũ kỳ quái hỏi, đại bá bây giờ không phải là rất tốt sao, tuổi tác cũng không lớn, thế nào muốn bắt đầu tìm người nối nghiệp? Hồ Trường canh ung dung nói, đại bá của ngươi cũng sớm đã tu luyện tới tiên thiên đỉnh phong, lần này nhị ca mang về bản mới Xích Ly Hoán Thiên pháp đúng là hắn tốt nhất thời cơ, bởi vậy cũng muốn bắt đầu chuẩn bị đột phá sự tình. Hơn nữa đời tiếp theo tộc trưởng cũng không phải là nói chỉ định ai liền có thể lập tức hoàn thành giao tiếp, mới định thiếu tộc trưởng vẫn là phải đi theo tộc trưởng học tập tới mấy năm, chờ hoàn toàn có thể độc lập vào tay, mới có thể hoàn toàn chuyển giao. Hồ Thanh Vũ nhún vai, vậy ta cảm thấy Thanh Văn Ca liền thật thích hợp. Sơn Đậu Linh cảnh bên trong, làm Hồ Thanh Vũ lại một lần nữa bước vào trong đó lúc, bên trong hoàn cảnh đã đại biến bộ dáng. Các ngọn núi phía trên đều bị dọn dẹp ra không ít khu vực, có là ngay tại dựng phòng ốc, có thì là bị khai khẩn thành dược điển, còn có bị vòng, xem như trại chăn nuôi. Mà rõ ràng nhất một cái biến hóa chính là giữa rừng núi những cái kia khắp nơi buôn tẩu hầu tử. Chi chi a a a a một đám hầu tử giữa rừng núi bốn phía tán loạn, đây đều là kia một đầu đại viên tộc đàn. Hoàng Lâm Sơn bên trong cây ăn quả cũng không rất nhiều, cho dù là tại Hồ gia duy trì dưới, đại viên cái này một chi tộc đàn số lượng cũng không phải là rất nhiều, đại khái là 100 gia mặt. Lúc này những này hầu tử tiến vào tòa này bí cảnh, vậy đơn giản liền cùng là chuột tiến vào mét bình bên trong, bọn chúng liền chưa từng nhìn thấy qua nhiều như vậy hoa quả. Ngay cả đại viên đều là ngồi ở chỗ đó điên cuồng gặm hoa quả, có mười mấy con khỉ nhỏ phụ trách thay nó hái hoa quả, vẫn còn so sánh không lên nó ăn tốc độ. Một ngụm ba bốn, hai thanh liền xuống đi 6-7. Tộc trưởng Hồ Minh Hảo ở bên người nói rằng, cái này một tòa bí cảnh cùng phí ra kia một tòa như thế, đều là lấy một thuộc tính làm chủ linh cảnh, bất quá không giống chính là bọn hắn nhà linh cảnh giỏi về bồi dưỡng cơ lớn cây cối, nhà ta cái này thiên hướng về sinh trưởng cây ăn quả. Chúng ta đều đã dò xét qua, tổng cộng có 49 chất nước quả, rất nhiều đều là ngoại giới không có. Đa số đều là bình thường hoa quả, nhưng là mỗi một loại đều có như vậy mấy cây ăn quả bên trên sinh trưởng linh quả. Nói đến đây, Hồ Minh Hảo đã là mặt mũi tràn đầy hỉ khí, trong tộc dự định tái dẫn tiến một chút cái khác chủng loại hoa quả tiến đến thử một chút. Đúng rồi, cái này linh cảnh như là đã họ Hồ về sau liền không thể lại để Sơn Tẩu ngươi là lần này lớn nhất công thần, ngươi đến cho lấy tên mới à. Hồ Thanh Vũ nhìn một chút kia một đám vui sướng hầu tử, cùng một con kia lớn hầu tử, trong lòng một cái ý niệm trong đầu xung ra, thế nào cũng vung không đi. Nếu không liền gọi Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn Hồ Minh Hảo lặp lại một chút sau cười ha ha nói, rất chuẩn xác, ha ha ha, tốt, liền cứ gọi Hoa Quả Sơn. Nhìn thấy Hồ Thanh Vũ ánh mắt phần lớn thời gian một mực rơi vào đại viên trên thân, Hồ Minh Hào nói rằng, về sau đại viên sẽ một mực chờ tại linh cảnh bên trong, thay chúng ta trấn thủ linh cảnh. Hồ Thanh Vũ thở ra một hơi thật dài, thu hồi ánh mắt. Một con lớn như thế hầu tử, cùng người như thế, nghe hiểu được tiếng người, có thể khai thông, thực lực còn như thế mạnh, là một xuyên việt khách mà nói, thật là rất khó không thích ra, về sau nhất định phải tìm một cơ hội cho nó phối cây côn. Hồ Minh Hào chỉ vào một cái phương hướng tiếp tục giới thiệu nói, bên kia địa thế khá thấp, tương đối âm u và mức, ngươi thập tam thúc ở nơi đó nuôi thả một chút ngũ hành độc vật, hy vọng về sau có thể có cơ hội bồi dưỡng một chút linh trùng đi ra, như thế bất luận là tu luyện ngũ thần miếu vẫn là thần thông cựu mãng hóa long liền có thể thuận tiện rất nhiều. Hiện tại hắn còn tại mang theo dược đường người đối tất cả thực vật tiến hành phân biệt, phân tích, đã phát hiện không ít có dược dụng công năng thực vật. Đây cũng là nguyên một tòa linh cảnh mang tới giá trị đi thôi, chúng ta đi chủ phong đỉnh, nhị thúc đã ở bên kia. Linh cảnh rơi vào trong tay lâu như vậy, Hồ gia đã sớm đem nhập khẩu rời trở về, thiết trí tại gia tộc từ đường bên cạnh, mà tại linh cảnh bên trong cửa thông đạo cũng cố định tại chủ phong giữa sườn núi một chỗ chỉnh lý qua trên bình đài. Bởi vậy, hai người không tốn bao nhiêu thời gian liền đi tới đỉnh núi. Chỉ thấy Hồ Trường Thiên đang khoanh chân ngồi ở kia một khối kỳ thạch phía trên, chính như lúc trước Hồ Thanh Vũ luyện hóa kỳ thạch lúc đồng dạng. Phát giác được hai người đến, Hồ Trường Thiên chậm rãi thu công, mở hai mắt ra. Nhị gia gia, ngươi tại luyện hóa kỳ thạch. Hồ Trường Thiên lộ ra cái kia chiêu bài nụ cười, hồi đáp, cũng không phải là. Ta trước đó tại hải ngoại nghe nói qua một cái tin đồn, nói là linh cảnh cùng thần chiếu cảnh phía trên tu luyện có quan hệ, cho nên mới tới cảm ngộ một phen, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch. Hồ Thanh Vũ lập tức hứng thú, thần chiếu cảnh phía trên. Thần chiếu cảnh không đã là cảnh giới tối cao sao? Hồ Trường Thiên lắc đầu, lấy một loại sâu kín ngữ khí nói rằng, thần chiếu cảnh là hiện thế mạnh nhất, nhưng cũng không phải là tu luyện hạn mức cao nhất. Cái này, hiện tại nói với các ngươi vẫn là quá sớm. Nói hắn vô vua Hồ Thanh Vũ bà bay, tiểu Thanh Vũ, thật tốt tu luyện, ngươi về sau là có cơ hội siêu việt ta, nói không chừng đến lúc đó liền có thể nhìn thấy cao hơn chỗ phong thái rồi. Hồ Minh Hào kinh ngạc quay đầu nhìn hắn một cái, hắn biết Hồ Thanh Vũ thiên tư rất tốt, về sau nhất định có thể thành huyền thai, thần chiếu cũng có một tia hy vọng, nhưng lại nghĩ không ra nhà mình thành tựu cao nhất nhị thúc đối với hắn đánh giá thế mà còn muốn cao hơn. Phải biết vị này nhị thúc thật là tự nhỏ liền được ca tụng là Hồ gia đệ nhất thiên tài, Hồ gia trung hưng niềm hy vọng. Chớ nhìn hắn cả ngày cười tủm tỉm tựa như rất dễ nói chuyện, ánh mắt thật là bắt bẻ rất. Chương 115, Cự Linh Thi Tương chương 115, Cự Linh Thi Tương khoáng đạt trong phòng ngủ, một chương hoa lệ xinh đẹp tinh xảo màn gấm hoàng mục giường lớn, màn gấm bên trên văn tú từng đôi kiêm kiêm, theo màn gấm lắc lư, tất cả kiêm kiêm dường như đều tại nhẹ nhàng nhảy múa. Màn gấm bên trong, hai đạo non mềm tiếng nói không ngừng, liên tục không ngừng nguyện chuyển yêu kiều như khóc như tố thật lâu, vang động mới bình ổn lại. Hồ Thanh Vũ bước ra rời đi, ngồi xuống đầu giường. Lạc Tinh Mộng chậm rãi đứng dậy, dựa sát vào nhau tới trên người hắn, khôi phục thể lực. Vương Tử Duyệt lại chỉ là di động một chút nửa người trên của mình, đem đầu gối lên Hồ Thanh Vũ trên đùi, sau đó lại nghịch ngợm dùng chính mình chân ngọc mũi chân câu qua mền gấm một góc, cho mình đắp lên. Lạc Tinh Mộng thấy thế giống nhau đưa nàng trên người mền gấm lôi kéo, trùm lên mình cùng Hồ Thanh Vũ trên thân. Trộm đến phủ sinh nửa ngày nhàn. Kế tiếp mấy ngày, Hồ Thanh Vũ thâm cư không ra ngoài, một lòng tu luyện. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ đi cấp thành bên trong đi dạo bên trên một vòng. Một ngày này, Hồ Thanh Vũ lại đi tới cấp thành bên trong, lắc lắc ung dung đi tới một tòa trong trà lâu. Trà này lâu nghiệp vụ phạm vi bao dung không ít, uống trà chỉ là cơ sở nhất, trên lầu còn có biểu diễn khúc, ảo thuật, thuyết thư chờ một chút. Hồ Thanh Vũ tại trong hành lang nhìn lướt qua treo trên tường hôm nay tiết mục danh sách cùng giới mục biểu, liền ung dung đi lên lầu, trực tiếp tiến vào một gian bên trong phòng. Đại đường có đại đường náo nhiệt, phòng có phòng ngũ tĩnh. Chỉ có điều lần này hắn cũng không phải là vì tiêu phí tới tiến vào phòng sau, Hồ Thanh Vũ lật tay theo trong giới chỉ lấy ra một cái mặt nạ. Đây chính là hắn tại Ngọc Kinh thành đón lấy Lạc Tinh lâu nhiệm vụ lúc, Hạ Ưng Vệ cung cấp một cái đạo cụ, cũng là lần trước Tào Phi Kiệt chấp hành nhiệm vụ sau mang về một cái chiến lợi phẩm. Hồ Thanh Vũ đeo lên mặt nạ, lại từ trong giới chỉ xuất ra một bộ áo bào đen, đổi một bộ quần áo, cuối cùng còn vận công điều chỉnh một chút chính mình cao thấp mà cũng, thẳng đến để cho người ta cũng không còn cách nào thông qua dáng người có thể nhận ra thân phận của mình mới thôi. Cái này một điều chỉnh dáng người công pháp vẫn là đoạn thời gian trước nhị gia gia Hồ Trường Thiên từ bên ngoài mang về một môn bí thuật. Đương nhiên chỉ có thể làm một chút phạm vi nhỏ điều chỉnh. Nghe nói có mấy môn huyền công kỳ nghệ liền có thể làm được hoàn toàn cải biến một người dáng người tướng mạo, theo đại nhân biến thành đứa nhỏ, theo gậy cây gậy trúc biến thành lớn heo mập, thậm chí có thể khiến cho một người tại nam nữ khác biệt giới tính ở giữa qua lại một ngày. Quả thực là dịch dung thuật đỉnh phong, đủ để đem tất cả y mỹ, kiện thân ngành nghề toàn bộ chơi ngã bế. Đây là Hồ Thanh Vũ lần thứ nhất chơi cổ tờ lay trò chơi, hắn quan sát một chút chính mình trang phục, tự giác đã không có sơ hở về sau, mở ra một đạo cửa ngầm, liền đi vào. Trải qua một đoạn u ám thông đạo sau, Hồ Thanh Vũ liền tiến vào một cái đại sảnh. Mặc dù không có vật tham chiếu, nhưng vừa mới ở trong đường hầm hành tẩu lúc hắn có thể cảm giác được là một mực hướng xuống, tổng hợp thời gian cùng chính mình hành tẩu tốc độ, hắn đại khái đoán được lúc này mình đã ở vào dưới mặt đất. Trong đại sảnh nhân viên lác đác không có mấy, ngoại trừ ở đại sảnh bốn phía đứng năm tên lão giả bên ngoài, trong đại sảnh đi tới đi lui không đến 10 người. Kia năm tên lão giả nhìn bộ dáng, hẳn là thuộc về nơi này nhân viên công tác, căn cứ nhiệm vụ hồ sơ bên trên ghi chép, những nhân viên này tất cả đều là người bình thường viên, hơn nữa tất cả đều là người bị câm nhìn thấy lại có người tiến đến, trong đại sảnh tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại. Chỉ có điều tất cả mọi người mang theo mặt nạ, cũng nhìn không ra biểu tình gì. Hồ Thanh Vũ quét mắt một lần toàn bộ đại sảnh, phát hiện trong đại sảnh cũng không có nhất tinh mặt nạ xuất hiện, tại cái này mấy người đều chỉ là tầng dưới chốt nhất sát thủ. Lạc Tinh lâu tầng dưới chốt sát thủ mặt nạ là Lạc Tinh lâu tự mình chế tác, công nghệ cũng không phức tạp, chính là bình thường mặt nạ, trên mặt làm thành vỏ cây già đường vân, sau đó tại mi tâm bộ vị có một cái to lớn ngôi sao năm cánh, chỉ là ngôi sao năm cánh chỉ có khung, nội bộ cũng không tiến hành bổ sung. Nhất tinh mặt nạ, mi tâm ngôi sao năm cánh liền sẽ bị bổ sung bên trên nhan sắc, nhị tinh thì là ở bên trong lại bộ một cái một loại khác nhan sắc ngôi sao năm cánh. Liên quan tới Lạc Tinh lâu nhiệm vụ, Tào Phi Kiệt từng đã nói với hắn một cái đơn giản nhất thô bạo phương pháp, cái kia chính là tìm tới nhị tinh mặt nạ người nắm giữ, giết hắn, cướp được mặt nạ, sau đó thay vào đó là được rồi. Ngược lại không ai biết mặt nạ về sau chính là một bộ dạng gì tướng mạo. Đương nhiên, hiện tại Hồ Thanh Vũ hơn phân nửa không phải nhị tinh mặt nạ đối thủ, cho nên hắn dự định trước tìm một cái nhất tinh mặt nạ luyện tay một chút. Đáng tiếc, cái này cứ điểm đã tới vài chục lần, từ đầu đến cuối không thể có cái kia duyên phận. Đại sảnh này hiện lên hình lục giác, ngoại trừ vừa mới tiến tới kia một mặt tường bên ngoài, cái khác vài lần trên vách tường đều có treo 10 cái nhiệm vụ bài. Không có phát hiện mục tiêu, nhưng là hiện tại trực tiếp quay đầu rời đi sẽ có vẻ rất đột ngột. Hồ Thanh Vũ làm bộ đi đến mỗi một mặt trước vách tường tra xét một phen. Đông nhiên hắn tại một mặt tường bích trước đó dừng bước, tại cái này một mặt tường trên vách hắn thế mà thấy được một cái gai giết nhiệm vụ của mình, ngoài ra còn có Hồ gia mấy người, ngay cả tộc trưởng đều bị treo ở phía trên. Lạc Tinh lâu trải qua nhiều năm như vậy phát triển, đã tạo thành một bộ đặc biệt cơ chế, nhiệm vụ treo lên đến, ai cũng tra không được bị thác mới là ai. Lạc Tinh lâu nhị tinh sát thủ bên này có thể làm chủ cũng liền chỉ là có để hay không cho nhiệm vụ này treo lên đi mà thôi. Hồ Thanh Vũ nhìn một vòng, liền như không việc về tới trong thông đạo, lần nữa tới phòng bên trong. Đổi về lúc đầu trang phục sau, hắn tại bên trong phòng điểm một cái tiểu nữ tử, nhường nàng cho mình đơn độc hát thủ khúc. Đợi cho mặt trời chiều ngã về tây, Hồ Thanh Vũ kẹp lấy cửa thành đóng trước đó ra cắt thành, ung dung không sai hướng Hoàng Lâm Sơn phương hướng tiến đến. Đi tới nửa đường, hắn bỗng nhiên ngừng thân hình, nhìn về phía con đường ở bên. Lúc này sắc trời đã bắt đầu mờ tối, tại trăng sao quang huy chiếu dọi xuống, hai bên đường cây cối lờ mờ, cũng không thể thấy rất rõ ràng. Nhưng Hồ Thanh Vũ tu luyện có Hạo Thiên Kính thần thông, thị lực viễn siêu thường nhân, hắn thấy rõ ràng tại ven đường có một đoàn to lớn bóng ma đứng vững. Cái kia đạo bóng ma rõ ràng là một người hình thái, chỉ là lại không có chút nào sinh tức, phản phất là một cái tử vật. Một tiếng cười khẽ theo ven đường truyền đến, cũng là rất cảnh giác, ta như thế lặng yên không tiếng động, thế mà đều có thể bị ngươi phát hiện. Dứt lời, kia một đạo thân ảnh to lớn di chuyển bước chân, từng bước một đi ra. Đạo này thân ảnh diện mục ngốc trệ, thân cao vượt qua 2 mét, cầm trong tay một cây cùng hắn cao không sai biệt cho lắm lang nha đồng, phẩm chất nhanh gặp phải Hồ Thanh Vũ đùi, phía trên hiện đầy đinh thép, mỗi một cây đinh thép đều có nhân thủ chỉ phẩm chất lóe u hàn quang, hiển nhiên tất cả đều là từ thép tinh chế tạo. Thứ này lại có thể là một đầu thi binh. Thi binh tại giữa đường đứng bước sau người bỗng nhiên lóe ra đến một đạo đối lập nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh, trên mặt mang theo một cái thụ văn mặt nạ. Chính là mới vừa rồi người nói chuyện. Hồ Thanh Vũ, Lạc Tinh lâu sát thủ. Luyện thi. Nghĩ không ra, mới vừa vặn nhìn thấy liên quan tới chính mình nhiệm vụ, nhanh như vậy liền đã có người tới cửa. Đáng tiếc, cũng không phải là một cái tinh cấp sát thủ. Người nhỏ con sát thủ cười hát hát nói, ta đây cũng không phải là bình thường luyện thi, mà là cự linh thi tướng. Lập tức ngươi liền sẽ biết sự lợi hại của nó. Chương 116, vòng đồng chương 116, vòng đồng vừa dứt lời, kia cự linh thi tướng mở ra hai cái lớn thô chân liền chạy hết tốc lực tới. Chỉ là mấy bước liền đã đi vào Hồ Thanh Vũ trước mặt, trong tay lang nha bổng trực tiếp đánh tới hướng ót của hắn. Hồ Thanh Vũ từ khi tu luyện cửu mạng hóa long về sau, lực lượng sớm đã viễn siêu thường nhân, lúc này có lòng muốn cùng đối phương so đấu một phen khí lực, chỉ là nhìn một chút lang nha bổng bên trên từng khóa đinh thép, đành phải tiếp nối bỏ đi cái chủ ý này. Long bàn chân hắn trượt đi, thân thể liền nhẹ nhàng về sau na di một trượng khoảng cách. Cự linh thi tướng một gậy này lập tức thất bại, nhưng cùng lúc đã có một thanh ảm đạm vô quang đoạn đao đã lặng yên xuất hiện ở bên cạnh thân, hướng phía eo của mình từ bộ vị liền thọc tới. Mà kia cự linh thi tướng mắt thấy mục tiêu lui lại mấy bước, chỉ là có chút dừng lại, vậy mà thuận buồm xuôi gió điều tới, đem lang nha đồng xem như một thanh trường thương, trực tiếp đâm hướng Hồ Thanh Vũ tim. Hồ Thanh Vũ bàn tay phải xuề năm ngón tay, một thanh cực nhỏ, dường như một cây châm như thế trường kiếm liền rơi vào trong tay. Cổ tay nhẹ nhàng vẩy một cái, miên lý tảng châm mũi kiếm nhảy lên, trên không trung vung ra điểm điểm hàn mai, trong nháy mắt đã bao phủ sát thủ phương hướng đi tới. Đoạn đao lấy có ở giữa nhập khắc khít, tựa như một cái linh động tinh linh, tại kiếm khí bên trong nhảy vọt, mắt thấy là phải đột phá kiếm khí phong tỏa, ai ngờ không trùng kiếm khí bỗng nhiên bắt đầu chế nước. Một chia làm hai, hai chia làm bốn, trong nháy mắt kiếm khí đã trải rộng cả vùng không gian, tạo thành một mặt tinh mịn kiếm khí mạng, hướng phía sát thủ chính là vào đầu chụp xuống. Người nhỏ con sát thủ đội vàng bung vẩy trong tay đoàn đao, cuốn lên một mảnh đào quang. Thoáng chốc, giữa sân bạo khởi một đoàn ánh sáng, ngay sau đó người nhỏ con sát thủ thân ảnh chật vật theo quang đoàn bên trong xuất hiện, cũng nhanh chóng hướng về sau tối lui. Kiếm ý. Mà lúc này cự linh thi tướng lang nha động lại một lần đi tới Hồ Thanh Vũ trước mặt. Miên lý tảng châm trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, tinh chuẩn điểm tại lang nha động trên ngọn. Lập tức một cỗ bàng bạc cự lực theo tế kiếm thân kiếm bài sơn đảo hải đồng dạng vào tới, miên lý tảng châm thân kiếm lập tức uốn lượn đến gần như gãy đôi. Hoàng bét, cái này to con lực lượng cư nhiên như thế cường đại, Hồ Thanh Vũ dưới chân một chút, thân thể lập tức theo cỗ lực lượng này nhanh chóng triệt thoái phía sau. Người nhỏ con sát thủ bỗng nhiên nhìn thấy Hồ Thanh Vũ trong tay tế kiếm một cái co vào liền biến mất không thấy gì nữa. Lúc này thu kiếm, chẳng lẽ là có cái gì sát chiêu muốn thi triển? Nguyên bản vọt tới trước bước chân, lập tức liền chậm mấy phần. Đã thấy Hồ Thanh Vũ cổ tay khẽ đảo, lấy ra mặt khác một thanh trường kiếm. Sát thủ, ta mẹ nó sặc lam ly kiếm ra khỏi vỏ, một đạo bán nguyệt hình kiếm khí lao lang nha bổng thân gậy mà qua, một kiếm chạm tại cự linh thi tướng ngực. Đồng thời, Hồ Thanh Vũ tay trái niết kiếm chỉ, hướng phía sát thủ một chút, một đạo xích hồng kiếm khí chạy ra mà ra, trên không trung nhanh chóng chớp động, như sao hoàn nhảy bọn. Sát thủ nghĩ không ra còn có một chiêu này, trong lòng đội vàng lần nữa dừng lại vọt tới trước thân ảnh, xách đao đón đỡ. Bang đốt hai âm thanh cơ hồ không phân tuần tự truyền đến. Hai người đồng thời lấy làm kinh hãi. Hồ Thanh Vũ giật mình là, ta đi, cái này to con quá cứng. Sát thủ giật mình là, tiểu tử này kiếm khí thế nào một chút không thể so với linh kiếm phát ra tới kiếm khí chênh lệch. Hắn muốn cho rằng Hồ Thanh Vũ là tu luyện cái gì đầu ngón tay bên trên công phu, vừa mới phát ra tới là một đạo cùng loại kiếm khí chỉ lực, thực chất uy lực cũng không như kiếm khí. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện chính mình sai. Hồ gia tiểu tử, cũng là xem nhẹ ngươi, bất quá kế tiếp ngươi liền không có may mắn như thế. Dứt lời, cự linh thi tướng giống nhau phát ra rít lên một tiếng, phối hợp với chủ nhân của mình theo hai cái phương hướng lại một lần nữa triển khai giáp công. Một cái thân hình linh động nhẹ bén, mỗi một kích đều có thể theo một cái dị thường xảo trá góc độ phát ra. Một cái lực bộ phát mạnh, mỗi một kích đều thế đại lực trầm. Cả hai một là tuẫn, một là lưỡi đao, phối hợp lẫn nhau, thân mật vô gian. Đối mặt cả hai hợp kích, Hồ Thanh Vũ ung dung không đội, vừa đánh vừa lui. Trước mắt tên sát thủ này thực lực kỳ thật cũng không có so tại linh cảnh bên trong gặp phải Cung Vũ Bạch mạnh hơn đi nơi nào, thậm chí còn chỉ hơi không bằng, chỉ bất quá hắn có một tôn cự linh thi tướng phối hợp, liền hoàn toàn khác nhau. "Tiểu tử, ta có cự linh thi tướng, tại tiên thiên cảnh chính là vô địch, ngươi lấy cái gì ngăn cản? Ngoan ngoãn cam chịu số phận đi, lão tử còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Chờ giết ngươi, các ngươi Hồ gia khẳng định sẽ phái người đi ra điều tra, đến lúc đó ta chỉ cần thủ tại chỗ này, liền có thể một cái tiếp một cái giết, ngươi biết các ngươi Hồ gia tại Lạc Tinh lâu bên trong bị treo nhiều ít tiền thưởng đi." Người nhỏ con sát thủ tại công kích đồng thời, trong miệng cũng không nhàn rỗi, mỗi một câu đều là chu tâm ngữ điệu, chỉ tại nhiễu loạn Hồ Thanh Vũ tâm cảnh. Chỉ là những này thủ đoạn nhỏ đối sớm đã kiếm tâm thông minh Hồ Thanh Vũ mà nói, giống như tiểu hài tử đang chửi nhau, từ đều là những cái kia tử, chính là không có gì uy lực. Hồ Thanh Vũ một kiếm cắt ngang, chẳng tại cự linh thi tướng eo vị trí, tuy chỉ có thể ở trên người nó lưu lại một đạo bạch ấn, nhưng cũng sẽ sinh sinh đánh lui hai bước. Thân làm một sát thủ, ngươi cái này nói nhảm hơi nhiều à, không ai nói cho ngươi, dạng này sẽ có vẻ ngươi rất không chuyên nghiệp sao? Hắn đã nhìn ra, chính mình tạm thời là cầm cái này cự linh thi tướng không có gì biện pháp, phá cục mấu chốt còn phải là tại cái kia người nhỏ con sát thủ trên thân. Hắn mi tâm huyền quang lấp lóe, bắt đầu nặng tâm bật kiếm, kiếm chiêu càng đổi càng kỳ, mỗi một kiếm biến hóa cũng sẽ không tiếp tục làm đủ, bất luận người nhỏ con sát thủ sử xuất cái chiêu số gì, hắn đều có thể trước tiên phát hiện sơ hở trong đó. Đồng thời chiêu thức cũng càng làm càng nhanh, lại dựa vào thân pháp, cùng người nhỏ con sát thủ ở giữa lấy nhanh đánh nhanh. Rất nhanh liền đem người nhỏ con sát thủ giết mồ hôi đầm địa, thậm chí đã phân không ra tâm thần đến khống chế cự linh thi tướng. Cự linh thi tướng tại đã mất đi chủ nhân điều khiển về sau, liền chỉ còn lại bản năng, y theo chủ nhân hạ đạt chỉ lệnh, tự hành triển khai công kích. Giữa hai bên loại kia ăn ý phối hợp lập tức bị đánh phá. Hồ Thanh Vũ đem một ngụm lam ly kiếm khiến cho bốn cong nhưng có khí thế như rồng, nhanh chóng như lưu tình, đạo đạo kiếm khí huy sái mà ra, kiếm ý bén nhọn càng là thời điểm áp chế ở sát thủ trong lòng. Sát thủ mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng mà xuống, rốt cục một chiêu ứng biến không kịp, bị một đạo kiếm khí theo dưới xương sườn sắt qua, lúc này chân khí của hắn vận chuyển tới cực hạn, thể nội khí huyết khuấy động, lập tức máu tươi như cao áp súng bắn nước đồng dạng phun ra. Hồ Thanh Vũ một kiếm đắc thủ, người nhỏ con sát thủ liền không còn có cơ hội. Hồ Thanh Vũ xuất liên tục ba kiếm, ba đạo sáng chói kiếm khí nộm xiên trạng, tuần tự trên không trung nhanh chóng hiện lên. Người nhỏ con sát thủ đao quang quét sạch, miễn cưỡng cản lại trong đó một đạo kiếm khí, không còn có dư lực lại chặn đường còn lại hai đạo. Hai đạo kiếm khí tại trên thân chợt lóe lên, ngay tức khắc đem nó chém thành ba đoạn, rớt xuống đất. Người nhỏ con sát thủ vừa chết, kia cự linh thi tướng lập tức ngừng nguyên bản gọn tới trước thân thể, ngây người tại nguyên chỗ, tựa như một tôn pho tượng. Hồ Thanh Vũ mi tâm huyền quang đảo qua, liền phát hiện cái này cự linh thi tướng cùng kia người nhỏ con sát thủ ngực bộ vị có một tia thần bí khí cơ tương liên. Hắn dùng trường kiếm đẩy ra người nhỏ con sát thủ ngực quần áo, phát hiện tại nơi ngực treo một cái màu vàng đồng hoàn, cự linh thi tướng trên người khí cơ chính là cùng cái này một cái đồng hoàn tương liên. Chương 117, Lạc Tinh lâu đoàn xây chương 117, Lạc Tinh lâu đoàn xây cái này mai đồng hoàn chẳng những là thao túng cự linh thi tướng điều khiển từ xa đồng thời cũng là nội ẩn một cái không lớn không nhỏ không gian. Hồ Thanh Vũ đưa tay một chiêu, đem nó thu hút trong tay mình. Theo chân khí nhất chuyển, tùy tiện liền tách ra người nhỏ con sát thủ ở phía trên lưu lại ấn ký, nhường cái này một cái đồng hoàn đổi họ Hồ. Hắn lấy đồng hoàn thu cự linh thi tướng, lại lấy người nhỏ con sát thủ trên người chữ vật linh giới, liền không có xen vào nữa thi thể của hắn, nên ngang rời đi. Trong những ngày kế tiếp, Hồ Thanh Vũ làm theo thường thường liền đi cấp thành bên trong đi dạo một vòng, chỉ là làm theo không có thu hoạch gì, ngay cả đến người ám sát hắn đều không tiếp tục gặp. Cái này khiến hắn không khỏi hoài nghi, có phải hay không chính mình còn chưa đủ đáng tiền. Thẳng đến một ngày này, hắn lại một lần nữa đi vào kia một gian dưới mặt đất đại sảnh. Vừa mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy một đám người đang vây quanh ở một mặt tường phía trước. Đi lên trước, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở đằng kia một mặt tường trên vách bưng, đang treo một mặt cỡ lớn nhiệm vụ bài. Có một vị nhất tinh sát thủ, muốn chấp hành một hạng đại nhiệm vụ, cần không ít nhân thủ hiệp trợ, chiêu mộ tiên tiên cảnh 10 tên, hậu tiên cảnh 10 tên. Lại để cho triệu tập nhân thủ nhiều như vậy tham dự, dù thế nào cũng sẽ không phải muốn tới ám sát ta Hồ gia người a. Chờ về cùng đại gia nói một chút, gần nhất vẫn là không muốn ra khỏi cửa. Hoặc là nhường mấy vị gia gia lại đi ra câu một lần cá Lạc Tinh lâu sát thủ hoàn thành nhiệm vụ ngoại trừ có thể có được tiền tài bên ngoài, còn có thể thu hoạch được điểm tích lũy. Cái này điểm tích lũy là Lạc Tinh lâu bên trong đặc hữu đồng tiền mạnh, góp nhặt tới đầy đủ điểm tích lũy sau liền có thể đi tinh cấp sát thủ nơi đó đổi lấy một môn bí tịch võ công. Có rất nhiều người chính là bị một bộ này đặc biệt giá trị hệ thống hấp dẫn tiến vào Lạc Tinh lâu. Nhất là trên giang hồ những cái kia đếm mãi không hết tán tu. Lần này điểm tích lũy ban thưởng liền vô cùng khả quan, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, tiên thiên cảnh có thể đạt được 100 điểm tích lũy, hậu thiên cảnh có thể đạt được 20 điểm tích lũy. 100 điểm tích lũy đã đủ để tại Lạc Tinh lâu bên trong giao dịch tới một môn tiên thiên cảnh bí tịch võ công. Hồ Thanh Vũ giả bộ hưng phấn bộ dáng, lập tức chen vào, tại nhân viên công tác nơi đó ghi danh. Sau 13 ngày, các thành đi về phía nam mấy ngàn cây số bên ngoài, một chỗ hẻm núi chi đỉnh, Hồ Thanh Vũ mặt mang mặt nạ, đạp trên ánh trăng mà đến. Nơi này có một đầu thanh giang nhánh sông theo bên trong hạp cốc chảy qua. Cái này một hẻm núi ở vào một chỗ dãy núi bên trong, uốn lượn khúc chiết, ở giữa còn có vài đoạn đống nhiên biến hẹp, bởi vậy trong hạp cốc dòng nước sóng dữ lan lộn, huyên hôi trào lên. Một đoạn này thủy vực cũng sẽ không có thuyền trải qua, ngoại trừ thủy thế hiểm trở bên ngoài, còn có bởi vì đáy sông sinh hoạt không ít hung thú, như súng mãng, cỡ lớn, cá nheo loại hình, thậm chí trong truyền thuyết đáy sông hạ còn có quỷ nước tồn tại. Nhưng như thế hiểm địa đồng thời cũng có thể sản xuất không ít ngoại giới hiếm thấy chi vật, bởi vậy giống nhau có không ít người tại dựa vào nơi đây thủy vực kiếm ăn. Ở dưới chân núi liền có một cái trấn nhỏ, tên là Giặc Sông Trấn. Cách nơi này chỗ không xa, còn có một nhà tên là Hắc Thủy Tông môn phái võ lâm. Hắc Thủy Tông tu luyện chính là truyền thừa từ một nhà viễn cổ đại tông Hắc Thủy Tông căn bản đại pháp Hắc Thủy Chân Kinh, chỉ bất quá bây giờ Hắc Thủy Tông lập tông tổ sư lúc ấy đạt được chỉ là một bộ bản yếu, thiếu đi kia cao thâm mặt chắc Hắc Thủy Chân Ý pháp môn tu luyện. Bởi vậy, hiện tại Hắc Thủy Tông chỉ có thể lưu lạc làm một nhà tam lưu võ lâm thế lực. Cái này Hắc Thủy Tông còn thuộc về Hồ gia hạ cấp thế lực, hàng năm đều có định thời gian hướng Hồ gia cống lên. Chỉ có điều Hồ Thanh Vũ gần nhất mới từ trong gia tộc nhận được tin tức, cái này Hắc Thủy Tông dường như đã có hai lòng, gần mấy tháng đến nay cùng một nhà đến từ Dĩnh Trung đạo bên ngoài Hắc đạo thế lực có thường xuyên âm thầm qua lại. Hồ Thanh Vũ tới tụ hợp địa điểm về sau, đục lỗ quét qua, liền thấy tại một chút núi đá bóng ma bên trong đã đứng tốt 5 tốt 3 người. Thời gian lại qua chừng nửa canh giờ, lục tục ngo ngoe lại tới không ít mặt mang mặt nạ sát thủ. Hồ Thanh Vũ đại khái đếm, phát hiện nhân số sớm đã vượt ra khỏi trước kia nói 20 người. Đương nhiên, hắn ngẩng đầu hướng phía hẻm núi phía trên nhìn lại. Nơi đó, một tảng đá lớn phía trên chẳng biết lúc nào thêm ra một đạo bóng người cao lớn, trên mặt mang theo một cái nhất tinh mặt nạ. Người này xuất hiện về sau, cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn về phía một bên. Hồ Thanh Vũ theo ánh mắt của hắn nhìn sang, đã thấy một thân ảnh màu đen chậm rãi từ một chỗ trong bóng ma đi ra. Đạo này thân ảnh toàn thân đều bao thành màu đen, quần áo màu đen quần, trên chân là màu đen dày, trên hai tay cũng mang theo một đôi màu đen bao tay, ngay cả trên đầu đều mang theo một cái màu đen khăn trùm đầu. Ngoại trừ mặt nạ không phải toàn bộ màu đen, từ đầu hắc đến chân. A, công phu này tựa hồ là vô quang chân một mạch. Hắn lại nhìn một chút kia một chỗ bóng ma, nếu như không phải vừa mới có người đi tới, căn bản không phát hiện được bên trong còn ẩn giấu một người. Hồ Thanh Vũ ánh mắt lại lần nữa trở lại người áo đen trên mặt, tập trung tại trên mặt nạ viên kia ngôi sao năm cánh. Một cái nhiệm vụ, hai đại nhất tinh sát thủ toàn bộ đến đông đủ. Khó trách tới nhiều người như vậy, đây coi như là chính mình tiến vào Lạc Tinh lâu sau tham dự lần thứ nhất đoàn xây sao. Xuất hiện trước cao đại nhân ảnh đảo mắt một vòng, sừng sững nói rằng, nhiệm vụ của lần này, Hắc Thủy Tông, chó gà không tha. Nói xong liền thi triển khinh công, đi đầu hướng phía Hắc Thủy Tông phương hướng mà đi. Hai cánh tay hắn triển khai, thân thể ở trong trời đêm lướt qua, tựa như một cái cú vọ, lặng yên không một tiếng động, nhưng lại mau lẹ vô cùng. Mà cái kia đạo bóng người màu đen, lúc này từ lâu biến mất không thấy gì nữa. Một đám sát thủ lập tức thi triển thủ đoạn, chăm chú đi theo. Hắc Thủy Tông trụ sở dựa vào mỏm đá xây lên, một nửa đục sườn núi là thất, một nửa dựa vào vách đá dựng, chất gỗ giản khung thật sâu khảm vào nham thạch vân ra, cùng màu nâu xám sườn núi thể liền thành một khối. Lần này tới cái này một nhóm người, võ công mặc dù có cao thấp, nhưng là giết người cấp của loại này công việc vậy cũng là nhất đẳng tinh thủ. Tay nhất sinh đoán chừng còn muốn số Hồ Thanh Vũ. Bởi vậy, tại Hắc Thủy Tông chưa kịp phản ứng trước đó, liền đã có vài chục người liên tiếp tử vong. Thẳng đến đám người giết sạch ngoại vi đệ tử, bắt đầu hướng Hắc Thủy Tông nội bộ thẩm đấu. Trong khi bên trong một gã sát thủ tại trải qua một cái chu đựng nước bên cạnh lúc, kia bạc nước đống nhiên bạo liệt, một đạo tứ chi thon dài thân ảnh tựa như dã thú, trong miệng phát ra trận trận gào thét, trực tiếp nào tới. Thân ảnh này tuy là hình người, nhưng toàn thân không mảnh vải, toàn thân bị một tầng màu sắc u ám lân phiến bao trùm, hai mắt sưng to lên, tựa như hai cái bong bóng, đôi cánh tay có thể rủ xuống tới đầu gối. Hành động thời điểm tứ chi chạm đất, nhanh như gió. Nó đem tên sát thủ kia bổ nhào về sau, trực tiếp lấy thân thể của mình ngăn chặn đối phương, một đôi thon dài cánh tay nhanh chóng vung dậy, 10 cái sắc bén duệ trảo trong nháy mắt đã đem tên sát thủ kia gương mặt cùng lồng ngực bộ bị bắt huyết nhục xoay tròn. Đây là quỷ nước. Ai? Người nào? Có sát thủ động tính bên này thoáng chốc kinh động đến toàn bộ Hắc Thủy Tông, liên tục không ngừng tiếng hô hoán liên tiếp vang lên. Một người mặc huyền y đại hán, cầm trong tay một thanh phân thủy thứ, theo một chỗ cao trong lầu các nhảy xuống, nhìn thấy phía dưới cảnh tượng, lập tức sắc mặt đại biến. Hắn không chút do dự đưa tay bắt lấy treo ở trên cổ mình một cái xương chạm cánh gác, để vào trong miệng, vai hàm dùng sức nâng lên, mạnh mẽ thổi một ngụm. Một đạo bén nhọn tiếng còi phát ra, Hắc Thủy Tông bên trong thả ở mấy chục cái bạc lớn, nghe được một tiếng này tiếng còi sau, trong đó hơn phân nửa bạc nước đồng thời bạo liệt. Từng đầu quỷ nước ngửa mặt lên trời phát ra gào thét, lập tức giết vào chiến trường. Chương 118, quỷ nước chương 118, quỷ nước các ngươi là ai, vì sao muốn đến tiến đánh ta Hắc Thủy Tông? Hắc Thủy Tông một gã đường chủ hét lớn một tiếng. Hắc Thủy Tông tông chủ, tức cái kia huyền y đại hán xe côn lập tức chửi ầm lên, ngươi mẹ nó mù à, không thấy được bọn hắn mang Lạc Tinh lâu mặt nạ. Mấy người giống nhau nhanh chóng gia nhập chiến đoàn. Hồ Thanh Vũ nhìn lướt qua, xem bọn hắn mấy người ra tay, một chiêu một thức đều mang một cỗ mênh mông hơi nước, lực đạo mạnh mẽ, lại hậu kình giả dích không dứt, không khỏi thất kinh, đều là tiên thiên cảnh giới. Nơi này liền tối thiểu có 4-5 cái tiên thiên, thực lực này cùng trong gia tộc tình báo nhưng phi thường không hợp a. Hắn lại nhìn một vòng đang bốn phía tán loạn những cái kia quỷ nước, những này quỷ nước cũng là, cũng chưa hề nghe nói Hắc Thủy Tông còn có nuôi quỷ nước, vừa nghĩ đến đây. Hồ Thanh Vũ trên tay không khỏi thu mấy phần lực, Viên Lý Tàng châm vạch một cái, kiếm quang nhốt chặt hai tên hậu thiên đỉnh phong. Hai mắt lại không ngừng tại hai tên nhất tinh sát thủ trên thân qua lại đảo quanh. Cái kia người nhỏ con sát thủ tu luyện hẳn là vô quang châm cùng tiến giai công pháp, thân hình tại bóng ma bên trong lúc gần lúc hiện, xuất quỷ nhập thần. Trong tay một thanh đoạn kiếm cùng Hồ Thanh Vũ Miên Lý Tàng châm như thế, tại mặt ngoài tiến hành xử lý, một mảnh đen kịt, cho dù ngẫu nhiên có tia sáng chiếu xạ ở phía trên cũng không có chút phản quang. Một thân màu đen cách ăn mặc, lại thêm cầm trong tay hắc kiếm, thân hình như quỷ mị, tại một đám quỷ nước cùng Hắc Thủy Tông môn nhân bên người điện thiểm mà qua. Giống một đoàn phi tốc thổi qua địa lam, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Mà phàm là địa phương hắn đi qua, phù phù, phù phù, phù phù. Lần lượt từng thân ảnh liên tiếp ngã xuống đất, đã có Hắc Thủy Tông môn nhân, cũng có quỷ nước. Một bên khác cái kia thân hình cao lớn nhất tinh sát thủ thì hoàn toàn lại là một loại khác phong cách, hai tay nắm tay, một chiêu một thức đại khai đại hợp, hào hùng khí thế. Mỗi một lần ra tay tựa hồ cũng ẩn chứa có tràn trề khó lường chi lực, lấy lực lượng một người địch lại Hắc Thủy Tông tông chủ cùng một đầu quỷ nước. Cái này một đầu quỷ nước khổ người rõ ràng so cái khác quỷ nước càng lớn hơn một vòng, nếu như đứng thẳng lên thân cao có thể siêu 2 mét, lực lớn vô cùng, trên thân tầng kia lân giáp cũng vì nó cung cấp phi phạm lực phòng ngự. Kia một gã nhất tinh sát thủ đa số công kích tất cả đều là bị nó ngăn lại, Hắc Thủy Tông tông chủ lúc này ngược lại thành một cái phụ trợ. Người cao sát thủ đấm ra một quyền, một cỗ khổng lồ kinh khí bỗng nhiên tạo ra, dù chưa cập thân, nhưng vẫn như cũ đem xe côn chấn động đến toàn thân không cầm được lui lại. Ngay sau đó ở đằng kia đầu quỷ nước lại một lần nữa nhào lên lúc, người cao sát thủ chiêu thức biến hóa, hai tay thu hồi đến ngực, hình thành lúc lên lúc xuống tư thế. Tại phương kia tức ở giữa, bắn ra vô cùng đại lực, xoay tròn bật mèo, đem thủy quỷ kia thân thể lập tức lôi kéo ngã trái ngã phải. Quỷ nước trong miệng phát ra một tiếng kêu to, toàn thân kinh lực phun trào, nguyên bản thân hình cao lớn chống giống lại tráng kiện một vòng, mặt ngoài thân thể còn hiện ra một tầng khí lưu màu đen, tựa như thủy triều đồng dạng. Tầng tầng phun trào. Nó chân phải dùng sức hướng mặt đất mạnh mẽ giẫm một cái, cứng rắn mặt đất nham thạch mạnh mẽ bị giẫm ra một cái hố to. Một đôi lợi chảo mượn lần này giữ vững thân thể cơ hội, xé rách không khí, mang theo tiếng thét, hướng phía người cao sát thủ khuôn mặt chụp tới. Mắt thấy song chảo phải bắt tới chính mình gương mặt, kia người cao sát thủ không nhanh không chậm di động chính mình song quyền, đem nguyên bản trái bên trên phải hạ, biến hóa thành trái hạ phải bên trên. Thoáng chốc, quỷ nước cảm giác chính mình chỗ đứng thiên địa xoay chuyển, trên dưới điên đảo, chính mình rốt cuộc đứng thẳng không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương một đôi đống cắt lớn nắm đấm hướng phía đầu lâu của mình đánh xuống tới. Phốc một tiếng vang nhỏ, quỷ nước đầu ngay tức khắc bị đánh náo loạn, màu đỏ, lục, hoàng, các loại vật chất tứ tán bay tán loạn. Đem thân ở quỷ nước phía sau xe côn phun ra mặt mũi tràn đầy. Xe côn mắt thấy chính mình thật vất vả bồi dưỡng ra được mạnh nhất quỷ nước cứ thế mất mạng, muốn rách cả mí mắt. Chỉ là còn không đợi hắn có cái khác phản ứng. Nhưng vào lúc này, người nhỏ con sát thủ như một đạo quỷ ảnh, đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, đoạn kiếm trong tay lặng yên không một tiếng động ở giữa đã đi tới hắn hậu tâm. Xe côn hét lớn một tiếng, mạnh mẽ thay đổi thân thể mình, nhường qua đi tâm yếu hại, đưa tay một chưởng hướng phía người nhỏ con sát thủ lực ấn xuống. Người nhỏ con sát thủ giống nhau đưa tay một trường, song trường trên không trung giao hội, một cỗ kình khí trong nháy mắt nổ tung, trình viên hình hướng bốn phía nhanh chóng quyết tán. Xe côn mặc dù tránh đi hậu tâm yếu hại, nhưng cuối cùng không thể hoàn toàn tránh thoát người nhỏ con sát thủ đánh lén một kiếm kia, dưới xương sườn bị bạch ra một đạo thật dài vết thương. Đỏ tươi máu tươi tại thể nội chân khí khuấy động phía dưới, như được cài đặt tăng áp lực bơm đồng dạng, phun ra xa 4-5 mét. Xe côn đội vàng để khí, thi triển kinh công lui lại, tiến vào trong một tòa lầu cát, biến mất không thấy gì nữa. Người nhỏ con sát thủ thân ảnh lóe lên, nhanh chóng đi theo. Người cao sát thủ nhìn chung quanh một vòng về sau, giống nhau không nhanh không chậm đi theo. Nơi xa Hồ Thanh Vũ mắt thấy ba người tuần tự biến mất, lập tức không còn tiếp tục kéo dài công việc, trong tay Miên Lý Tàng châm một vòng, một âm, trong nháy mắt chấm dứt trước mặt hai người. Thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh, chớp mắt liền biến mất tại kia trong một tòa lầu cát. Hắc Thủy Tông ở chỗ này chiếm cứ đã có thời gian mấy chục năm, cái này một mảnh trên vách đá dựng đứng lít nha lít nhít bị bọn hắn treo lên liên miên lầu cát, hành lang, ngay cả vách đá trong vòng cũng bị không biết móc giống nhiều ít. Hồ Thanh Vũ tiến vào kia một tòa lầu cát về sau, một đường thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy một hai bộ thi thể tùy ý ngã xuống đất, hay là treo trên tường. Có Hắc Thủy Tông môn nhân, có quỷ nước, cũng có Lạc Tinh lâu sát thủ hắn dọc theo chiến đấu vết tích một đường hướng phía trước, rất nhanh liền xâm nhập mấy trăm dặm. Lúc này thông đạo đã hoàn toàn không có một tia nhân công loại bỏ đục vết tích, chính là một đầu thiên nhiên ngọn núi khe hở. Mắt thấy phía trước xuất hiện một tia ánh sáng nhạt, đã tiếp cận xuất khẩu, Hồ Thanh Vũ dần dần thả chậm bước chân, nghiêng tai lắng nghe. Chỉ là cũng không nghe thấy cái gì trò chuyện thanh âm, cũng không có thanh âm đánh nhau. Hắn đang muốn tiếp tục hướng phía trước dò xét, đột nhiên phát giác được sau đầu sinh phong, một đạo mãnh liệt như nước thủy triều kình lực hướng phía sau gáy của mình môi đánh tới. Hồ Thanh Vũ không ngừng bước, vẫn như cũ nhanh chóng vọt tới trước, đồng thời tay phải hất lên, Miên Lý Tàng châm theo chính mình cái cổ bên cạnh đột nhiên toát ra, hướng phía sau nhanh chóng đâm tới. Cái này Miên Lý Tàng châm chế tạo mới bắt đầu chính là lấy chuyên phá nội ra chân khí thiết kế, yếu ớt cương châm, am hiểu lấy điểm phá diện. Xe côn lúc đầu vốn nghĩ là một trường này tập kích bất ngờ 10 phần chắc chín, cho dù gặp được đối phương một kiếm đâm tới, cũng nhất định là chính mình trưởng kình có thể trước một bước đánh trúng đối phương. Ai ngờ sau một khắc, đối phương tế kiếm bỗng nhiên bay ra, nhanh như thiểm điện, chỉ là một sát na, cũng đã đâm xuyên qua bàn tay của mình. Xe côn kêu lên một tiếng đau đớn, lấy ngạnh hán dáng vẻ, cố nén lòng bàn tay kịch liệt đau nhức, liền phải đưa tay rút ra kia một thanh tế kiếm. Kết quả kia tế kiếm giống như một đầu linh hoạt cá trạch, chỉ là một cái nhảy lên, liền tự động thoát ly bàn tay của hắn, trở lại tên sát thủ kia trong tay. chỉ ở không trung lưu lại một chuỗi huyết châu. Hồ Thanh Vũ thu hồi miên lý tàng trâm, mi tâm huyền quang chất động, quét mắt một lần bốn phía, thình lình phát hiện tại trên lối đi phương thế mà còn có một cái thông đạo, vừa mới cái xe này côn hơn phân nửa chính là ẩn thân ở đây. Chương 119, nghịch thương quá thấp. Chương 119, nghịch thương quá thấp. Thấy trong thông đạo đã không có đạo thứ hai bóng người, Hồ Thanh Vũ ánh mắt trở lại xe côn trên thân. Xe này côn tấn thăng tiên tiên cảnh giới đã có mười mấy năm, đơn thuần tại tiên tiên cảnh bên trong chân khí tu vi cùng cảnh giới, còn tại Hồ Thanh Vũ phía trên. Đáng tiếc, tu vi là tu vi, chiến lực là chiến lực. Võ công cao thấp cuối cùng vẫn muốn nhìn động thủ, nằm xuống thì không được, đứng đấy liền cao một chút. Hồ Thanh Vũ nhìn về phía xe côn, một cỗ vô song kiếm ý đã trước một bước đâm về xe côn thức hải. Xe côn toàn thân chân khí trì trệ, không để ý tới trên bàn tay vết thương, hai tay hợp lại, cưỡng đề nội lực, một cỗ bảng bạc chân khí hỗn hợp có huyết khí theo song trưởng bên trên tuôn ra, hình thành một mảnh thủy triều. Hồ Thanh Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, miên lý tàng châm vẫn như cũ hướng phía trước đâm ra, trong không khí xuất hiện một đạo tinh tế vết kiếm, thẳng tắp kéo dài hướng về phía trước. Trường kinh cùng kiếm khí tương giao, tựa như một khối đầu hũ gặp cương châm, tùy tiện liền bị đâm xuyên. Xe côn thấy thế vội vàng la lớn, sau lưng ta là Minh Phủ. Hồ Thanh Vũ nghe vậy, trong tay tế kiếm có hơi hơi ngoặt, liền theo một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ đâm ra, một kiếm đâm xuyên qua xe côn còn hoàn hảo cái tay kia cổ tay. Xe côn lập tức hét thảm một tiếng, hai tay rũ cụp lấy, liên tiếp lui về phía sau, trong miệng không ngừng nói rằng, ngươi không thể giết ta, ta là thay Minh Phủ lão bảo màu vàng thượng nhân làm việc. Hồ Thanh Vũ tiến lên, vù vù lại là hai kiếm, đâm xuyên qua hắn hai cái đùi, chờ nó tứ chi hoàn toàn không làm được gì về sau, mới lên trước đem hắn một cái nhấc lên, thả người nhảy vào phía trên trong thông đạo. Ở trong đường hầm đi lại mấy chục mét, liền đi tới cuối cùng. Hồ Thanh Vũ nhìn về phía trước mắt vách đá, đưa tay cầm lên xe côn. Xe côn lập tức phối hợp nói rằng, bên kia phía trên, hai khối tảng đá ở giữa trong khe hở, có một cái nút, chỉ cần ấn xuống, trước mắt cái này phiến tựa đá liền có thể mở ra. Hồ Thanh Vũ nhìn một chút, quả nhiên như hắn nói tới có một cái nút. Hắn một bả nhấc lên xe côn một tay nắm, liền phải đem nó đè lên. Xe côn vội vàng kêu to, ngừng ngừng đình chỉ, không phải cái này, không phải cái này. Đầu đầy mồ hôi xe côn lập tức đổi giọng, là bên phải tảng đá kia, đem tảng đá kia hướng xoay trái nửa vòng là được rồi. Hứ Hồ Thanh Vũ khinh thường phát ra một thanh âm, thầm nghĩ trong lòng, làm lao tử kiếp trước nhiều như vậy tiểu thuyết, TV đều xem không. Như cũ nắm lấy xe côn trên bàn tay trước. Xe côn cũng không nghĩ ra sẽ đụng tới như thế nhân vật hung ác, nguyên bản giữ lại âm người thủ đoạn, kém chút đem bản thân cho hô tiến vào. Cửa đá mở ra, bên trong chính là một gian đơn giản thạch thất, xem ra giống như là xe côn bình thường bế quan chỗ. Một tay lấy xe côn ném xuống đất, Hồ Thanh Vũ dù bận ung dung mà hỏi, các ngươi Hắc Thủy Tông không một mực là theo chân Hoàng Lâm Sơn Hồ gia lẫn vào sao? Lúc nào thay đổi lề lối, lại chạy tới cho Minh Phụ làm chó? Xe côn trong thời gian ngắn kinh nghiệm thay nhau dày vò, bất luận là nhục thể vẫn là trên tinh thần đều đã gần như sụp đổ. Chúng ta là tại thay Minh Phụ làm việc, các ngươi hỏng áo bào màu vàng thượng nhân sự tình, hắn sẽ không bỏ qua các ngươi. Hồ Thanh Vũ yếu ớt nhìn xem hắn, thay Minh Phụ làm việc, các ngươi không cùng Hồ gia nói qua việc này à? Cái kia chính là vụng trộm tại con lấy người ta làm đi. Xe côn liền ho khan vài tiếng, liên tiếp phun ra hai ngụm máu, âm trầm nói rằng, Hồ gia tính là gì? Minh Phủ thật là nắm giữ hai vị thần chiếu cảnh phủ chủ võ lâm thánh địa. Hồ Thanh Vũ, Minh Phủ đều không tại dĩnh trung đạo, các ngươi còn như thế đổi tới cho người ta làm chó, xem ra bọn hắn cho các ngươi không ít chỗ tốt à? Xe côn chỉ là nằm dạp trên mặt đất thở, cũng không nói chuyện. Hồ Thanh Vũ, thật là thực lực của ngươi vẫn là như thế đồ ăn, cũng không có tăng lên, vậy cái này chỗ tốt chính là một phương diện khác. Xe côn, nô là những cái kia quỷ nước. Xe côn lập tức thể thốt không thừa nhận, không phải Hồ Thanh Vũ, a, quả nhiên là. Thật là vì sao lại tìm tới các ngươi đâu? Là các ngươi tu luyện công pháp đặc thù sao? Vẫn là nói nơi này có chút đặc thù. Xe côn lập tức càng thêm sốt ruột, không phải, khục khục ngươi đừng, khục đoán mò khục khục. Hồ Thanh Vũ, à, xem ra là nơi này tương đối đặc thù. Là có cái gì âm khí hội tụ chi địa, tương đối thích hợp luyện chế loại này âm vật sao? Xe côn, Hồ Thanh Vũ tiếp tục tự lẩm bẩm, âm khí hội tụ, hơn phân nửa là tại này đến Hạng Ngô, xem ra chính là cái này bộ dáng. Xe côn, ngươi Hồ Thanh Vũ, ngươi chẳng lẽ không biết, hiện tại Hồ gia cũng có thần chiếu cảnh lão tổ sao? À, nhìn ngươi vẻ mặt này, là biết lúc đã quá muộn, chỉ có thể một con đường đi đến đen UBI, lại cút. Dù thế nào cũng sẽ không phải bị tức chết à, nghịch thương quá thấp tại lao Hồ gia dưới mí mắt còn làm nhiều như vậy tiểu động tác, coi như không có hôm nay một kiếp này, ngày tốt lành cũng sẽ không trường cửu đem trong mật thất vật phẩm có giá trị lục soát sạch sành sanh. Hồ Thanh Vũ thản nhiên rời đi mật thất, một lần nữa về tới chủ trong thông đạo. Theo trong thông đạo dấu vết lưu lại tiếp tục một đường hướng xuống. Hồ Thanh Vũ trong lòng đánh giá một chút, lúc này chính mình vị trí khả năng đã rất gần hẻm núi dưới đáy mặt nước độ cao, trong không khí khí ẩm cũng nồng nặc rất nhiều. Chỉ là phía trước vẫn là không thấy tới kia hai cái nhất tinh sát thủ thân ảnh. Vừa mới xe côn chỉ có thể coi là thu hoạch ngoài ý muốn, hắn mục tiêu cuối cùng nhất vẫn là phải làm một cái nhất tinh mặt nạ. Chỉ là lần này hai cái nhất tinh sát thủ đồng thời xuất hiện, quả thực ngoài dự liệu của hắn. Vừa mới hai người cùng một chỗ, song quyền nan địch tứ thủ, nhường hắn không dám tùy ý ra tay, thắt thất lương cơ. Lúc này tiếp tục cùng lên đến, cũng là ôm bám nhất, vạn nhất hai người có tách ra thời điểm, lại vừa vặn có thể bị chính mình đụng phải. Hồ Thanh Vũ một bên đi đường, một bên suy nghĩ. Cái này hai tên sát thủ lấy trước mắt thực lực biểu lộ ra, nhìn như tại sàn sàn với nhau. Người nhỏ con sát thủ đi là tốc độ lưu, tránh chuyển xê dịch, nhanh nhẹn vô cùng, đoạn kiếm trong tay chiêu chiêu tàn nhẫn, chỉ cần vừa ra tay, lập tức thấy sinh tử. Mặc dù trên người hắn nhất định còn có cái khác võ học không có thi triển, tỉ như hắn bên ngoài thân phận sử dụng võ học. nhưng Hồ Thanh Vũ vẫn như cũ có thể đại khái đánh giá ra thực lực của hắn sâu cạn. Nhưng là kia một gã người cao sát thủ liền không giống như vậy, hắn cho Hồ Thanh Vũ một loại rất kỳ quái cảm giác. Mặc dù hắn một chiêu một thức thi triển ra uy lực tất cả đều kẹt tại một cái tiêu chuẩn tuyến trên dưới, nhưng Hồ Thanh Vũ chính là có một loại trực giác, dường như hắn biểu hiện ra thực lực chỉ là một góc của băng sơn, tại dưới mặt nước còn ẩn giấu đi càng thêm mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần thực lực. Từ đầu đến cuối, gia hỏa này một mực biểu hiện ra một loại theo thong dong cho, thành thạo điêu luyện dáng vẻ. Có lẽ chính mình hẳn là bảo hiểm một chút, chỉ đem mục tiêu đặt ở cái kia người nhỏ con sát thủ trên thân tiếp tục chạy về phía trước một đoạn đường, trước mắt lối đi ra ánh sáng nhạt đã dần dần biến lớn, cũng sắp đến rồi xuất khẩu, phía trước đống nhiên chuyển đến rít lên một tiếng, ngươi muốn làm gì? Ngay sau đó chính là mãnh liệt khí kình đối vanh âm thanh, cùng vài tiếng sen lẫn tại xó xỉnh bên trong kêu sợ hãi cùng kêu thảm. Chương 120, đáng tiếc chương 120, đáng tiếc. Hồ Thanh Vũ nhanh chóng đi vào nhập khẩu bên cạnh, thận trọng đi đến nhìn lại. Lại không nghĩ thấy được làm hắn kinh ngạc dị thường một màn. Chỉ thấy trong thông đạo là một cái to lớn động rộng rãi không gian, đỉnh chóp rủ xuống vô số thạch đũ, cao thấp xen vào nhau, cao thấp không đều. Mặt đất cũng là quái thạch lởm chởm, trong đó có mấy khối tảng đá bị gia công thành bệ đá bộ dáng, phía trên đốt lên một đoàn đống lửa, chiếu sáng trong động đá vôi không gian. Đồng thời tại ánh lửa chiếu xuống, cũng làm cho trong động đá vôi nhiều hơn vô số bóng ma khu vực, cái này khiến nơi đây trở thành người nhỏ con sát thủ thiên nhiên sân nhà. Chỉ thấy người nhỏ con sát thủ tại các nơi bóng ma bên trong không ngừng nhảy vọt, mượn bóng ma gia trì, không ngừng hướng phía địch nhân phát ra sắc bén công kích. Mau lẹ thân pháp nhường hắn sinh ra gần như thuấn di hiệu quả, đống nhiên ở bên trái, đống nhiên bên phải, đống nhiên tại đông, đống nhiên tại tây. Đoạn kiếm trong tay huy sái xuất ra đạo đạo kiếm khí, hoặc là chặt đứt từng cây thạch đũ, hoặc là đem vách đá cắt ra từng đạo thâm thúy khe rãnh. Đồng thời có càng nhiều công kích rơi vào hắn trên người địch nhân. Chân chính nhường Hồ Thanh Vũ kinh ngạc chính là trước mắt hắn cái này đại địch, thế mà chính là người cao sát thủ. Trong hai người hồng, thiết kim đoạn ngọc kiếm khí rơi vào người cao sát thủ trên thân, hoặc là bị hắn lách mình tránh ra, hoặc là bị hắn một kích đánh tan, không thể đối với hắn tạo thành một tia tổn thương. Làm Hồ Thanh Vũ xuất hiện tại nhập khẩu thời điểm, vừa vặn nhìn thấy người cao sát thủ song quyền phía trên dâng lên rào rạt ánh lửa. Ánh lửa tại nắm đấm bên ngoài ngưng kết thành một cái đại viên cầu, quang diễm lượn lờ, tựa như hai thanh cỡ lớn bí đỏ truy. Một quyền đánh nát vô số kiếm khí, một cái khác quyền trực tiếp cách không đánh vào người nhỏ con sát thủ trên thân, cương mãnh vô cùng quyền tình trực tiếp đem người nhỏ con sát thủ đánh bay đến giữa không trung. Còn chưa chờ hắn rơi xuống đất, đối phương kia thân ảnh cao lớn mấy cái cất bước đã đi vào bên cạnh hắn, một thanh bóp lấy cổ của hắn, đem hắn xách giữa không trung. Người cao sát thủ một tay mang theo đối phương, trên thân khí thế như thần như ma, nhét đầy toàn bộ động rộng rãi không gian, chính muốn để cho người ta hít thở không thông. Hắn bay đầu nhìn về phía Hồ Thanh Vũ ẩn thân phương hướng, lộ ở bên ngoài trong hai mắt lộ ra một tia trêu tức. Bóp lấy người nhỏ con sát thủ bàn tay chỉ là hơi dùng lực một chút, chỉ nghe một tiếng rất nhỏ răng rắc âm thanh, người nhỏ con sát thủ nghiêng đầu một cái, liền hoàn toàn không có sinh tức. Hồ Thanh Vũ trừng to mắt, trong lòng đồng thời toát ra ba cái suy nghĩ, đây là tiên thiên cảnh thực lực sao? Một quyền này thế nào quen thuộc như vậy a ngọa tạo, hắn giống như phát hiện ta. Người cao sát thủ tiện tay đem thi thể quăng ra, mở ra một đôi chân dài, ánh mắt cũng không có nhìn xuống đất mặt, nhưng vẫn như cũ mỗi một chân đều có thể tinh chuẩn đạp trúng một chỗ điểm dừng chân. Người cao sát thủ người chưa tới, phô thiên cái địa sát khí đã trước một bước bao phủ tại Hồ Thanh Vũ đỉnh đầu. Hồ Thanh Vũ dù sao cũng là xuất thân võ lâm thế gia, tự có trưởng bối trong nhà truyền thụ đối địch kinh nghiệm, biết mình chỉ cần tránh thoát không được cái này một cỗ sát khí, liền không có lùi bước cơ hội, lúc này chỉ có liều mạng một lần, mới có thể có cơ hội tranh đến một chút hy vọng sống. Mắt thấy càng ngày càng gần người cao sát thủ, nhìn thấy hắn song quyền phía trên lại một lần nữa ánh lửa lở lở, ngưng kết thành hai cái đại quang cầu. Hồ Thanh Vũ đột nhiên thông suốt, trong lòng toát ra một cái cực kỳ lớn mật ý nghĩ. Hắn cắn răng một cái, nhanh chóng thu hồi miên lý tàng trâm, tay phải đơn trưởng dựng đứng, giơ lên cao cao, vượt qua đỉnh đầu của mình. Bàn tay biên giới một đạo xích hồng ánh lửa lưu chuyển, cũng dọc theo bàn tay biên giới bắt đầu kéo dài, dần dần tạo thành một con dao hình dạng. Vũ Hỏa Thần Binh Quyết chi Lục Thần Đao. Hồ Thanh Vũ một mạch đem chân khí bản thân toàn bộ chút vào Lục Thần Đao đao khí bên trong, thẳng đến bàn tay của mình dừng, đao khí lan tràn đến dài hơn 2 mét, mới rốt cục hướng phía trước mạnh mẽ đánh xuống. Một chiêu này, không có tinh diệu biến hóa, không có phát bảy giữ lại ba kỹ xảo, có chỉ là toàn lực ứng phó, cùng thẳng tiến không lùi. Người cao sát thủ mắt thấy một chiêu này, Huyền binh khí lưỡi đao công phu lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Tay trái lấy quyền làm truy, một truy đánh tan Hồ Thanh Vũ Lục Thần Đao. Tay phải lại chủ động tan hết phía trên ngưng kết ánh lửa, rồi ra đại thủ, thừa dịp Hồ Thanh Vũ kiệt lực, chưa hồi khí lúc, một thanh kéo trên mặt hắn mặt nạ. Quả nhiên là tiểu tử ngươi, thật sự là gan to bằng trời, thế mà còn lăn lộn tới Lạc Tinh lâu bên trong tới. Hồ Thanh Vũ nghe vậy lập tức thở dài một hơi, Tam gia gia, ngươi vừa mới kém chút làm ta sợ muốn chết. Người cao sát thủ đưa tay lấy xuống trên mặt mình mặt nạ, lộ ra dưới đáy chân dùng, chính là Hồ gia Tam trưởng lão, Hồ Trường Hưng. Còn dọa chết ngươi, nếu như không phải lão phu, thay cái người khác tới, đã sớm một bàn tay đập chết ngươi. Hồ Thanh Vũ cười hì hì triển khai tay trái mình, nói rằng, làm sao lại thế, chỉ cần là tiên thiên cảnh, ta cho dù đánh không lại, chạy trốn nắm chắc vẫn phải có. Về phần huyền thai cảnh, có mấy cái sẽ giống ngài, còn chạy tới đánh loại này cấp thấp cục. Lại nói, ta còn có nhị gia gia tặng cái này đâu, tại hắn trong tay trái cầm chính là một quả thần quyết. Hồ Trường Hưng lập tức trừng lớn một đôi mắt trâu, giận dữ bắt đầu ồn ào, nhị ca thế mà cho ngươi một cái thần quyết. Ta cũng còn không có quá đạp ngựa quá mức. Hồ Thanh Vũ yên lặng thu hồi thần quyết, hắn không có có ý tốt nói, tại chính mình trong giới chỉ còn nằm một cái đâu. Hồ Trường Hưng trong miệng hùng hùng hổ hổ, vẫn như cũ tràn đầy oán nghiệm, đi, tiểu tử ngươi lập tức cho ta chạy trở về trong nhà đi thôi, đừng ở chỗ này trốn mắt. Hồ Thanh Vũ lập tức kêu lên, "Đừng à, ta cái này còn có nhiệm vụ đâu." Hồ Trường Hưng mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, "Chẳng phải như vậy chút ít điểm tích lũy sao, ta cho ngươi coi xong thành."
"Không đúng, điểm tích lũy có thể đổi lấy chỗ tốt, chờ ta đều mò được tay, còn có thể thiếu đi ngươi.
Lão tử còn chưa có chết đâu, còn không cần các ngươi những đứa bé này đi ra đoách tìm kiếm tài nguyên."
Hồ Thanh Vũ ngượng ngùng nói, "Không phải, là Hắc Ứng vệ nhiệm vụ. Ta rời đi Ngọc Kinh thành trước đó, Trương Chỉ Huy sứ cho ta bố trí, muốn đem Dĩnh Trung Đạo Lạc Tinh lâu thế lực trưởng khống tới trong tay mình." Hồ Trường Hưng cả kinh thất sắc, "Trương lão quỷ an dám như thế? Đây là không đem ta Hồ gia Hải Nhi làm người nhìn."
"Thanh Vũ, cái này Hắc Ứng vệ công việc ta không làm, ta nhìn hắn Trương Long Hiên dám lên hay không cửa tìm ta Hồ gia phiền toái."
Lão gia tử từ khi nhà mình nhị ca sau khi trở về, kia là lưng cứng.
Hồ Thanh Vũ vội vàng giải thích nói, "Không phải không phải, Trương đại nhân cũng không muốn ta lập tức đi ngay hoàn thành nhiệm vụ này, đó là cái không có kỳ hạn trưởng kỳ nhiệm vụ, ta có thể từ từ sẽ đến."
Hồ Trường Hưng lúc này mới hừ hừ vài tiếng, nói, "Lúc này mới không sai biệt lắm.
A, vậy ngươi lần này trà trộn vào đến, chính là mong muốn làm một chương nhất tình mặt nạ."
Đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn xem Hồ Thanh Vũ trêu tức cười nói, "Tiểu tử ngươi không phải là coi trọng lão phu cái này một chương đi."
Hồ Thanh Vũ vội nói, "Ta xem sớm ra ngươi vừa mới một mực có tại ẩn giấu thực lực, nào còn dám ra tay với ngươi, ta là tới tìm hắn."
Nói ngẩng đầu ra hiệu một chút bên kia nằm thi thể.
Hai người cùng đi tới thi thể bên cạnh.
A, lúc này kia người nhỏ con sát thủ thi thể thế mà đã xảy ra quỷ dị biến hóa.
Vóc dáng cũng không có thay đổi, vẫn như cũ nho nhỏ, đại khái khoảng 1m50, nhưng là kia dáng người lại là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia Hồ Thanh Vũ vẫn cho rằng hắn là nam, lúc này lại phát hiện hắn hóa ra là nàng. Lúc này bên nàng nằm trên mặt đất, có thể rõ ràng nhìn ra trước sau lồi lõm, dáng người dị thường xinh đẹp.
Hồ Trường Hưng đưa tay lấy xuống mặt nạ của nàng, quả nhiên không phụ chờ mong, dưới đấy là một trương tinh xảo ung dung gương mặt xinh đẹp. Lại phối hợp bên trên nàng kia kinh người đường cong, thật sự là một cái tuyệt thế bưu vật.
Đáng tiếc chương 121, được câu chương 121, được câu một già một trẻ theo bản năng liếc nhau một cái, lập tức lại đồng thời rời ánh mắt.
Có chút xấu hổ Hồ Thanh Vũ thầm nghĩ, nhìn không ra, Tam gia gia tâm vẫn rất hoa. Hồ Trường Hưng làm bộ ho khan một tiếng, nói rằng, "Ê, tấm mặt nạ này ngươi cầm trước a. Này mặt nạ bên trong có cái không gian, ngoại trừ có thể làm không gian chữa vật bên ngoài, tại không gian trung tâm còn có một cái tế đàn kia chính là dùng để giao dịch tri thức. Ngươi trước hết đừng đi giao dịch, ta Hồ gia có thể giao dịch ta đều đã lấy ra dùng qua. Bất kỳ tri thức đều chỉ có lần thứ nhất mới có tác dụng, lặp lại giao dịch, đối phương cũng không nhận."
Hồ Thanh Vũ đưa tay tiếp nhận mặt nạ, lật qua lật lại đánh giá một lần, tò mò hỏi, "Tri thức? Ngoại trừ bí tịch, những tri thức khác cũng có thể giao dịch sao?"
Hồ Trường Hưng trả lời khẳng định nói, "Đúng, y thuật, phương thuốc, cơ quan bản vẽ đều có thể, ngay cả thực đơn đều có thể đưa lên giao dịch, chỉ cần có giá trị."
"Tốt, những này sau khi trở về rồi nói sau, ta chỗ này còn có chút dấu vết phải xử lý." Hồ Thanh Vũ vội vàng hỏi, "Là Hắc Thủy Tông sự tình sao?"
Hắn đem chính mình vừa mới một đường theo tới lúc chuyện đã xảy ra không rõ chi tiết nói một lần.
Hồ Trường Hưng cười lạnh một tiếng, "Minh phủ, tay này đủ dài, đều ngả vào ta Hồ gia địa bàn đi lên. Chỉ là Minh phủ mục đích làm như vậy là cái gì, bọn hắn lại có thể theo Hắc Thủy Tông nơi này được cái gì chỗ tốt? Luôn không khả năng là chuyên môn chạy tới làm từ thiện a."
Hồ Thanh Vũ bất đắc dĩ nhún vai, nói rằng, "Ta còn không có hỏi vấn đề này, tên kia liền treo Hồ Trường Hưng, treo là có ý gì?"
"Ách, chính là chết ý tứ. Không cần để ý những chi tiết này, chúng ta vẫn là đi dưới đáy tìm xem đi. Cố gắng đáp án ngay tại phía dưới đâu."
Cái này một cái lòng đất động rộng rãi toàn thân là một đầu hẹp dài sơn động, Hồ Thanh Vũ bọn hắn hiện tại đợi địa phương mới vừa vận thuộc về nhập khẩu. Hắn cùng Hồ Trường Hưng hai người theo ánh lửa không ngừng xâm nhập, rất nhanh liền đi tới động rộng rãi cuối cùng. Ở chỗ này địa thế thấp hơn, phía trước thậm chí còn xuất hiện một cái ao nước nhỏ.
Hồ Trường Hưng quét mắt bốn phía một vòng, lập tức phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên âm thanh, nơi này thế mà còn ẩn giấu hai đầu quỷ nước.
Hồ Thanh Vũ lúc này cũng đã thấy rõ, là lưu tại nơi này làm thủ vệ a, cái ao này bên trong có một cỗ đặc thù linh cơ, dưới đáy còn ẩn giấu một người.
Hồ Trường Hưng hiếu kỳ nhìn về phía Hồ Thanh Vũ mi tâm, hỏi, "Đây chính là ngươi luyện thành Hạo Thiên Kính?"
Hồ Thanh Vũ nhẹ gật đầu, nhìn chằm chằm dưới đáy nước bóng người tiếp tục nói, "Xe côn nói đặc thù chi địa hẳn là nơi này, áo bào màu vàng thượng nhân lão gia hỏa kia xem trọng hẳn là trong ao món kia bảo bối a."
Hồ Trường Hưng theo nhà mình cháu trai ánh mắt nhìn về phía đáy nước, trên mặt toát ra một bộ như có điều suy nghĩ thân sắc, dưới đáy người kia đang làm gì?
Là tại thu lấy kia một cỗ linh cơ sao?
"Đúng, hắn đang hấp thu kia cỗ linh cơ."
Tại Hồ Thanh Vũ trong mắt, ao nước dưới đáy nguyên bản ngay tại chậm rãi vận công, hấp thu luyện hóa linh cơ bóng người chân khí trong cơ thể đống nhiên chỉ trệ.
Một đạo tức hồn hện thanh âm lập tức theo đáy nước truyền ra, "Hai người các ngươi đủ xe côn kia ngu xuẩn coi là tìm đến hai cái nhất tinh sát thủ liền có thể lật trời sao? Chờ lao tử công hành viên mãn, nhất định phải đem hắn cả nhà tất cả đều luyện thành thi quỷ."
Hồ Thanh Vũ nhãn châu xoay động, đống nhiên nói rằng, "Có trách xe côn cố ý căn dặn chúng ta, nhất định phải cho ngươi lưu lại toàn thây, hóa ra là mong muốn luyện thi quỷ a."
Dưới đáy nước người nhất thời nổi giận, liền cái kia mèo ba chân khống thi thuật, còn muốn đến thao túng lao tử.
"Chờ lao tử đã luyện thành được câu.
Hồ Trường Hưng kinh ngạc nói, "Ngươi lại muốn đem chính mình luyện thành một bộ hỏa thi?
Tế ác như vậy?"
Hồ Thanh Vũ lập tức phát ra một tiếng sợ hãi thán phục.
"Hồ Trường Hưng, ta đã biết, ngươi là áo bào màu vàng thượng nhân đồ đệ, cực khổ lệ huy, ngươi là muốn mượn nơi này âm sát chi khí tu luyện, dùng cái này đến đột phá cảnh giới."
Cực khổ lệ huy, đạp ngựa, bị âm dấu ở chỗ tối hai đầu quỷ nước gào thét một tiếng, đồng loạt nhảy ra, phân biệt nhào về phía hai người.
Hồ Trường Hưng hai tay hợp lại, kéo một phát, một đao một kiếm hai thanh to lớn huyễn binh khí lưỡi đao liền xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này hai đầu quỷ nước thực lực ở xa cái khác quỷ nước phía trên, toàn thân lân giáp đao kiếm có thương, chỉ là vừa giao thủ một cái, Hồ Trường Hưng đã nhận ra không đúng. Chậc chậc chậc, các ngươi thế mà đã bồi dưỡng được tới tiên thiên đỉnh phong quỷ nước, nếu là thật sự cho ngươi đã luyện thành được câu đột phá thần chiếu cảnh, lại lấy tự thân thi khí tới tiêu, nói không chừng thật đúng là có thể để ngươi luyện ra huyền thai cảnh quỷ nước đến cực khổ. Lệ Huy từng chữ nói ra nói, ngươi không phải tiên thiên cảnh, ngươi là huyền thai cảnh. Nói xong, trong cơ thể hắn chân khí dừng lại, sau một khắc Hồ Thanh Vũ phát hiện hấp thu linh cơ tốc độ tăng vọt. Đồng thời dưới mặt đất trong động đá vôi linh khí bỗng nhiên bắt đầu nổi điên, tại ao nước phía trên tạo thành một cái vòng xoáy. Hồ Trường Hưng hét lớn một tiếng, cẩn thận, hắn tại cưỡng ép đột phá. Hồ Thanh Vũ, như thế hồ sao, còn làm lâm trận đột phá một bộ này, hắn thả người tiến lên, đi vào bên cạnh cái ao bên trên, ao nước ở trong bỗng nhiên mở ra một đôi tròng mắt màu xanh lục, tựa như lệ quỷ. Sau một khắc, cặp con mắt kia bên trong bắn ra hai đạo hào quang màu xanh lục. Cái này hai đạo lục sắc trong ánh mắt tràn ngập ác ý cùng hung tàn, hơn nữa còn mang theo làm cho người tê dại lực lượng, lập tức liền nhường Hồ Thanh Vũ có một loại thủ nhuyễn cấp nhuyễn cảm giác. Bất quá hắn đến cùng là lĩnh ngộ kiếm ý người, vạn ta bất xâm, không có gì không chạm, lập tức hừ lạnh một tiếng, cắt đứt đối phương ánh mắt cùng mình liên hệ. Đồng thời tiện tay liền trả vài cái ngũ hỏa thần binh. Hắn đang ngưng tụ ra huyễn binh khí lưỡi đao về sau cũng không có như Hồ Trường Hưng đồng dạng cầm trên tay xem như đứng đắn binh khí sử dụng, mà là trực tiếp xem như ám khí đồng dạng, một đợt nối một đợt hướng trong ao ném đi. Hồ Thanh Vũ kiếp trước dù sao cũng là trải qua internet tin tức đánh nổ, tư duy khoáng đạt độ phương diện so một thế này, những này võ giả bình thường không biết cao hơn lên gấp bao nhiêu lần. Một bộ này huyễn binh khí lưỡi đao công phu lập tức bị hắn chơi ra hoa đến. Hắn thậm chí còn khai phát ra không ít tổ hợp kỹ. Cực khổ Lệ Huy thân ở đáy nước, đang ở tại đột phá thời khắc mấu chốt, không cách nào động đậy, đối mặt Hồ Thanh Vũ điên cuồng công kích không có biện pháp. May mà hắn dưới đáy nước bế quan đã có thời gian mấy tháng, linh cơ đã hấp thu không ít, được câu mặc dù còn không có hoàn toàn luyện thành, nhưng được câu kim thân đã có 4-5 phần hỏa hậu. Tại cứng rắn chịu Hồ Thanh Vũ mấy chiêu về sau, thân thể chỉ là mặt ngoài xuất hiện một chút vết thương, cũng không có bị làm bị thương căn bản. Hồ Thanh Vũ mắt thấy công kích của mình không đủ ra sức, mà cực khổ Lệ Huy khí thế trên người ngược lại càng ngày càng mạnh. Lập tức chuyển biến phương thức, theo trong giới chỉ lấy ra Lam Ly, đang muốn một lần nữa tiến lên. Đống nhiên đã nhận ra cái gì, ngẩng đầu nhìn một cái bốn phía không gian. Ngay tại vừa rồi một sát na kia, hắn cảm ứng được có một tia thiên ma khí cơ lóe lên mà hiện. Thế nào đống nhiên sẽ có thiên ma xuất hiện? Chương 122, không đầu hấp phật, thiên ma xá lợi. Chương 122, không đầu hấp phật, thiên ma xá lợi. Thiên ma cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện tại một tòa thế giới bên trong. Bọn chúng nhất định là cần phải có sinh linh chủ động chiêu nhiếp mới có thể xuất hiện. Loại này chiêu nhiếp có thể là có ý thức, giống như Hồ Thanh Vũ thái thượng cảm ứng thiên, cũng có thể là vô ý thức, cái kia chính là nhập ma. Hồ Thanh Vũ chỉ là thoáng quan sát một chút, liền làm rõ ràng nguyên do. Cực khổ Lệ Huy bản thân liền là đi ma đạo, bình thường tu luyện không trọng tâm cảnh, lúc này cưỡng ép đột phá, lại thêm kia khô ốc tâm tình, lập tức có ngoại ma xâm lấn tốt nhất thời cơ. Cái này vài đầu thiên ma chính là chịu hắn hấp dẫn mà đến. Hồ Thanh Vũ trong lòng hơi động, đã như vậy, bản công tử liền cho ngươi thêm điểm liệu. Hắn nhanh chóng lui về bên cạnh cái ao, đưa tay một vệt đồng hoàn, triệu hồi ra cự linh thi tướng, nhường làm chính mình hộ pháp. Chính mình thì là bắt đầu thẩm vận thái thượng cảm ứng thiên. Lập tức, liên tục không ngừng thiên ma bị hắn chiêu nhiếp xuống dưới. Những này thiên ma xuống tới về sau, nguyên bản đều là hướng về phía thức hải của hắn chạy đi, kết quả ở nửa đường phát hiện một đạo càng thêm thơm ngọt ngon miệng món ngon lập tức bị hấp dẫn đi hơn phân nửa. Còn lại non nửa thì là trực tiếp bị giam tiến vào Tử Tiêu cung bên trong. Nay một đám thiên ma mặc dù không cách nào đối với hắn ý thức sinh ra ảnh hưởng, nhưng là bọn chúng bản nguyên lực lượng, còn phải tốn thời gian luyện hóa hấp thu, cũng không thể trực tiếp đặt vào đan điền. Thiên ma đều là một đám cổ quái kỳ lạ sinh vật, trực tiếp hấp thu thiên ma bản nguyên, có trời mới biết thân thể của mình sẽ bị cải tạo thành bộ dáng gì. Lúc này cực khổ Lệ Huy chính là một cái tốt nhất ví dụ. Chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy mắt, cực khổ Lệ Huy bản thân ý thức đã tại một đoàn thiên ma ma thức trùng kích vào hoàn toàn sụp đổ, thân thể của hắn cũng đã trở thành bọn này thiên ma tranh đoạt chiến lợi phẩm. Mỗi một đầu thiên ma đều muốn hoàn toàn chiếm cứ cái này một thân thể, bởi vậy bọn chúng tại mỗi chiếm cứ một bộ phận thân thể về sau, liền sẽ lợi dụng tự thân bản nguyên lực lượng đối cái này một bộ phận thân thể tiến hành cải tạo. Bởi vậy, không bao lâu, cực khổ Lệ Huy liền đã hoàn toàn không có nhân dạng. Trên lưng một bên mọc ra một chuỗi dài đẽo thịt, khác một bên thì là có hai cái cốt thứ xuyên tấu làn da đâm đi ra. Một cánh tay biến dị thường thô to, còn đang không ngừng bặm mẹo. Trong lỗ mũi vươn lít nha lít nhít dầu thịt. Một bên trên gương mặt trống rỗng mở ra mấy cái ánh mắt, sắp xếp loạn thất bát ao. Hồ Trường Hưng giải quyết hết kia hai đầu quỷ nước, nhanh chóng đi vào Hồ Thanh Vũ bên người. Ngươi thế nào đem hắn biến thành bộ dáng này? Hồ Thanh Vũ tranh thủ thời gian vung nổi, không phải ta làm, là chính hắn nhập ma. Hồ Trường Hưng chép miệng ba mấy lần miệng, cái này nhập ma nhập cũng quá lợi hại, ta cái này tuổi đã cao vẫn là lần đầu thấy đâu. Khí tức của hắn mặc dù rất hỗn loạn, nhưng là một mực tại duy trì liên tục tăng cường. Hồ Thanh Vũ nhẹ gật đầu, giải thích nói, hắn hiện tại thể nội bị mấy chục con thiên ma xâm lấn, những này thiên ma cũng tại tranh đấu lẫn nhau, thôn vệ, thẳng đến cuối cùng còn lại một đầu thiên ma. Hồ Trường Hưng nghe vậy, lập tức lột một thanh tay áo, nói rằng, vậy thì nhanh lên thừa dịp hiện tại đem hắn giải quyết ta, tiếp qua sẽ thật muốn đạt tới thần chiếu cảnh. Hồ Thanh Vũ đội vàng ngăn cản nhà mình Tam gia gia, không cần phải gấp, ta đã vừa mới ở đằng kia một đám thiên ma trên thân lưu lại một tay. Khó như vậy đến cơ hội, ta thử xem có thể hay không luyện một quả thiên ma xá lợi đi ra. Hồ Trường Hưng nhìn xem trong ao hình thái còn đang không ngừng biến hóa thân ảnh, sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở, tiểu tử ngươi có thể kiềm chế một chút, đừng cho chơi thoát. Hồ Thanh Vũ chắc chắn nói, không có việc gì. Nghĩ nghĩ, vẫn là đừng cho lão gia tử quá lo lắng, hơn nữa cẩn thận là hơn tổng không sai. Theo trong giới chỉ lấy ra một cái thần quyết, đưa cho Hồ Trường Hưng, đợi chút nữa nếu là tình thế không đúng, ngươi liền dùng cái này đánh hắn. Hồ Trường Hưng nhịn không được lông mày nhảy một cái, náo đâu ngươi nhị gia gia luyện một cái này cũng không dễ dàng, cái nào trải qua được ngươi như thế tạo thật sự là tệ bán ra ruộng tâm không đau. Cực khổ lệ vi biến hóa trên người dần dần bắt đầu nhẹ nhàng, trên người hắn khí thế cũng tại một cái nào đó trong nháy mắt đột nhiên nhảy lên một mảng lớn, đạt đến một cái cấp độ khác. Hồ Trường Hưng hướng phía trước bước một bước, mơ hồ đem Hồ Thanh Vũ bảo hộ ở phía sau mình, trong tay cầm kia một cái thần quyết, hai mắt chăm chú nhìn ao nước. Lúc này cực khổ lệ vi thân thể đang kéo dài bành trướng phía dưới, đã vượt xa một người bình thường nên có kích thước, cho dù là ngồi, lồng ngực trở lên cũng đã lộ tại trên mặt nước. Nguyên bản cả người hắn xếp bằng ở đáy nước, mắt thường căn bản không nhìn thấy đầu của hắn. Lúc này lộ tại trên mặt nước đầu lớn như cối xay, lỗ hai, trong lỗ mũi rôi ra vô số râu thịt, lại lẫn nhau xoắn xuýt cùng một chỗ, phản phất là mọc ra một cây hoàn toàn mới tứ chi. Mà thân thể của hắn đã dần dần định hình. Hồ Thanh Vũ nhìn trước mắt cảnh tượng, đã là tự lẩm bẩm, lại như tại hướng Tam gia ra giải thích, xem ra đã đến cuối cùng trận chung kết câu, chỉ còn lại cuối cùng hai đầu thiên ma, một đầu chiếm cứ đầu, một đầu chiếm cứ thân thể. Đột nhiên, kia đầu to đi lên một đỉnh, mạnh mẽ đem mình cùng thân thể kết nối cổ nhổ thành hai đoạn, mấy cây xúc tu nhanh chóng múa, tựa như là tay chân đồng dạng, nhanh chóng hướng phía ao nước bên ngoài chạy tới. Mà lúc này, thân thể của hắn trong lồng ngực đột nhiên phát ra một tiếng vang trầm, tay phải vươn về trước, tựa như đất dẻo cao su giống như nhanh chóng kéo dài đến dài 10 mấy mét, bắt lại chạy trốn đầu. Dưới mặt nước bụng đồng thời vỡ ra, lộ ra một trường trải rộng răng nhọn huyết buồn đại khẩu, tay phải đem đầu bắt về sau, trực tiếp liền hướng kia một trương miệng lớn bên trong bịt lại. Không để ý chút nào trên đầu phát ra các loại thê lương gầm rú cùng tiếng chửi rủa. Miệng rộng cắn đầu về sau, vẫn như cũ không ngừng có từng đầu xúc tu theo khỏe miệng khe hở vươn ra. Thân thể bộ phận dường như có chút không kiên nhẫn được nữa, trên bụng miệng rộng lại một lần mở ra, cả hai tay nắm tay, thay nhau hướng phía chính mình trong bụng chính là dừng lại quả đấm, đem kia đầu mạnh mẽ cho đánh vào bụng chỗ sâu. Nuốt hạ đầu về sau, cực khổ lệ uy khí thế trên người rốt cục đi tới đỉnh phong. Trong ao nước động tại cực khổ lệ vi luân phiên dày vào hạ, đã tràn ra đa số, chỉ ở dưới đáy lưu lại nhàn nhạt một tầng. Mà lúc này hắn hình tượng đại biến, đã hoàn toàn không còn là dáng dấp ban đầu. Xuất hiện tại ao nước dưới đáy lúc là một tôn hơn 10 mét cao màu đen đại Phật. Nhìn qua giống như là dùng nguyên một khối màu đen bức tượng đá mà thành, kết ngồi xếp bằng ngồi. Tay trái đặt đầu gối trái bên trên, tay phải hướng lên, ngón cái, ngón giữa cùng nhau về, tự nhiên thành hình quyên. Hồ Thanh Vũ biết, cái này gọi thuyết phạt ấn. Đại Phật trên thân còn khoác lên một cái màu đen cà sa. Cái này cà sa tựa hồ là từ vô tận ma khí tạo thành. Không gió mà động, phía trên còn hiện đầy đồ án, nhưng lại cũng không phải là Phật môn văn chữ, mà là từng chương biểu lộ quỷ dị khuôn mặt. Đem nguyên bản trang nghiêm thần thánh Phật môn khí tức phá hư hầu như không còn. Quỷ dị nhất chính là, cái này một tôn đại Phật, không có đầu có thể. Hồ Thanh Vũ thấp giọng nói một câu, thân thể phiêu nhiên tiến lên, đi vào màu đen đại Phật nơi ngực, liên tiếp vô ra 18 trưởng. Cái này 18 trưởng trưởng lực bị khắc ấn tại đại Phật trên thân, lẫn nhau cấu kết, cuối cùng tạo thành một cái kỳ dị phù lục. Mà đại Phật đối mặt Hồ Thanh Vũ động tác lại không có phản ứng chút nào, dường như thật chính là một pho tượng đá, tính toán bất động. Phù lục thành hình một cái mắt, đại Phật trên thân bỗng nhiên dâng lên một hồi ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa này cũng không có nhiệt độ, nhưng đối đại Phật nhưng lại có tác dụng cực lớn. Chỉ là ngắn ngủi nửa phút không đến, đại Phật nguyên bản như là nham thạch thân thể liền bắt đầu dần dần biến hư ảo, cho đến hoàn toàn biến mất, tựa như chưa hề tại thế gian này xuất hiện qua đồng dạng. Mà tại nguyên chỗ chỉ để lại một đoàn ngọn lửa màu đen, hỏa diễm bên cạnh thiêu đốt, bên cạnh co vào, cuối cùng toàn bộ ngưng kết thành một quả lớn chừng cái trứng gà hạt châu màu đen. Thiên ma xá lợi. Chương 123, gặp lại chương tương kỳ chương 123. Gặp lại Trương Tương Kỳ Hồ Trường Hưng mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn cháu trai nhà mình trên tay hạt châu màu đen, hỏi: "Đây chính là trong truyền thuyết Tiên Ma Xá Lợi sao? Nghe nói mỗi một mai Tiên Ma Xá Lợi đều có đặc biệt công năng, viên này năng lực là cái gì?" Hồ Thanh Vũ tiện tay liền đem hạt châu ném cho Tam Gia Gia, lại thuận tay từ trên tay hắn cầm lại chính mình thần quyết. Viên này Tiên Ma Xá Lợi phẩm chất cũng không tốt, dù sao chỉ là một đầu trong thời gian ngắn thúc đẩy sinh trưởng đi ra thiên ma. Công năng của nó chỉ có một cái, chính là có thể đại lượng chứa đựng chân khí, làm một cái chân khí kho dự trữ. Mà lại viên này xá lợi tại thành hình lúc, có lẽ là bởi vì hấp thu nơi đây cái kia một cô âm thuộc tính linh cơ nguyên nhân, nhiều một cô âm sát chi khí, đối với chúng ta Hồ gia tới nói đơn giản chim dùng không có, đơn thuần gần gà Hồ Trường Hưng cũng không để ý hắn tiểu động tác, dùng chân khí bản thân thăm dò một chút trong tay thiên ma xá lợi. Phát hiện quả nhiên như Hồ Thanh Vũ nói tới, có thể đem chân khí bản thân tổn nhập trong đó, nhưng là chân khí một khi đi vào qua sau, lại rút ra trở về, liền không còn như trước kia bình thường thuần túy, trở nên 10 phần hỗn tạp, còn nhiều thêm một cô sát khí. Lập tức liền đã mất đi hứng thú. Đợi cho hai người trở lại trên hẻm núi, Lạc Tinh lâu nhiệm vụ đã chuẩn bị kết thúc. Hắc Thủy Tông môn nhân tử thương hầu như không còn. Lạc Tinh lâu sát thủ mặc dù về số lượng không bằng Hắc Thủy Tông, nhưng chất lượng phương diện cao hơn ra không ít, dù sao lần này tham gia nhiệm vụ yêu cầu chính là tiên tiên phía trên cùng tiên tiên phía dưới, tất cả một nửa một nửa. Tam gia gia, lần này Lạc Tinh lâu nhiệm vụ rất có tính nhắm vào à, là ngươi cố ý làm ra sao? Hồ Trường Hưng kiệt kiệt cười vài tiếng, phía dưới có cái bang hội phát hiện Hắc Thủy Tông một chút tiểu động tác, Minh Tịnh cố ý đi tra một chút. Như là đã sinh hai lòng, còn giữ ăn Tết sao? Vừa vặn gần nhất Lạc Tinh lâu bên trong nhiều hơn không ít liên quan tới ta Hồ gia nhiệm vụ. Lão phu cũng là nghĩ thử nhìn một chút, làm cái lớn một chút động tác, có thể hay không đem vị kia nhị tinh sát thủ cho câu đi ra, trực tiếp thay vào đó, tốt triệt để khống chế Lạc Tinh lâu tại Dĩnh Trung đạo bộ phận. Đáng tiếc đi, chuyện nơi đây đã kết thúc, chúng ta trở về đi. Ta dẫn ngươi đi tiếp thu một chút Lạc Tinh lâu chấp hành tầng, lúc trước vì thăm dò những tình huống này, lão phu thế nhưng là phí hết không ít công phu. Hồ Thanh Vũ giật mình, nói ra, Lạc Tinh lâu còn có một cái chấp hành tầng. Ta nói sao, Lạc Tinh lâu nhiều như vậy nghiệp vụ, làm sao có thể chỉ dựa vào ba tấm mặt nạ liền đều có thể quản tới. Hồ Trường Hưng, ba tấm mặt nạ là hệ tâm, nhưng ở quản lý bên trên không có gì chứng dụng, lại càng không cần phải nói ở giữa ngẫu nhiên sẽ còn biến thành người khác. Lạc Tinh lâu có thể tồn tại ở lâu như vậy, trừ 108 dương mặt nạ bên ngoài, một bộ này vận hành chế độ chí ít có 9 thành công lao. Lúc trước phát minh bộ này chế độ người, đúng là một thiên tài a, hai người lúc này xuất phát, không có xen vào nữa loạn thành một bầy hát thủy tông. Chỉ là vừa mới đến miệng hẻm núi, Hồ Thanh Vũ đông nhiên kéo lại nhà mình Tam Gia Gia. Gia Gia, ngươi nhìn, cái kia giống hay không là Lục Cô Cha? Hồ Trường Hưng nghe vậy nhìn sang, cái nào? Trương Tương Kỳ. Ngoa tạo, thật đúng là. Danh con này, nhìn lao tử hôm nay đánh không chết hắn nói, lột đem tay áo liền muốn động thủ, Hồ Thanh Vũ vội vàng kéo lại hắn, nói ra, ngài đừng gấp gáp như vậy phát hỏa à, ngài cái này muốn một bàn tay đem hắn chụp chết, Lục Cô coi như có thương tâm, đến lúc đó nàng nào đứng lên, ngươi túi được sao? Hồ Trường Hưng lập tức đau cả đầu, nha đầu kia chính là thiếu thông minh, không biết bị tên mắt con này rót cái gì thuốc mê. Con ngươi đảo một vòng, đột nhiên nói ra, lão phu ở chỗ này đem hắn chụp chết, chỉ cần ngươi không nói, chẳng phải không ai biết quả nhiên, lão phu hay là cơ trí một tớt. Hồ Thanh Vũ, Tam Gia Gia, việc này giao cho ta xử lý đi, ta vừa bận cũng có chút sự tình muốn hỏi hắn. Được chưa, làm xong về nhà sớm. Tại thông hướng qua giang trấn trên một con đường nhỏ, đã đổi lại thường phục Hồ Thanh Vũ dựa vào bên đường một cây đại thụ trên cành cây, du nhiên nhìn xem trên tay một quyển sách. Mặc dù trời còn chưa sáng rõ, phần ngoại lệ tịch bên trên nội dung tại Hồ Thanh Vũ trong mắt có thể thấy rõ. Quyển sách này là hắn mới vừa từ nhất tinh mặt nạ trong không gian đãi đi ra một bản bí tịch Hắc Thiên Đại Pháp. Chính là tấm mặt nạ này đời trước chủ nhân tu luyện công phu, cũng là hắn trước đó lấy được Vô Quang Châm thượng vị công pháp. Vô Quang Châm chỉ là trong đó một môn kỹ pháp, mà cái này Hắc Thiên Đại Pháp thì là một môn đã bao hàm tâm pháp cùng thuật pháp hoàn chỉnh điện tịch, có thể nối thẳng huyền thai. Trương Tương Kỳ hành tẩu tại một đầu trên đường nhỏ, trong lòng không ngừng tính toán chính mình sau đó một đoạn thời gian kế hoạch. Nhiệm vụ lần này rất thuận lợi, nhưng phải 20 điểm tích lũy, tăng thêm chính mình trước đó tích lũy, tổng cộng đã có 107 cái điểm tích lũy, rốt cục đột phá 100 điểm tích lũy, đã đầy đủ chính mình đi hối đoái đến tiếp sau công pháp. Vừa nghĩ tới chính mình cũng tiên tiên có hy vọng, trong lòng của hắn nhịn không được trở nên kích động. Vì tiên tiên, hắn trước sau sau thế nhưng làm mưu đồ mấy năm, thậm chí không tiếp kéo Hồ gia tử đệ xuống nước. Đợi đến trở về trong lâu phân bộ, đổi lấy đến tự mình tu luyện đến tiếp sau công pháp sau, trực tiếp tìm vắng vẻ địa phương nhỏ bế quan tu luyện, không đến tiên tiên, kiên quyết không ra. Vừa bận nhiệm vụ lần này còn phải không ít tiền tài, có nhiệm vụ tiền thưởng, cũng có cương tại Hắc Thủy trong tông bớt, hẳn là đủ chính mình tiêu xài một hồi. Từ khi rời đi Hồ gia cây to này sau, túi tiền liền không có lại nâng lên, đã tới trong lòng đang quy hoạch lấy tương lai, đột nhiên khỏe mắt quét đến một đạo thân ảnh màu trắng, hắn định thần nhìn lại, lập tức vong hồn đại mạo, liền chuyển thân cũng không kịp, trực tiếp hai chân đạp một cái, nhanh chóng về sau bật lên. Ở giữa không trung xoay người một cái, liền muốn hướng bên đường trong bụi cỏ chạy tới. Hồ Thanh Vũ mỉm cười, thu hồi trong tay bí tịch, khoan thai tiến lên. Tại Trương Tương Kỳ lần thứ nhất rơi xuống đất thời điểm, Hồ Thanh Vũ cũng đồng thời đi tới bên cạnh hắn. Tay phải làm kiếm chỉ, xích hồng sắc chu ma kiếm bắn ra mà ra. Trương Tương Kỳ thân thể nhanh chóng biến hóa, tại một cái chớp mắt chớp liên tục 3 lần, đổi 4 cái phương vị, đồng thời trên tay thêm ra tới một đôi đoạn kích, nhanh chóng vũ động, đem chính mình quanh thân bảo vệ cái chật như nêm cối. Ánh kiếm màu đỏ thắm trên không trung uốn lượn du tẩu, như chậm thực nhanh, xem xong kích như không, nhẹ nhàng linh hoạt liền từ một cái khe chỗ chui vào. Trương Tương Kỳ quyết định thật nhanh, hô lớn một tiếng, "Xanh Vũ, là ta!" Hồ Thanh Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, chu ma kiếm cũng không dừng lại, tựa như linh xà vung đôi, kiếm quang cuối cùng một chút đánh vào Trương Tương Kỳ chỗ bụng dưới. Kiếm quang cũng không đâm xuyên thân thể của hắn, chỉ là đạo kia kinh lực cũng đã tầng tầng lớp lớp tràn vào Trương Tương Kỳ trong đan điền. Phốc một tiếng vang nhỏ, Trương Tương Kỳ lập tức hét thảm một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tuyết trắng, một đầu mới ngã xuống đất, triệt để hôn mê bất tỉnh. Đợi đến Trương Tương Kỳ khôi phục lúc thanh tỉnh, trời đã sáng choang, ánh mặt trời chói mắt chiếu xạ tại trên ánh mắt hắn, để hắn nhịn không được lại nheo lại hai mắt. Người đã tỉnh để cử chuyện hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lượt đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 124, Vô Kiếm Sơn Trang Trang chủ phu nhân. Chương 124, Vô Kiếm Sơn Trang Trang chủ phu nhân. Trương Tương Kỳ nỗ lực mở mắt ra, cảm thụ được chính mình không gì sánh được thân thể hư nhược. Người ta nơi đây vẫn như cũng là tại giã ngoại, Hồ Thanh Vũ cũng không có tiến vào tiểu trấn, mà là trực tiếp tìm khối đất trống, phát lên một đống lửa, liền ngồi ở một bên chờ lấy Trương Tương Kỳ thanh tỉnh. Hồ Thanh Vũ nói mà không có biểu cảm gì, nói đan điền của ngươi đã hủy, thể nội bộ phận kinh mạch cũng bị kiếm khí của ta gây thương tích, đời này hẳn là khôi phục không được nữa, Lục Cô Trà. Trương Tương Kỳ mặt mũi tràn đầy thảm đạm, lúc này đã khôi phục thanh tỉnh, hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được trong cơ thể mình tình huống, cùng Hồ Thanh Vũ nói không khác nhau chút nào. Trên mặt miễn cưỡng lộ ra một cái nụ cười khổ sở, nói ra, "Thanh Vũ, còn không có chúc mừng ngươi trở thành tiên thiên cảnh cao thủ đâu. Còn trẻ như vậy tiên thiên cảnh, về sau tiền đồ vô lượng a, đáng tiếc, ta phí thời gian cả đời, kết quả là lại là công dã chẳng. Hồ Thanh Vũ mặt không biểu tình, hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt đống lửa, chậm rãi hỏi, "Lục cô trà, ta một mực rất ngạc nhiên, trước ngươi đột nhiên liền đối với ta tốt như vậy, lại là đưa linh khí, lại là đưa thần thông bí tịch, đến cùng là vì cái gì?" Trương Thương Kỳ thân thể hơi chấn động một chút, chần chờ một chút mới hồi đáp, "Ngươi khi còn bé Lục cô liền rất thương ngươi, về sau ngươi triển lộ ra thiên phú, càng là vui vẻ đê gớm, luôn luôn ở trước mặt ta nói ngươi." Nghe nàng nói nhiều, lại thêm chúng ta tự thân không có hài tử, tự nhiên là đối với ngươi thân cận rất nhiều nói, đột nhiên nhìn thấy Hồ Thanh Vũ quay đầu nhìn lại, ánh mắt thâm thẳm, phản phất tận chứa hai cái không đáy sâu đường. Trương Tương Kỳ không tự chủ liền đem lời nói tiếp theo nuốt trở vào. Một lát sau, mới một lần nữa mở miệng, "Ta đạt tới Hậu Thiên đỉnh phong đã có rất nhiều năm, bởi vì thiếu khuyết công pháp nửa cuốn sau, một mực không có cách nào đột phá tiên thiên. Bằng năng lực của chính mình đã rất khó chiếm được nửa bộ sau tâm pháp, bởi vậy ta muốn giới thiệu ngươi gia nhập Lạc Tinh lâu, chờ ngươi đột phá tiên thiên sau lại giúp ta đổi lấy nửa bộ sau công pháp. Ta cam đoan với ngươi, ta chưa từng nghĩ tới muốn hại ngươi. Gia nhập Lạc Tinh lâu đối với ngươi cũng là có chỗ tốt, Hồ gia võ tảng cũng không phong phú, lấy thiên phú của ngươi tài tình, đạt được Lạc Tinh lâu tài nguyên, mới có thể có phát triển nhanh hơn." Hồ Thanh Vũ thu hồi ánh mắt, "Trừ ta ra, ngươi còn có mưu đồ qua những người khác sao?" Trương Tương Kỳ vội vàng nói, "Không có. Trước đó có nghĩ qua tìm Thanh Văn, chỉ bất quá hắn lúc đó niên kỷ so ngươi bây giờ còn lớn hơn một chút, lại nói hắn hay là trưởng tử, tộc trưởng bọn hắn chú ý tương đối nhiều ngoại tạo, lại bởi vì là trưởng tử mẹ nó trưởng tử thân phận này cứ như vậy có ưu đãi sao? Lão tử không phải liền là muộn ra đời mấy năm sao? Lục cô cha, ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn, một, cùng ta trở về, từ nay về sau hảo hảo hầu ở Lục cô bên người, ngay tại trong nhà tương thê giáo nữa đi." Hắn cũng không lại nói lựa chọn thứ hai, Trương Tương Kỳ cười khổ một tiếng, "Đương nhiên, sau khi trở về ta sẽ thật tốt hướng ngươi Lục cô nói xin lỗi." Hoàng Lâm Sơn, Hồ Thanh Vũ sớm đã không ở tại lúc đầu trong tiểu viện, mà là đem đến một chỗ tiểu nhai bên trên một tòa trong sân. Bây giờ Hồ Thanh Vũ tại Hồ gia bên trong quyền lợi đã cùng trưởng lão cấp cùng cấp, bởi vậy hắn không chút khách khí công khí tư dụng, để cho người ta đem chính mình cái này một tòa sân nhỏ toàn diện cải tạo một phen. Bên trong một cái trọng điểm chính là đem phòng ngủ của mình ngạnh sinh sinh làm lớn ra gấp ba, tại phòng ngủ bên cạnh để cho người ta thêm xây một cái ao nước lớn. Đây là hắn chuẩn bị cho mình ngâm trong bồn tắm ao. Kỳ thật kiếp trước Hồ Thanh Vũ cũng không nhu cầu danh lợi ngâm trong bồn tắm, nhưng này chủ yếu là bởi vì không có tốt hơn điều kiện, muốn ngâm trong bồn tắm liền phải đi công cộng nhà tắm. Cùng một đám đại lao ra ngâm mình ở trong một cái ao, thật sự là không có tình thú. Hiện tại không giống với lúc trước, bên người có hai đại mỹ nữ. Đúng vậy, phải đem phòng tắm cho an bài bên trên sau khi về đến nhà, trước tiên chính là đi trước tắm một cái, tốt tẩy đi một thân phong trần. Hồ Thanh Vũ lưng tựa thành ao, thân thể chìm vào trong nước, chỉ lộ ra lồng ngực cùng đầu. Trong ngực ôm Lạc Tinh Ngộng, phía sau là chỉ mặc một bộ sa mỏng Vương Tử Duyệt, ngay tại ân cần cho hắn theo xoa bả vai tiện tay cánh tay. Lạc Tinh Ngộng đem chính mình thân thể mềm mại hoàn toàn dựa vào tại nhà mình công tử trên thân. Trước ngực một đôi đầy đặt đều bị ép thành đĩa tròn hình dạng, một đầu sáng bóng đùi khoác lên Hồ Thanh Vũ trên hai chân. Ba người đều lặng lặng hưởng thụ lấy dư vị. Lạc Tinh Ngộng đột nhiên nói ra, "Công tử, ngươi biết Lục cô nhà phát sinh sự tình sao?" "Hồ Thanh Vũ, xảy ra chuyện gì?" "Không biết a." Lạc Tinh Ngộng nhu nhu nói ra, "Lần trước Lục cô cha đi đằng sau, Lục cô cùng mặt khác mấy vị phu nhân phát sinh cãi lộn, còn động tay. Về sau trong gia tộc có trưởng bối xuất thủ mới đè xuống mấy vị phu nhân kia, Lục cô dưới cơn nóng giận liền đem mấy vị phu nhân kia tất cả đều bán vào một tòa thanh lâu tê như thế kình bạo sao? Đều không có người đã nói với ta." Lạc Tinh Ngộng, đoạn thời gian kia trong nhà nhiều chuyện, cũng không tốt quấy rầy người thôi. Tiếp lấy hai nữ lại nói liên miên lại nhải thay phiên cùng Hồ Thanh Vũ nói không ít trong gia tộc việc mật đánh. "Đúng rồi." Lạc Tinh Ngộng nói ra, "Trước mấy ngày Tử Duyệt muội mẫu thân Vương phu nhân đến đây, bởi vì công tử không tại, nàng liền một mực chờ lấy, còn chưa trở về Vương phu nhân." Hồ Thanh Vũ trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái thành thục phong vận, khí chất thanh tao lịch sự mỹ phụ nhân thân ảnh. Thân thể vô ý thức liền sinh ra một chút phản ứng. Lạc Tinh Ngộng rõ ràng cảm thấy biến hóa. Nàng di động bắp đùi của mình, tiến hành che chắn, trong miệng lại phát ra xích xích tiếng cười. Tiểu cô nương tại nhà mình công tử trước mặt đã càng ngày càng phóng khoáng. Hồ Thanh Vũ kịp phản ứng, tức giận tại nàng non mềm trên bờ eo nhẹ nhàng bóp một cái. Bên cạnh ao nước bên trên Vương Tử Duyệt đem hai người dưới đáy nước dưới tiểu động tác tất cả đều xem ở đáy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên đỏ ửng càng thêm nồng nặc mấy phần, thậm chí đã bắt đầu lan tràn đến toàn thân. Ngày thứ hai, thể xác tinh thần tất cả đều trở nên mười phần vui mừng. Hồ Thanh Vũ tại tàng kinh các trong tinh thất tìm được Ngũ Gia Gia, đồng thời cùng một chỗ còn có mặt khác mấy vị giải chữ lót Gia Gia, trong đó còn có một vị cô nãi, tại giải chữ lót bên trong sắp xếp thứ 8. Từ khi Nhị Gia Gia mang về Xích Ly Hoán Tiên Pháp 2.0 bản đằng sau, trong gia tộc lập tức nhấc lên một vòng tu luyện dậy sóng, không ít nguyên bản đã nằm ngửa trưởng bối cũng lại bắt đầu lại từ đầu cuốn lại. Hồ Thanh Vũ trực tiếp đem một bản bí tịch ném tới Tam Gia Gia Hồ Trường Hưng trước mặt. Hồ Trường Hưng tò mò hỏi, "Đây là cái gì?" "Ngoa tạo, Huyền Thiên Liên Kiếm Chỉ ngươi ở đâu ra?" "Hồ Thanh Vũ, còn nhớ rõ cái kia bị ngươi bóp chết đại mỹ nhân sao?" Bá một phòng lão đầu, lão thái thái cùng nhau đem ánh mắt bắn về phía Hồ Trường Hưng, trong hai mắt thịnh vượng bắt quái chi hỏa bắt đầu thiêu đốt. Hồ Trường Hưng mặt mũi tràn đầy xấu hổ, "Là sát thủ, là cái kia nhất tinh sát thủ, ngươi đứa nhỏ này, làm sao đều không đem nói chuyện rõ ràng?" Hồ Thanh Vũ tiếp tục nói, "Ta tại nàng trong nhẫn chứa vật tìm tới, còn có mấy thứ này." Vừa nói vừa lấy ra mấy thứ mang theo đặc thù huy hiệu vật. "À, đây là Vô Kiếm Sơn trang đồ vật, ta đã biết, nữ tử kia hẳn là Vô Kiếm Sơn trang trang chủ phu nhân. Xưa nay nghe nói vị phu nhân này dung mạo hoa nhường người thẹn, nhưng là một mực xâm nhập trốn tránh, hiếm có ngoại nhân gặp qua hình dáng của nàng. Đề cử chuyến hot, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện Tiêu Phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, lộ sát toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này, để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 125, Tiên Tiên tứ cảnh chương 125, Tiên Tiên tứ cảnh bá một đám lao đầu, ánh mắt của Lao Thái Thái lại một lần nữa xuất tại Hồ Trường Hưng trên thân. Hồ Trường Hưng trên mặt chính lộ ra một loại mang một ít tiếc nuối biểu lộ nhỏ, chú ý tới không đối, lập tức điều chỉnh nét mặt của mình, làm ra chữ chặt đàng hoàng bộ dáng. Có cái này, chúng ta có thể đem Ngũ Hỏa Thần Binh Quyết lại hoàn thiện một bước. Hồ Trường canh lo lắng nói, Ngũ Hỏa Thần Binh Quyết cũng sớm đã đi một con đường khác con, mặc dù có cái này tham khảo, cũng tăng lên không có bao nhiêu uy lực nghe nói như thế, Hồ Trường Hưng lập tức đã mất đi hào hứng, cầm trong tay bí tịch lại ném đi trở về. Ngươi liền đem nó đặt ở tàng kinh các bên trong đi, sau này nếu có tộc nhân cảm thấy hứng thú, có thể tự lấy cầm lấy đi tu luyện. Đây là hồn nhiên không có đem Vô Kiếm Sơn Trang để vào mắt. Hồ Thanh Vũ ngóc ra nhất tinh mặt nạ, tiếp tục nói, mặt nạ này bên trong còn có tầm 10 bản bí tịch, cũng đều cùng một chỗ đặt ở trong các đi. Chỉ bất quá, bên trong chỉ có một môn võ công có thể đạt tới tiên tiên cảnh. Hồ Trường canh nhẹ gật đầu, sau đó nói nghiêm túc, Thanh Vũ, ngươi nhiệm vụ kia trước để đó đi, dù sao đã có một cái giai đoạn tính thành quả, đủ để giao nộp. Sự tình phía sau, lấy thực lực ngươi bây giờ, hay là kém chút. Nhiệm vụ này đến tiếp sau, ngươi nhị gia gia sẽ đi giúp ngươi giải quyết, chờ ngươi thực lực đạt đến huyền thái cảnh, lại để cho nhị gia gia trực tiếp đem mặt nạ cho ngươi là được rồi. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền đợi trong nhà hảo hảo tu luyện đi, vừa vặn không lâu sau đó chính là ngươi đại hôn thời gian, có một số việc cũng nên sớm chuẩn bị đi lên. Hồ Thanh Vũ trong lòng đắc ý, có người giúp đỡ làm việc. Tử Tiêu cung bên trong còn có không ít thiên ma bản nguyên, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo luyện hóa. Hồ Thanh Vũ xếp bằng ở vách đá. Nơi này là hắn cố ý chọn lựa một cái luyện công địa điểm, lúc trước lựa chọn hiện tại tòa viện này cũng là bởi vì coi trọng chỗ này phong cảnh. Hắn còn sai người ở chỗ này đóng một tòa đình nghỉ mát, ngày bình thường đã có thể đánh ngồi tu luyện, lại thích hợp thưởng thức dưới núi phong cảnh, đặc năng trăm bước. Hồ Thanh Vũ thầm vận tâm pháp, đem Tử Tiêu cung bên trong thiên ma bản nguyên một tia một sợi rút ra đi ra, đặt vào trong cơ thể mình tuần hoàn. Mỗi vận chuyển hoàn thành một cái đại chu thiên, liền có thể luyện hóa hấp thu hết một bộ phận thiên ma bản nguyên. Khi hắn chân khí đang vận hành mấy chục cái đại chu thiên đằng sau, dần dần vật ngã lưỡng vòng, tiến vào một loại cảnh giới kỳ dị, ý thức tựa hồ thoát thể mà ra, cùng giữa thiên địa có càng thêm chặt chẽ liên hệ, nguyên bản còn chỉ có thể dọc theo 3 trượng khoảng cách tà hữu, bây giờ đã có thể đạt tới gần 10 trượng. Đồng thời hắn cảm giác ý thức của mình cùng bộ thân thể này kết hợp cũng càng xâm nhập một tầng, hắn thậm chí có thể thông qua tự thân ý thức để tim đập chậm lại. Hô hấp cũng kéo dài đến vài phút một lần, nhưng mỗi một lần đều là liên miên bất tận, kéo dài không gì sánh được. Tựa hồ là cảm nhận được sinh mệnh một loại xúc động. Hồ Thanh Vũ thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Hắn rốt cục vượt qua tiên thiên đệ nhất cảnh, sơ cảnh, tiến vào đệ nhị cảnh, nhập vi. Tiên thiên cũng không có giống hậu thiên một dạng phân chia như vậy mạnh, từ nhất phẩm đến cửu phẩm. Tiên thiên chỉ có tứ cảnh, sơ cảnh, nhập vi, hóa ý, nguyên vôi. Sơ cảnh chính là đem tiên thiên cảnh triệt để vững chắc, đã thông thiên địa cầu đối, ý thức có thể thoát thể, cảm ứng được quanh thân độ vận, đây cũng là có thể làm đến chân khí ly thể nguyên nhân chỗ, đồng thời còn có thể ngắn ngủi câu thông thiên địa, mượn dùng giữa thiên địa tối tâm chi lực. Đây cũng là từ kỹ pháp hướng thuật pháp tăng lên nhất định muốn đạt tới cảnh giới. Đệ nhị cảnh, nhập vi, chú trọng hơn điều hành thể lực, chân khí, chiêu số tinh tế nhập vi, đồng dạng chân khí hao tổn, nhập vi cảnh giới liền có thể phát huy ra uy lực gấp mấy lần, sức chịu đựng thắng qua cao thủ bình thường mấy lần. Mà đạt đến nhập vi cảnh giới, hắn Hạo Thiên Kính thần thông mới có thể phát huy ra lớn nhất công hiệu. Đệ tam cảnh, hóa ý, thì là có thể càng thông thuận câu thông thiên địa, lấy tự thân ý thức tại ngoại giới trong thiên địa diễn hóa xuất lôi điện hỏa diễm các loại dị tượng, lúc này đã coi như là bước vào linh võ bậc cửa. Đệ tứ cảnh, nguyên khôi, thì là muốn đem chân lý võ đạo tu luyện tới cực cảnh, chân khí cùng chân lý võ đạo dung hội quán thông, giống như một thể, không bao giờ còn có thể chia cắt. Đệ tứ cảnh có thể tính làm là nhỏ huyền thai cảnh, giống như muốn nắm giữ một cái thai nhi, trước hết muốn đem chồi mầm bồi dưỡng được đến. Tiến vào tiên thiên đằng sau, chân khí tích lũy trở nên cũng không trọng yếu, tu hành trọng điểm chuyển biến đến tâm cảnh trên việc tu luyện. Một khi đốn ngộ, liền có thể cá chép hóa rồng. Vừa mới đột phá một cái tiểu cảnh giới, Hồ Thanh Vũ trong lòng có chút mừng thầm, trong lúc nhất thời cảm thấy mình thật là có mấy phần thiên tài khí tượng. Đang muốn trở lại trong viện tìm chính mình hai vị mỹ nhân nhi chia sẻ cái này một tin tức tốt, thuận tiện làm tiếp chút tiết mục ăn mừng một trận, liền nghe đến một thanh âm quen thuộc, Ôn Nhu nói, ta mới ra linh cảnh, liền phát giác được nơi đây thiên địa chi lực có bị ngoại lực kích thích, nguyên lai là Thanh Vũ ngươi thế mà nhanh như vậy đã đột phá đến tiên thiên đệ nhị cảnh. Hồ Thanh Vũ đang muốn quay người hướng nhị gia gia lên tiếng kêu gọi, đông nhiên cảm giác thiên địa siết chặt, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều rút nhỏ một vòng, đem hắn một mực giam cầm ở bên trong. Bên hai Hồ Trường Thiên thanh âm thản nhiên truyền đến, vừa mới đột phá, cần hảo hảo nện vững chắc một chút căn cơ, liền để nhị gia gia đến giúp ngươi đi. Hồ Trường Thiên lời nói rung rinh, tựa hồ không nhanh không chậm, không màng danh lợi nhẹ nhõm, nhưng dưới tay lại là không chậm chút nào. Hồ Thanh Vũ chỉ cảm thấy lập tức, giữa thiên địa chính là ánh lửa cuộn, sinh ra một loại ung dung thiên địa biến thành một vùng biển lửa ảo giác. Hắn cơ hồ không có suy tư, vô ý thức chính là một chiêu kinh lôi chém ra. Kinh Lôi kiếm pháp ý lấy trong ngày xuân đạo thứ nhất thiên lôi, đã có vạn vật bộc phát sinh cơ, lại có tuyệt cường lực bộc phát. Hồ Trường Thiên nhìn xem bị chém ra một vết nước biển lửa, có chút lấy làm kinh hãi, tiện tay vỗ, hóa đi đạo kiếm con này, trong miệng tán dương, ứng biến không sai, Thành Vũ ngươi quả nhiên tiên phú kinh người. Ngoài miệng như là tán dương, thủ hạ nhưng không có mảy may muốn lưu thủ ý tứ, trong khoảnh khắc liền đánh ra 81 chiêu, như cuồng phong liệt hỏa, cướp đoạt hết thể sinh cơ. Một vòng này xuống tới, Hồ Trường Thiên liền cơ bản thăm dò nhà mình cái này tiểu tôn tử nội tình cùng tiềm lực. Sau đó hắn phát ra mỗi một chiêu, mỗi một thức đều như thao tuyến con rối, để Hồ Thanh Vũ ứng đối mỗi một chiêu đều không thể không xuất tận toàn lực, mỗi một thức đều muốn đem chính mình đè thêm ép một lần. Lại qua 108 chiêu, Hồ Thanh Vũ liền đã như một đầu như chó chết tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngay cả nửa cái ngón tay đều không có khí lực lại cử động. Hồ Thanh Vũ thở dốc thật lâu, mới rốt cục thu nạp một tia chân khí, nhịn không được oán thanh nói nhị ra ra, ngươi cái này hạ thủ cũng quá hung ác, đây là muốn đem ta giết hết bên trong a. Hồ Trường Thiên mỉm cười, không có hẳn phải chết rất nộ, lại dựa vào cái gì có thể đi đến võ học cực cảnh. Mấy ngày kế tiếp, liền trở thành Hồ Thanh Vũ từ xuyên việt đến nay nhất là khổ bức một đoạn thời gian. Mỗi ngày đều sẽ bị thao luyện đến như một đầu như chó chết, thậm chí ngay cả cái này một tòa đình nghỉ mát đều không thể đi ra ngoài qua, mỗi ngày đều có hạ nhân sẽ chuẩn chút đưa ăn uống đi lên, nhưng lại không ai quản hắn ngủ như thế nào. Liền ngay cả Lạc Tinh Mộng hai nữ đều bị cấm túc tại trong sân, không được phép đi lên thăm viếng. Thẳng đến một ngày này, Hồ Thanh Vũ đang khoanh chân ngồi tính toán, đem một thân chân khí khôi phục được trạng thái đỉnh phong hồi lâu, đều không có nhìn thấy nhà mình nhị gia gia đến. Hắn đang nghi hoặc, trước đó nhị gia gia đều sẽ tại hắn khôi phục chân khí trước tiên liền xuất hiện, mở ra một vòng mới trà đạp, xưa nay sẽ không đến trễ nửa giây. Hắn lại đột nhiên cảm ứng được nơi xa Hoàng Lâm Sơn bên dưới, cấp thành bên trong, một đạo nóng rực chân lý võ đạo, hóa thành một vòng rào rạt đại nhật, đang không mà lên. Chợt lại có một cỗ hành phách thiên hạ chân lý võ đạo, diễn hóa xuất một đầu màu đen chân long, xoay quanh với thiên, nhìn xuống đại địa. Đề cử chuyển hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật át gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 126, làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng. Chương 126, làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng. Có vị thần chiếu cảnh cao thủ tới các thành. Hồ Thanh Vũ đã bước vào tiên tiên nhập vi cảnh, đối với thiên địa biến hóa cảm giác càng thêm khắc sâu, trước tiên liền đoán được xảy ra chuyện gì tình huống. Hắn không nói hai lời, lập tức thi triển khinh công, chạy hết tốc lực mười mấy cây số, rất nhanh liền thấy được Hồ Minh Tông, Hồ Thanh Văn bọn người cùng nhau mà ra. Cũng nhìn thấy Ngũ Gia Gia, Lục Gia Gia phân biệt đứng ở trên một chỗ nóc nhà, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nóng nhìn cấp thành phương hướng. Mấy người chạy vội đi vào cấp thành bên ngoài, không nói hai lời, nhảy lên đầu tường. Liền thấy có hai người riêng phần mình hùng cứ một chỗ cao lầu, ngay tại khí thế giao liệu. Một người chính là Hồ gia đệ nhất cao thủ Hồ Trường Thiên, chân lý võ đạo hóa thành một vòng đại nhật, phù ở giữa không trung, cháy hừng hực, mặc dù không ngừng phóng xuất ra nóng rực tia sáng, nhưng lại đối với phía dưới cấp thành không có tạo thành một tia ảnh hưởng. Có thể thấy được lực khống chế không phải bình thường. Một người khác nhìn nó chân lý võ đạo biến hóa ra cảnh tượng, hẳn là một vị hoàng thất cao thủ. Chỉ là không biết vị này cao thủ làm sao lại đột nhiên đi vào cấp thành, còn cùng Hồ Trường Thiên đối mặt hai đại đỉnh tiêm cao thủ thân hình riêng phần mình nhoáng một cái, trong hư không phích lịch đại tác, từng hồi rồng gầm, càng có liên chiến thiên hạ, hùng quan đừng nói chi ý tùy ý tung hành. Dù là Hồ Thanh Vũ đã là tiên tiên đệ nhị cảnh người, cũng nhìn không hiểu nhiều giao thủ giữa hai người, nhưng vẫn như cũng nhìn tâm trí hướng về, cực lớn mở rộng tầm mắt, trong lòng sinh ra, nguyên lai võ công còn có thể tu luyện tới như vậy cảnh giới, thế mà còn có thể chơi ra nhiều như vậy hoa dạng suy nghĩ. Mà hai đại cao thủ tại lấy khí thế cùng chân lý võ đạo so đấu một trận đằng sau, cũng không có chính xác giao thủ, ngược lại bắt đầu chậm rãi thu liễm tự thân chân ý diễn hóa dị tượng. Thẳng đến không trung dị tượng tiêu tán không còn, tên kia hoàng thất cao thủ ha ha cười một tiếng, quay người liền biến thành một đạo cầu vồng, biến mất tại chân trời. Đi, không sao, đều trở về đi. Hồ Thanh Vũ mấy người bên cạnh lóe lên, Hồ Trường Hưng thân ảnh trống rỗng xuất hiện, nói với mấy người. Mấy người đi theo Hồ Trường Hưng cùng một chỗ trở về Hoàng Lâm Sơn, chỉ là trên đường đi vẫn như cũ kích động không thôi, tràn đầy phấn khởi thảo luận vừa mới nhìn thấy một trận kinh thế chi chiến. Trở lại Hồ gia, Hồ Thanh Vũ thẳng đến chính mình sân nhỏ, gặp được Lạc Tinh Mộng hai nữ đằng sau, giống lớn một tiếng, lập tức liền nhào tới, một tay lấy hai nữ đồng thời ôm vào trong ngực. Khoảng thời gian này thật sự là bị Hồ Trường Thiên cho dày vò hung ác, hắn cần phải có người đến hung hăng an ủi một chút chính mình cái kia thụ thương trái tim nhỏ. Vương Tử Duyệt tại trong ngực hắn bất an vặn bẹo một chút. Thế nào, Duyệt Nhi? Công tử, mẹ ta ở đây. A a a, phu nhân ở chỗ nào? Ba người kết bạn đi vào thư phòng, Vương phu nhân đã chờ đợi ở đây lấy. Vương phu nhân lần này tới một thì là tưởng niệm nữ nhi, thứ hai là bởi vì Bạch Mã Bang khi lấy được Hồ gia duy trì đằng sau phi tốc phát triển, nhưng trải qua một đoạn như vậy thời gian cũng đã đạt đến bình cảnh, cho nên tới hỏi một chút sau đó Hồ gia đối với Bạch Mã Bang có cái gì quy hoạch, nên đi phương hướng nào phát triển. Những chuyện này trong tộc đều có người đặc biệt viên phụ trách, phu nhân đến hỏi bọn hắn là được rồi. Vương phu nhân nhìn xem Hồ Thanh Vũ, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng nói ra, thiếp thân đã đến hỏi qua, trong tộc các đại nhân nói Bạch Mã Bang tử vừa mới bắt đầu liền bị bạch nên vì công tử ngài tư nhân danh nghĩa sản nghiệp. Cụ thể thao tác áp dụng, bọn hắn đều sẽ tới phối hợp, nhưng là cái này quy hoạch phương hướng hay là đến làm cho công tử ngài đến định. Còn nói nếu như công tử ngài bình thường không có thời gian tinh lực để ý tới những này, có thể chỉ định trong tộc một người đến phụ trách chủ tính chung nói nhìn một chút Hồ Thanh Vũ, trên mặt không khỏi lại lộ ra một tia ý cười nhợt nhạt, thì như nói công tử ngài phụ thân hoặc là huynh trưởng. Nếu không tiếp thân đi cùng Minh Hoài lão gia kết nối một chút. Hồ Thanh Vũ nghe vậy lập tức nói ra, cái kia không cần, phu nhân nếu là bị cái kia lão đang nhìn đi, quá mức lãng phí. Vương phu nhân lập tức sững sờ một chút, không hiểu cái này lãng phí đến cùng là thế nào cái ý tứ. Bạch Mã Bang về sau hay là lấy vận chuyển làm chủ, dạng này đối với địa bàn nhu cầu sẽ không rất lớn. Trước mắt Ngọc Kinh Thành, Lệ Thành, các thành ở giữa thương lộ đã đạt thông, ta sẽ để cho ta cái kia lão đang đi thông kê một chút hồ gia cấp dưới trong những thế lực kia có cái nào có vận chuyển nhu cầu, cùng một chỗ kéo qua hợp tác. Mặt khác, ta cùng Thanh Giang phía trên Thanh Bang thiếu bang chủ Triệu Tỷ Tỷ nhận biết, ngươi có thể đi tìm nàng, nói chuyện nhìn có hay không cơ hội hợp tác, các nàng phụ trách đường thủy, chúng ta phụ trách đường bộ. Đến lúc đó ta cho ngươi phong thư, ngươi dẫn đi. Những sự tình này ta sẽ đi cùng lão đang nói, phu nhân ngày sau có việc cần câu thông, phía dưới chỉ định một người đi qua tìm hắn là được, ngươi phải có sự tình, liền trực tiếp tới tìm ta, hoặc là Duyệt Nhi, đều có thể. Vương phu nhân không biết nghĩ tới điều gì, trên khuôn mặt không khỏi đỏ lên, gật đầu đồng ý. Ngày thứ hai, Hồ Thanh Vũ đi vào lão tử nhà mình trong sân. Đối diện nhìn thấy đại nương chính mang theo nha hoàn tại tu bổ hoa cỏ, Hải Nhi bái kiến mẫu thân. Cái kia lão đang không phải, cha ta có đây không? Đại nương hé miệng cười một tiếng, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, cha ngươi tại thư phòng đâu, chính mình đi vào đi. Đi vào thư phòng, Hồ Minh Hoài đang cùng trưởng tử Hồ Thanh Phong nói chuyện phiếm. A, tam đệ hôm nay làm sao có rảnh đến đây? Trước mấy ngày tẩu tử ngươi đã làm một ít ăn ngon, ta đưa qua cho ngươi lúc còn nghe nói ngươi đi theo nhị gia gia cùng một chỗ đang bế quan đâu, đã xuất quan sao? Ân. Hồ Thanh Vũ ngạo kiều lên tiếng, nhìn xem nhà mình lao cha hồng quang đầy mặt mặt, âm dương quái khí nói ra, ừ, lao đăng, hôm nay khí sắc không tệ à. Hồ Minh Hoài lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, bất quá vẫn là nhịn được không có mở miệng đối trở về, chỉ là thận trọng sờ lên chính mình hai phiết diễm ép. Thật sự là đoạn thời gian trước cùng Hồ Thanh Vũ lẫn nhau đối, ăn quá nhiều thua thiệt, có bóng ma. Hồ Thanh Phong cười ha hả nhìn xem hai người, nói ra, từ khi tam đệ ngươi đạt tới tiên tiên sau, trong tộc cho chúng ta mỗi tháng tiền lương đều tăng gấp mấy lần, cha gần nhất thời gian trải qua cũng không nên quá tiêu xái. Hồ Thanh Vũ tìm cái chỗ chống trực tiếp tòa hạ, nói ra, Bạch Mã Bang sản nghiệp, gia tộc đã toàn bộ chia cho ta, nhưng ta không có thời gian tới quản lý, cần phải có người đến thay ta quản lý, lao cha ngươi dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi phát huy một chút nhiệt. Lượng thưa thôi. Hồ Minh Hoài sờ lấy ria mép tay một chút dừng lại, chần chờ nói ra, cái này ta cũng nghe nói, một phần này sản nghiệp vẫn còn lớn, tiếp lấy trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lúng túng, nhỏ giọng nói ra, ta trước kia ngay cả người trưởng quỹ đều không có làm qua, lớn như vậy sản nghiệp, có thể làm được không? Hồ Thanh Vũ trong lòng rất ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng lao cha sẽ tới trước một đợt khoe khoang, sau đó cao hứng bừng bừng vỗ ngực nói mình khẳng định không có vấn đề, hắn lên trước vỗ lao cha bà bay, nói ra, sợ cái gì, ngươi không nên cảm thấy áp lực lớn, cái nào nhân sĩ thành công không phải từ áp lực bên trong vượt qua tới. Ngươi bây giờ chính là đang tuổi phơi phới, không ép mình một thành, vĩnh viễn không biết mình có bao nhiêu lợi hại. Mà lại quản sự tình, liền có thể có chia hoa hồng, tại cái kia chia hoa hồng trước mặt, ngươi bây giờ mỗi tháng cầm tới tay tiền lương tinh cái cọp lông. Chờ ngươi đem một phần này sản nghiệp quản tốt, sau đó đem nó làm càng lớn, sau này sẽ là tiến vào gia tộc cao tầng, cũng không phải là không có khả năng. Á tràn ngập mê hoặc ngữ khí, đem Hồ Minh Hoài nói chính là nhiệt huyết sôi trào, trong lòng kích động không thôi. Cái kia ta thử một chút. Hồ Thanh Vũ ôm bờ vai của hắn, tay phải ở trước mặt hắn từ trái hướng phải sẽ qua, phản phất là tại miêu tả một bức to lớn bức tranh, ngươi làm được, lao đằng, tin tưởng mình. Có ủng hộ của ta, nhất định có thể làm lớn, là mạnh, lại sáng tạo huy hoàng. Ân, làm lớn, là mạnh, lại sáng tạo huy hoàng. Đề cử chuyện hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hà cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 127, thành thân một chương 127. Thành thân một người của thế giới này cái nào trải qua loại đẳng cấp này vừa. Cổ vũ bánh vẽ, cuối cùng lại đến một đoạn nhiệt huyết. Đừng nói là Hồ Minh Hoài, liền liền tại một bên Hồ Thanh Phong đều đã kích động đầy mặt đỏ bừng, nhiệt huyết bay thẳng chán. Tam đệ, cái kia, ngươi nhìn ta có phải hay không cũng có thể hay không cho ta cũng an bài một cái chức vị a? Hồ Thanh Vũ vung tay lên, việc nhỏ, gọi cha an bài là được. Sắp xếp xong xuôi những chuyện này, Hồ Thanh Vũ liền không có lại tiếp tục chú ý hắn, sau đó có một kiện nhất đẳng đại sự, đó chính là thành thân. Hồ gia trên dưới đã bắt đầu một chút công tác chuẩn bị, mấy ngày nữa ngũ trưởng lão Hồ Trường Canh còn muốn tự mình đi đầu chạy tới Ngọc Kinh Thành, đồng thời một mực lưu tại Vương Thượng Thư trong nhà bận rộn, thuận tiện kết nối một chút chi tiết. Về phần Hồ Thanh Vũ thì là đã tìm nhân sĩ chuyên nghiệp nhìn kỹ lương thần cấp nhật, liền chờ đến ngày đó, theo đón dâu đại bộ đội cùng nhau xuất phát. Nhất làm cho Hồ Thanh Vũ vui vẻ là, sau mười mấy ngày, ngay tại Hồ Trường Canh xuất phát ngày thứ hai, có một cái ngoài ý liệu người đột nhiên tới cửa. Cổ Việt quốc trên giang hồ, gần đây nổi danh nhất thanh niên bối phận cao thủ, thi kiếm tiên Mục Tinh Hồng. Hồ Thanh Vũ biết được Mục Tinh Hồng tới cửa bái phỏng, vui vẻ đến cực điểm, lập tức chạy vội ra sân nhỏ, nên đón tiếp lấy. Hai huynh đệ đã lâu không gặp, lúc này đều là mười phần cao hứng, vừa thấy mặt liền trước lẫn nhau ôm một cái. Huynh đệ, chúc mừng chúc mừng. Mục đại ca, đã lâu không gặp. Hồ Thanh Vũ trực tiếp đem một tinh hồng dẫn tới trên sườn núi trong lương đỉnh, tự có Vương Tử Duyệt cùng Lạc Tinh Mộng bưng lên điểm tâm, hoa quả. Nơi đây vách núi hướng chính là cấp thành phương hướng, một chút xem tiếp đi tầm mắt khoáng đạt, phong cảnh tuyệt hảo. Cho dù là một tinh hồng, đứng tại lâm bên cạnh nhìn ra xa, cũng nhịn không được tán thán nói, huynh đệ thật sự là tuyển chỗ tốt, quả nhiên làm lòng người ngược khoáng đạt, có một loại hội đường lăng tuyệt đỉnh khí thế. Hồ Thanh Vũ nghe chút lời này, liền biết một tinh hồng trong lòng ngạo khí cũng không có bởi vì lần trước bãi quan mà bị ma diệt. Lại qua hai ngày, Tào Phi kịp đến. Tào đại ca, ngươi người thật bận rộn này làm sao cũng tới, gần nhất không có nhiệm vụ sao? Tào Phi kiệt khoát tay áo, ta là có nhận nhiệm vụ đi ra, bất quá đây chẳng qua là lý do, chủ yếu vẫn là tới tham gia hôn lễ của ngươi tới. Huynh đệ đại hôn, ta kẻ làm ca ca này có thể nào không đến tham gia? Hồ Thanh Vũ cho một tinh hồng cùng Tào Phi kiệt làm lẫn nhau giới thiệu. Hai người đều là thiên tiêu bảng bên trên nhân vật, đều biết đối phương, chỉ là trước kia cũng không có cái gì gặp nhau, lần này gặp mặt khó tránh khỏi bắt đầu lẫn nhau tương đối. Tên của ba người đều bị treo ở thiên kiêu bảng bên trên, trong đó Tào Phi kiệt số tuổi lớn nhất, đã qua tuổi xây dựng sự nghiệp, thực lực cũng là mạnh nhất, đã đến tiên tiên đệ tứ cảnh đỉnh phong, bây giờ đã bắt đầu lấy tay chuẩn bị đột phá huyền thai sự tình. Một tinh hồng năm nay 26, thực lực đã đồng dạng đi vào tiên tiên đệ tứ cảnh, chẳng qua là vừa mới đột phá. Khi Hồ Thanh Vũ bị hai người hỏi tu vi lúc, nhất thời liền vô cùng phân chấn, nói ra, ta tại hơn 10 ngày trước vừa mới đột phá đến tiên tiên đệ nhị cảnh, nhập vi. Tào Phi kiệt dùng phi thường kỳ dị ngữ khí hỏi, ngươi không phải năm trước mới vừa vặn đột phá tiên tiên sao? Hồ Thanh Vũ nhẹ gật đầu. Tào Phi Kiệt lẩm bẩm nói, lao tử lúc trước từ nhất cảnh đột phá đến nhị cảnh dùng bao nhiêu thời gian tới? 1 năm 3 tháng? Hay là 1 năm 4 tháng? Mục Tinh Hồng ở một bên thăm thẳm nói ra, ta lúc đầu tựa như là dùng 1 năm 3 tháng lại qua 10 mấy ngày, Phí Văn Kiệt cùng Phí Văn Vũ hai huynh đệ đại biểu Phí ra dắt tay mà đến. Đồng hành còn có mỗi người bọn họ phu nhân cùng thanh bang tiểu long nữ Triệu Tử Anh. Trước đó Hồ Thanh Vũ từng biết một phong thư để Vương phu nhân mang theo, tới cửa đi bái phỏng, lúc đó thuận tiện liền kẹp một tâm chính mình tiệc cưới thiếp mời đi vào. Ha ha ha, Hồ tiểu đệ, Vận Châu thành từ biệt, bây giờ gặp lại, lại không muốn tiểu đệ đã là thiên tiêu bảng bên trên nhân vật, không tầm thường, không tầm thường ngươi thế nhưng là đem chúng ta mấy ca đều xa xa để qua phía sau. Phí đại ca, Phí tứ ca, hai vị tẩu tẩu, còn có Triệu tỷ tỷ, hoan nên hoan nên. Mọi người mời vào bên trong. Triệu Tử Anh che miệng nhẹ nhàng cười nói, Hồ tiểu đệ, đã lâu không gặp. Năm đó lần đầu cùng ngươi gặp mặt lúc, cảm giác ngươi hay là cái tiểu hài nhi, lại không muốn bây giờ đã là muốn thành hôn, chúc mừng chúc mừng. Triệu Tử Anh trước đó tại Vận Châu thành một lần kia lúc liền đối với Hồ Thanh Vũ từng có một tia đặc thù ý nghĩ, chỉ bất quá biết mình cùng hắn cũng không phù hợp, lúc đó đã gây mất suy nghĩ, nhưng là đem Hồ Thanh Vũ trở thành nhà mình đệ đệ, vẫn như cũ tương đối thân cận. Lần này nhận được Hồ Thanh Vũ thì mời, trong lòng càng là mười phần vui vẻ. Hồ Thanh Vũ mang theo mấy vị hảo hữu tại Hoàng Lâm Sơn cùng cấp thành bên trong du ngoạn mấy ngày, nhưng là theo ngày tốt lành dần dần tới gần, cần hắn tự mình tham dự chuẩn bị sự tình cũng bắt đầu nhiều hơn. Ngay tại hôm qua bắt đầu, hắn mỗi ngày sáng sớm liền sẽ bị đại nương bắt lại, bắt đầu thử y phục liên tục thử 2 ngày quần áo. Hồ Thanh Vũ nhìn xem trong sân còn không có động đậy mười mấy cái dương quần áo, mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến. Phí tứ ca, ngươi khi đó kết thân thời điểm cũng là như thế tới sao? Phí Văn Vũ cười hì hì nói, cũng bị lôi kéo mặc thử rất nhiều quần áo, chỉ là không có ngươi nhiều như vậy, mấy người bọn họ đều tụ tại Hồ Thanh Vũ trong viện, lấy tên đẹp giúp đỡ minh đệ cùng một chỗ làm công tác chuẩn bị, thực tế thì là một mực tại cười toe toét xem náo nhiệt. Hồ Thanh Vũ rất muốn tìm cái lý do đem mấy người kia tất cả đều đuổi ra sân nhỏ của mình. Đột nhiên Hoàng Lâm Sơn trên không, Hồ gia trang viên ngoài cửa lớn bay tới hai người. Hai người này một người trẻ tuổi cưỡi một đầu hình thể khổng lồ linh hạc, một người khác thì là chân chính đạp không mà đi, cùng cái kia linh hạc cùng nhau đi tới Hồ gia trang viên trên không cửa chính. Phí Văn Vũ lẩm bẩm nói, có thần chiếu cảnh đến đây. Tào Phi Kiệt nhìn mấy lần, sắc mặt nghiêm túc nói, đây không phải là thần chiếu cảnh, bọn hắn hẳn là thiên hạc môn người, người kia thi triển chính là thiên hạc môn thuật phi hành vân trung tiên. Môn này khinh công, Hồ Thanh Vũ từng tại linh cảnh bên trong có gặp Cung Vũ Bạch thi triển qua, chỉ là khi đó Cung Vũ Bạch tu vi không đến, trong tay hắn chỉ tương đương với là một môn thượng đẳng khinh công. Hồ Thanh Vũ ở gia tộc trong điện tịch có thấy qua liên quan tới thiên hạc môn môn này công phu giới thiệu, chỉ cần đem vân trung tiên tu luyện tới đại thành, lại thêm thực lực đạt tới huyền thái cảnh, liền có thể sớm để cho người ta có được tung hoành thiên khung năng lực. Một tinh hồng nết biết miệng, biết bay thật mẹ nó phết lối, lão tử về sau cũng nhất định phải sáng chế một môn thuật phi hành thiên hạc môn. Hai người mới vừa tới đến hồ gia trước sân môn, dọn xong tư thế, đang chuẩn bị làm phát biểu, đột nhiên có một cỗ bá đạo ý chí từ trên bầu trời bao trùm xuống, đặt ở hai người trong lòng. Thiên hạc môn hai người một hạc đồng thời toàn thân chấn động, rốt cuộc trên không trung đợi không nổi, đồng thời rớt xuống. Nhất là đầu kia linh hạc, thật dài cái cổ đốn lượn kề sát thân thể, hai cánh cắp lại, toàn bộ thân thể tựa như là một đám lông bóng, một chút dây ruột đều không có liền trực tiếp nện xuống đất. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 128, thành thân 2 chương 128, thành thân 2 trong những ngày kế tiếp, các lộ đến đây chúc mừng nhân mã một nhà tiếp một nhà đến, các thành Hoàng Lâm Sơn cũng càng náo nhiệt. Thẳng đến một ngày này, Hồ gia đón dâu đội ngũ rốt cục xuất phát, Hồ Thanh Vũ cũng theo đón dâu đội ngũ cùng nhau rời đi Hoàng Lâm Sơn. Lần này Hồ gia dẫn đội trưởng đối là Tam trưởng lão Hồ Trường Hưng, có thể tính là Hồ gia nhân vật số 3, đây là đem Hồ gia tộc trưởng cũng cho tính tiến bảo. Nếu như là đơn thuần luận thực lực, hắn còn có thể xếp tại thứ 2. lại thêm sớm xuất phát đi hướng Ngọc Kinh thành Hồ Trường Canh, lần này đón dâu, Hồ gia biểu hiện ra có thể nói là thành ý tràn đầy. Dọc theo con đường này không có gì phong ba, đội ngũ đón dâu rất nhanh liền đi tới Ngọc Kinh thành, đi tới đương triều thượng thư, vương gia trong phủ. Vương gia chuẩn bị đồng dạng chú đáo, hôn lễ các loại nghi thức trọn vẹn cử hành 3-4 ngày, các loại quy củ, cho dù Hồ Thành Vũ sớm có chuẩn bị tâm lý, đồng dạng bị dày vò không ngừng tiêu khổ. Trận này tiệc cưới cũng tương tự kinh động đến rất nhiều người, liền ngay cả trong hoàng cung bị kia đều sai nhân đưa tới một bộ bảng hiệu, dân thư, trăm năm hảo hợp. Bất quá cũng may, cũng không có người nhảy ra quấy rối, cũng không có người đến khó xử Hồ Thanh Vũ, để hắn thuận thuận lợi lợi hoàn thành hôn lễ. Đợi đến bọn hắn đường về thời điểm, vương gia càng là an bài đội xe, giả bộ trọn vẹn trên 100 chiếc xe lớn của hồi môn. Ngọc Kinh thành cùng các thành cách xa nhau rất xa, ở giữa cần vượt qua hai đạo phạm vi, lần này đón dâu, đến một lần liền tốn mất hơn 3 tháng thời gian. Đợi đến Hồ Thanh Vũ bọn hắn trở lại Hoàng Lâm Sơn lúc, thời gian đã nhanh đi tới lại 1 năm nữa kim thu. Hoàng hôn một ngày này, toàn bộ Hoàng Lâm Sơn bên trên răng đèn kết hoa, nhiệt nhiệt nháo nháo làm trận thịnh đại hôn lễ. Giới này chuyện cưới gả, coi trọng sáng sớm nên bất tình cưới, cưới chữ bản thân đó là này tập tục mà đến. Hồ Thanh Vũ cùng Vương Sơ Mai theo cổ lễ cử hành nghi thức đằng sau, mũ phượng khăn quàng vai, đầu đội gấm đỏ khăn đoan Vương Sơ Mai trước hết trở lại hồ gia là hai người mới chuẩn bị phòng cưới bên trong. Tiệc mừng trong hành lang sáo trúc du dương, ca múa nhẹ nhàng, qua 3 lần rượu đằng sau, tất cả bàn dần dần uống mở. Theo quy củ, lúc này tân lang quan liền đã có thể rời sân, lưu khách uống một mình. Hồ Thanh Vũ bị các tân khách tính không ít rượu, nhất là Tào Phi Kiệt, Mục Tinh Hồng, Phí Gia huynh đệ mấy người, càng là một mực tại không ngừng ồn ào, dù hắn tu vi đã đến tiên thiên, luyện thể cũng có tiểu thành, vẫn như cũ có chút hoa mắt vắng đầu. Tại mọi người thiện ý cười vang bên trong, Hồ Thanh Vũ tại Vương Tử Duyệt nâng đỡ, đi vào tân phòng. Hoa mỹ lịch sự tao nhã trong động phòng, long phượng đến đỏ lặng lặng tiêu đốt. Kim Ti cầm chăn lót liền khắc hoa trên giường lớn, một tên tư thái yểu điệu, một thân đại hồng bảo trang phục lộng lẫy mỹ nhân ngồi yên lặng, trên đầu che kín một phương khăn đỏ. Vương Tử Duyệt lặng yên rời khỏi gian phòng, đồng thời còn thay hai người khép cửa phòng lại. Hồ Thanh Vũ từ trên bàn cầm lấy một cây kim cán, đi đến giường trước, chậm rãi đem tân nương khăn đoan chống lên. Chỉ một thoáng, một tấm nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt mỹ xuất hiện tại trước mắt hắn. Hồ Thanh Vũ thấy con mắt sững sờ, chỉ cảm thấy trước mắt nữ tử này thực là chính mình hai đời cộng lại đã thấy trong các nữ tử xinh đẹp nhất một cái. Dưới ánh nến, Vương Sơ Mai thân mang lộng lẫy lễ phục, da thịt hiện ra ánh sáng trắng mướt, khuôn mặt như vẽ, một tấm gương mặt xinh đẹp đẹp đẽ không tì vết, càng thêm thân thể thướt tha, đường cong lạ lướt. Vương Sơ Mai nhìn hắn bộ dáng ngu ngơ như vậy, trong lòng cũng không miễn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nàng gương mặt xinh đẹp xấu hổ, đen nhánh sáng tỏ đôi mắt tựa như hắc bảo thạch, nhìn về phía Hồ Thanh Vũ. Ngốc tử, nhìn cái gì đấy? Hồ Thanh Vũ đi trở về bên cạnh bàn, cầm lấy 2 chén rượu mừng, đưa cho Vương Sơ Mai 1 chén. Nhẹ nhàng nói ra, phu nhân, chúng ta nên uống rượu hợp cần. Vương Sơ Mai mặt hiện lên đỏ ửng, đưa tay tiếp nhận một cần, cùng Hồ Thanh Vũ lẫn nhau nết qua tay cánh tay, cùng một chỗ uống thôi. Lúc này hai người song diện kề nhau, khoảng cách gần nhìn xem mỹ nhân nhi đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp, cảm thụ được đối phương trong khi hô hấp khí tức nhào vào trên mặt mình. Hồ Thanh Vũ lập tức cảm giác trong lòng rung động. Hắn không rên một tiếng, tại mỹ nhân nhi một tiếng duyên dáng gọi to bên trong, duỗi ra 2 tay liền đem nó ôm lấy, sau đó nhẹ nhàng bỏ vào trên giường. Lần thứ nhất cùng mình phụ thân bên ngoài nam tử tiếp xúc thân mật như vậy, Vương Sơ Mai trong lòng như liệu chạy, nhưng lại toàn thân như nhũn ra, nhu thuận nằm ở trên giường. Tinh trí tiếu trên mặt mang tới một tia tiểu mị, lộ ra lại tinh khiết lại muốn. Hồ Thanh Vũ lúc này trong lòng sớm đã ngứa khó nhịn, trên mặt lại là chữ trạc đàng hoàng biểu lộ. Nương tử, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, chúng ta nghỉ sớm một chút đi. Vương Sơ Mai gương mặt xinh đẹp đỏ, ngượng ngùng khẩn trương sau khi, trên mặt lại có một tia chờ mong. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy liền muốn giải khai tự thân lễ phục nút thắt. Cơ hội tốt như vậy, Hồ Thanh Vũ lại thế nào buông tha, trực tiếp sẽ tới, giúp nàng cùng một chỗ đem lễ phục khởi, treo ở bên cạnh trên cây áo. Nàng bên trong là một bộ màu hồng quần ngủ bằng lụa, bó chặt thiếu nữ huyền chuyển tinh tế thân thể mềm mại, nổi bật ra tròn trịa ngạo nghệ lưỡn lên đường cong, có thể xưng cảnh cây nhỏ kết quả lớn. Hồ Thanh Vũ đồng dạng xoay người lên giường, quay người thời khắc, vung tay phát ra 2 đạo khí kình. Hai bên la trướng rủ xuống, che đậy trên giường vô hạn xuân quang. Một đêm ân ái triền miên. Vương Sơ Mai tuy có tài nữ tên, nhưng xuất thân thư hương môn đệ, gia giáo rất nghiêm, tính tình vẫn tương đối đơn thuần. Tại làm người hai đời Hồ Thanh Vũ trước mặt, đơn giản tựa như một tấm giấy trắng. Tại Hồ Thanh Vũ đủ kiểu làm dịu phía dưới, vị này kinh thành tiểu thư khuê các ngắn ngủi một đêm liền trở nên thuận theo đáng yêu, lại có chút kiểu mỹ quân quýt si mê. Một ngày này, trên sườn núi đình nghỉ mát, gió thu phơ phất. Hồ Thanh Vũ, Tào Phi Kiệt, Mục Tinh Hồng 3 người phân ngồi một góc. Tào đại ca, ngươi là muốn đi rồi sao? Tào Phi Kiệt phía sau dựa vào một cây trụ, một cái chân hướng phía trước duỗi thẳng, một cái chân khác bốn lượn đứng thẳng, tay phải gác ở trên đầu gối, trong miệng còn ngậm một điếu nhánh cỏ. Vốn là dự định muốn đi, bất quá một huynh đệ hôm qua đột nhiên mời ta lưu lại, nói là muốn tự sáng tạo một môn phi hành thuật, mời ta cùng nhau tham dự. Có như thế thịnh sự, ta liền không nỡ đi. A Hồ Thanh Vũ quay đầu nhìn về Mục Tinh Hồng nhìn sang, Mục đại ca, ngươi đến thật đó à? Ta còn tưởng rằng ngày đó ngươi chỉ là tùy tiện nói một chút. Mục Tinh Hồng trên tay mang theo một cái bầu rượu, hắc hắc cười vài tiếng, đó là tự nhiên. Tào đại nhân lưng tựa hắc ứng vệ, có hắc ứng vệ võ khố chèo chống, Thanh Vũ ngươi lại là ngộ tính phi phàm hạng người, ta nghe nói các ngươi Hồ gia Thiên Cương đồng tử công, ngũ thần miếu tất cả đều là xuất từ ngươi chi thủ. Có hai người các ngươi tương trợ, chúng ta nhất định có thể sáng chế một môn không kém gì Vân Trung Tiên công phu. Tào Phi Kiệt phun ra trong miệng nhấm cỏ, cười mắng, ta nhìn hắn thuần túy chính là coi trọng ngươi nhà rượu, tìm lý do ỷ ở chỗ này, tiếp tục ăn nhờ ở đậu. Hồ gia trước kia liền có một cái độc nhất vô nhị hàng hiệu Hoàng Hà Tửu tại khu vực phụ cận bên trong cũng coi là có chút danh tiếng. Về sau có một lần Hồ Thanh Vũ đưa ra trưng cất rượu khái niệm, để Hồ gia cất rượu công nghệ tăng lên rất nhiều, tủ chế đi ra mới Hoàng Hà Tửu thanh tịnh trong suốt, nhìn sơ qua mang một ít màu vàng đất, nhìn kỹ lại là sạch sẽ trong suốt, nhìn xem liền rất cao cấp. Cảm giác phương diện cũng là viễn siêu ban đầu Hoàng Hà Tửu, vừa mới đẩy ra, lập tức liền chiếm lĩnh mảnh lớn thị trường. Tộc trưởng Hồ Minh Hảo còn để Hồ Thanh Vũ cho lấy cái tên mới Hoàng Long nước bọn. Đề cử chuyện hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên việt dị thế Cửu Châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cục, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thưởng thần 7000 quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan Góc Phi thưởng Triệu Tử Long, thưởng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặc. Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 129, tin hết sách, không bằng không sách. Chương 129, tin hết sách, không bằng không sách. Một tinh hồng vẫn như cũng là hắc hắc cười vài tiếng, cũng không cãi lại, ngược lại là dơ bầu rượu lại uống một ngụm. Hồ Thanh Vũ cười ha ha một tiếng, cái này Hoàng Long nước bọt là chúng ta tại ban đầu Hoàng Hà Tiểu cơ sở phía trên cải tiến. Nhà chúng ta gần nhất còn tại nghiên cứu phát minh hai khoản rượu mới, khẩu vị không thể so với Hoàng Long nước bọt kém, đợi đến thành công, lại mời hai vị huynh trưởng đánh giá đánh giá. Nghe vậy không riêng gì một tinh hồng, liền ngay cả Tào Phi Kiệt đều là hai mắt sáng lên, coi là thật. Là rượu gì, có cái gì đặc sắc, lúc nào có thể thành công? Mau nói một tinh hồng càng là không kịp chờ đợi dò hỏi. Hồ Thanh Vũ đắc ý nói, hai vị huynh trưởng đều biết chúng ta vừa đắc thủ một tòa linh cảnh, cái này linh cảnh thừa thải các loại hoa quả, chúng ta Hồ gia nguyên bản tại Hoàng Lâm Sơn bên trong liền nuôi một đám con khỉ, bây giờ đã đem đại bộ phận con khỉ đều rời tiến vào linh cảnh bên trong Hầu Nhi Tiểu. Một tinh hồng thốt ra, hai mắt bóng lưỡng. Hầu Nhi Tiểu danh hào tương truyền rất rộng, nhưng một mực không ai có thể ủ chế thành công, chỉ có thể là dựa vào cơ duyên ngẫu nhiên thu hoạch được một chút, rất nhiều người đều chỉ là nghe qua sự mỹ vị, nhưng đều không có cơ hội trôi chảy nhấm nháp. Nếu như Hồ gia thật sự có thể ổn định thu hoạch được Hầu Nhi Tiểu, cái kia chắc chắn trở thành một cái năm đấm sản phẩm. Hồ Thanh Vũ nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, một loại khác cùng chúng ta Ngũ Thần Miếu môn này công phu có quan hệ, là dùng ngũ độc làm chủ tài ủ chế, cũng có thể xem như một loại rượu thuốc. Tiểu phương đã không thành vấn đề, chỉ là hiện tại vật liệu quá ít, phẩm chất cũng không quá được, ủ ra tới khẩu vị có chút nhạt nhẽo. Bất quá trong tộc đã phái ta Tam Bá đi hướng cùng Di Địch Quốc Lân cận Tây Di Sơn Mạch, tìm kiếm nguồn cung cấp. Sau đó mấy ngày, ba người liền đều đợi tại trên sườn núi trong lương đỉnh, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận võ học. Tào Phi Kiệt cùng một tinh hồng đều thuộc đương đại nhân kiệt, cho dù là tại Thiên Kiêu bảng bên trên, cũng là thuộc về đứng hàng đầu cái kia một nắm. Hai người chẳng những tu vi võ học thâm hậu, thiên phú tài tình nhất lưu, liền liên tâm lực cũng so trong giang hồ tuyệt đại bộ phận người muốn tới khoáng đạt. Tào Phi Kiệt lưng tựa hắc ứng bệ, tự thân tu tập có vài chục môn võ công, đã từng tại võ khố bên trong xem qua vô số bí tịch võ công. Một tinh hồng mặc dù một mực không có nói qua tự thân sư thừa, nhưng hắn thiên phú phi phạm, còn càng tại Tào Phi Kiệt phía trên. Đi vào giang hồ đằng sau đã từng góp nhặt vô số bí tịch võ công, du luyện tại một lò, một thân võ công sớm đã thoát ra tự thân sư môn rào. Hồ Thanh Vũ để hạ nhân không bị mất bên trên rượu ngon, mỹ thực, cùng bút mực giấy nghiên. Đầu hai ngày ba người trước đem tự thân nắm giữ khinh công bí tịch toàn bộ chép lại một lần. Đằng sau liền bắt đầu đọc qua hai người khác thu thập võ công mật quyển. Hồ Thanh Vũ lúc này mới phát hiện, chính mình mặc dù lương tựa Hồ gia cái này một đại thế gia, nhưng nắm giữ trong tay võ công mật quyển thậm chí còn không bằng một tinh hồng. Hắn thậm chí liền ngay cả Hồ gia Thanh Vân Thê đều đã lấy ra thì càng không cần phải nói đi cùng Tào Phi Kiệt cái này thật thổ hào đi dựng lên. Thực sự nhịn không được, Hồ Thanh Vũ vẫn hỏi đi ra, "Tào đại ca, võ khố bên trong võ học bí tịch không phải cần lập công đằng sau mới có thể có tư cách đi học tập sao? Ngươi làm sao lại nắm giữ nhiều như vậy võ công mật quyển?" Tào Phi Kiệt trên tay cầm lấy một bản một tinh hồng cung cấp bí tịch chính thấy say sưa ngon lành, nghe vậy khẽ mỉm cười một cái, cũng không ngẩng đầu lên nói, "Ngươi tại Hắc Ưng vệ mới chờ đợi bao nhiêu thời gian? Ta 10 tuổi không đến liền bị Hắc Ưng vệ chọn trúng, tiếp nhận huấn luyện, cho tới bây giờ nhiều năm như vậy, đại công, tiểu công dựng lên vô số, đã sớm đem võ khố bên trong bí tịch nhìn qua hơn phân nửa." Hồ Thanh Vũ đưa tay dựng lên cái ngón tay cái, "Ngươi châu." Sau đó hắn đầu tiên làm một sự kiện, chính là đem tất cả bí tịch tiến hành phân loại. Mặc dù đều là khinh thân công phu, nhưng vẫn như cũ có chút khác nhau. Có chút là tinh khiết khinh thân công phu, có chút là thối pháp, có chút là khuynh hướng cự ly ngắn bộc phát, có chút dài tại sức chịu đựng, có chút nặng tiềm chuyển xê dịch, có chút chú trọng tốc độ. Còn có một số võ công, bản thân kém, võ đạo tinh nghĩa tại cái khác võ công bên trong đã có bao hàm, những này liền sẽ bị hắn không lưu tình chút nào đào thải rơi. Cuối cùng còn lại 37 quyển. Hồ Thanh Vũ trước đó liền có cùng nhà mình trưởng bối cùng nhau nghiên cứu sáng chế ngũ hỏa thần binh quyết kinh nghiệm, lại trước đó còn tham dự qua thiên cương đồng tử công chỉnh sửa. Thậm chí còn từng nghe qua Hồ Trường Thiên liên quan tới chính mình đối với Xích Ly Hoán Tiên pháp chỉnh sửa kinh nghiệm chia sẻ, lại thêm tiếp trước rèn luyện ra được châu ngựa kỹ năng, làm những chuyện này thời điểm nước chảy mây trôi, thông thuận không gì sánh được, lộ ra tặc mẹ nó chuyên nghiệp. Cho dù là Tào Phi Kiệt cùng một tinh hồng đều bị hắn hù dọa, thấy sửng sốt một chút. Khi một tinh hồng vừa đưa ra muốn tự sáng tạo một môn phi hành thuật lúc, Hồ Thanh Vũ trong lòng phản ứng đầu tiên chính là ngự kiếm thuật. Đúng là trang bức hiển thánh đệ nhất thần kỹ. Đương nhiên hiện tại để hắn đi suy nghĩ ngự kiếm thuật đó là một điểm đầu mối cũng còn không có, hắn dự định bước đầu tiên hay là từ kiếm khí bắt đầu. Nghĩ biện pháp đem kiếm khí cô đọng đến càng thêm sắc bén, càng thêm cô đọng, cũng càng thêm bền bỉ. Cái này cần từ căn bản tâm pháp bên trên lấy tay. Muốn đạt tới phi hành mục đích, nếu là toàn bộ nhờ tự thân lực lượng đến chống tự trọng lực, đôi kia chân khí chính là một cái phi thường to lớn tiêu hao. Hồ Thanh Vũ đã từng hỏi nhà mình nhị gia gia phương diện này vấn đề, lấy được đáp án là, cho dù là đạt đến thần chiếu cảnh, nếu là chỉ dựa vào chân khí bản thân đến để cho mình phi hành, cũng chỉ có thể bay ra mấy trăm mét khoảng cách, liền cần rơi xuống đất hồi khí. Thần chiếu cảnh sở dĩ có thể tùy ý tung hoành thiên cung, đó là bởi vì đạt tới cảnh giới kia so đối với thiên địa quy tắc có rõ ràng hơn cảm ngộ, có thể càng thâm nhập lợi dụng thiên địa quy tắc, đến triệt tiêu tự thân trọng lực, lại lấy chút ít chân khí đến thôi động thân thể, đạt tới phi hành mục đích. Hồ Thanh Vũ ý nghĩ chính là tham khảo kiếp trước khoa học tri thức, tại kiếm khí phía trên kiến tạo một cái phản trọng lực trận, hoặc là từ trường loại hình, đến đánh chịu tự thân trọng lượng, triệt tiêu tác dụng của trọng lực, sau đó liền có thể đồng dạng lợi dụng chút ít chân khí đến thôi động thân thể tiến hành phi hành. Tỷ như âm dương nhị khí mô phỏng chính phủ lưỡng cực, lại tỷ như lấy lôi đỉnh chân khí khống chế lưỡng cực điện tử tạo ra từ trường. Hắn đem ý nghĩ này nói cho hai người đằng sau, hai người đều vì hắn cái này kinh thiên náo động rung động, nhưng cũng đồng thời đều cảm thấy hắn cái này cũng chỉ là cái náo động, căn bản không có khả năng thực hiện. Tào Phi Kiệt càng là trực tiếp nói với hắn nói trên đời rất nhiều lưu phái tu luyện ra được chân khí bên trong, mặc dù có rất nhiều cũng có thể làm đến cương nhu cùng tồn tại, âm dương tương hợp, nhưng là như ngươi thiết tưởng như vậy, đã muốn đồng thời ẩn chứa âm dương lưỡng cực, lại phải tương đối phân lập, lại là chưa bao giờ có phương diện này đi chép. Đến lúc đó nếu là một cái khống chế không tốt, âm dương tương xung, trực tiếp bạo thể cũng có thể. Hồ Thanh Vũ lại là lệch không tin tà, kiếp trước tiếp nhận giáo dục nói với chính mình, tin hết sách, không bằng không sách. Gặp hai người đều không tán đồng quan điểm của mình, Hồ Thanh Vũ liền bản thân tiến vào Tử Tiêu cung bắt đầu thôi diễn. Hai người khác đồng dạng lâm vào chính mình tiết tấu. Ba người ở giữa liền tạo thành một loại kỳ quái ăn ý để cử chuyến hót, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới?